Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, võ học bảng. Phi Vân Châu, Vân Trạch Đại Sơn. Một chỗ chân núi, Hứa Ninh mơ màng tỉnh lại. Tức khắc, hắn trong đầu nháy mắt tràn vào vô số lạ lẫm ký ức. Hứa Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, đầu đau muốn nức. Thật lâu, lạ lẫm ký ức bị Hứa Ninh tiêu hóa, cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất. Ta vậy mà xuyên qua. Hứa Ninh không thể không tiếp nhận cái này ly kỳ sự thật. Mình xuyên qua đến một cái võ đạo thế giới, trở thành một cái hộ nông dân thiếu niên. Cái này hộ nông dân thiếu niên cũng gọi Hứa Ninh, hôm nay lên núi hái thuốc, hắn vì hái một gốc linh dược bí quá hóa liều, nhưng linh dược gian nan tới tay sau hắn lại trượt chân trượt xuống thụ thương, ý thức tiêu tán sau bị hiện tại Hứa Ninh thay thế. Đó cũng không phải một cái hòa bình thời đại. Tông phái phân tranh, châu phủ chinh chiến, thế gia so đấu, mã phỉ lưu thoán, còn có yêu thú ngẫu hiện thân làm loạn, thời đại này, nhân mạng tiện như cỏ rác. Hắn trở thành thời đại này bên trong, vì sinh tồn mà cố gắng người thường. Thật sự là khó có thể tin. Hứa Ninh cảm giác trên thân mấy chỗ đau đớn, nhưng cũng còn tốt hành động không bị ảnh hưởng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy tiền thân lấy mệnh hái linh dược rơi vào trước người mình xa mấy bước. Cái này linh dược gọi là Thanh Ngọc Thảo, rất là chân quý, bên ngoài định giá muốn 500 lượng trở lên. Đối với phổ thông hộ nông dân mà nói, cái này thế nhưng là một bút vô cùng phong phú thu nhập. Thanh Ngọc Thảo. Hứa Ninh do dự một chút, đi đến kia Thanh Ngọc Thảo trước, xoay người đem nhặt. Cái này Thanh Ngọc Thảo toàn thân xanh biếc, còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Riêng lại như thế vừa nghe, Hứa Ninh vậy mà cảm giác đau đớn trên người cảm giác đều giảm bớt mấy phần. Ngay tại Hứa Ninh phải cẩn thận đem tường tận xem xét một phen lúc, trước mắt lại đột nhiên bạch quang lóe lên. Một màn ánh sáng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Phát hiện năng lượng, 6 đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học, Liệt Phong Đao Pháp, nhập môn. Có thể dùng năng lượng, không đơn vị. Cái này, Hứa Ninh không dám tin. Đây không phải kiếp trước mình trong trò chơi võ học bảng A, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. Hứa Ninh dùng sức xoa nắn một chút con mắt. Bảng như cũ tại, mình không có hoa mắt. Hứa Ninh giật mình. Người xuyên Việt bàn tay vàng A. Hứa Ninh thở một hơi thật dài, hết sức bình phục tâm tình của mình. Như võ học bảng thật có hiệu quả, như vậy mình ở thời đại này, chưa chắc không thể có ra mặt cơ hội. Vâng. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn hấp thu kia năng lượng. Năng lượng hấp thu bên trong. Hấp thu xong tất. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học, Liệt Phong Đao Pháp, nhập môn. Có thể dùng năng lượng, 6 đơn vị. Bảng đổi mới, có thể dùng năng lượng từ 0 đơn vị biến thành 6 đơn vị. Mà Hứa Ninh trong tay Thanh Ngọc Thảo, lại đột nhiên ảm đạm khô héo, biến thành khô héo cỏ dại. Thanh Ngọc Thảo bên trong năng lượng bị hấp thu rồi. Có 6 đơn vị năng lượng, Hứa Ninh đem ý niệm tập trung ở Liệt Phong Đao Pháp sau ký hiệu bên trên một nhấn. Phải chăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, tăng lên Liệt Phong Đao Pháp? Là không? Vâng. Hứa Ninh xác định. Cái này Liệt Phong Đao Pháp chính là Hứa Ninh đi theo trong trang tiền bối sở học, luyện gần 3 năm, lại bởi vì thiên phú có hạn, một mực kẹt tại nhập môn cảnh giới, không cách nào lại độ tăng lên. Mà lúc này, Liệt Phong Đao Pháp tiêu chuẩn rốt cục có lại tiến một bước cơ hội. Quả nhiên, sau một khắc, bảng đổi mới. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học, Liệt Phong Đao Pháp, Tiểu Thành. Có thể dùng năng lượng, 3 đơn vị. Liệt Phong Đao Pháp đẳng cấp từ nhập môn biến thành Tiểu Thành, có thể dùng năng lượng biến thành 3 đơn vị. Cùng lúc đó, tại bảng đổi mới nháy mắt, Hứa Ninh trong đầu, nguyên bản đối Liệt Phong Đao Pháp thô thiển lý giải, đột nhiên trở nên khắc sâu. Hắn đột nhiên liền cảm giác, Liệt Phong Đao Pháp chiêu thức con đường, hắn đã vô cùng quen thuộc, tựa như ngày hôm đó phục một ngày luyện mấy năm, đã có thể hạ bút thành văn. Hứa Ninh đưa tay so sánh vạch, mặc dù trong tay không đao, nhưng lại cảm giác mình cầm đao đã lâu. Trong lòng của hắn lập tức lửa nóng. Hứa Ninh đem một bên dùng để vào núi phòng thân đao bổ củi nhặt lên, xác nhận thương thế đau đớn đối với mình ảnh hưởng đã thu nhỏ, thế là liền dựa theo trong đầu Liệt Phong Đao Pháp chiêu thức thi triển một phen. Lập tức, đao phong gào thét. Dừng lại sáo lộ đánh xong, Hứa Ninh thở một hơi thật dài, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Cái này võ học bảng, quả nhiên là bờ UG đồng dạng tồn tại. Mặc dù Liệt Phong Đao Pháp chỉ là một môn phổ thông ngoại công, nhưng trong nháy mắt tăng lên đao pháp trình độ, cũng là nghe rợn cả người. Dựa theo này thế giới võ giả bình thường nội tính, đem một môn ngoại công luyện đến tiểu thành, nói ít cũng phải 2-3 năm quan cảnh, mà ta, chỉ là dùng một hơi ở giữa. Trong lúc nhất thời, Hứa Ninh đối cái võ giả này phân tranh niên đại vậy mà cảm nhận được một chút chờ mong. Có cái này võ học bảng, mình liền có thông hướng con đường cường giả tư cách. Ổn ổn tâm thần, Hứa Ninh lại lần nữa đem ý niệm tập trung ở Liệt Phong Đao Pháp sau. Hắn còn muốn lại lần nữa tăng lên. phải chăng tiêu hao 6 đơn vị năng lượng, tăng lên liệt phong đao pháp? Là không. 6 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh giữa lông mày nhíu một cái. Đem liệt phong đao pháp từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành muốn 3 đơn vị năng lượng, mà từ tiểu thành tăng lên tới đại thành, năng lượng nhu cầu thì tăng mấy lần, nhưng bây giờ mình còn thừa năng lượng, chỉ có 3 đơn vị, rõ ràng không đủ. Không. Hứa Ninh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không mười phần thất lạc. Chỉ cần có cái này võ học bảng, ngày sau có bó lớn cơ hội tìm kiếm linh dược hoặc là cái khác năng lượng nguyên đến để thăng võ học. Nên trở về nhà. Hứa Ninh mắt nhìn sắc trời, mặt trời đã bắt đầu có lặn về phía tây dấu hiệu. Hắn ngồi xổm người xuống, đem trước cái gùi bên trong tản mát thảo dược lục tìm đi vào. Những này thảo dược là trước kia hái phổ thông thảo dược, chỉ là bình thường phẩm chất, cũng không chân quý. Hứa Ninh nếm thử tính đem những cái kia phổ thông thảo dược bóp tại trong tay, nhìn xem phải chăng cũng có năng lượng có thể hấp thu. Nhưng khiến người thất vọng là, phổ thông phẩm chất thảo dược tuyệt không cung cấp năng lượng. Sau khi thu thập xong, Hứa Ninh nắm chặt đao bổ củi, dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến trở về. Hứa Ninh trước mắt thân ở địa giới tại Vân Trạch Đại Sơn biên giới, thường xuyên có manh thu ẩn hiện, cho nên muốn thường xuyên cẩn thận. Bất quá lần này Hứa Ninh đường về cũng không có gặp được phiền phức gì, ước chừng đi hơn nửa canh giờ, hắn rốt cục đi vào một trang rơi. Nơi này là Đào Gia Trang, Hứa Ninh sinh hoạt địa phương. Hứa Ninh cũng không phải là tại Đào Gia Trang xuất sinh lớn lên, mà là tại mấy năm trước theo tỷ tỷ Hứa Liên gả tới. Hứa Ninh cùng tỷ tỷ Hứa Liên lúc đầu cũng sinh hoạt tại thôn của chính mình. Nhưng mấy năm trước có mã phỉ tập kích thôn trang, làng bị hủy, thân nhân bạn lân cận bị giết, ngày ấy Hứa Liên trùng hợp mang theo đệ đệ Hứa Ninh ra ngoài, tránh thoát một kiếp, nhưng từ đó cũng mất nhà. Thế là hai người lang bạt kỳ hồ, ở cái loạn thế này nhiều lần sinh tử, cuối cùng bị Đào Gia Trang thu lưu. Tỷ tỷ Hứa Liên, cũng liền gả cho tỷ phu Đào Vân Xuyên. Hứa Ninh cũng bởi vậy trở thành Đào Gia Trang người. Lúc này trời chiều dần dần rơi, nơi xa nhìn, trang rơi hình dáng đã có chút tối nhạt. Từ xa nhìn lại, Đào Gia Trang bị tường đá vây quanh, trên tường còn có tộc nhân cầm trong tay vũ khí, vừa đi vừa về tuần tra. Điệu bộ này chợt nhìn tựa như là một cái thành nhỏ cửa vào. Đào Gia Trang là cái đại điền trang, nhân khẩu có hơn 3.000, 10 phần giàu có, tại Khang Vân huyện cũng rất có lực ảnh hưởng. Đến Đào Gia Trang cổng, Hứa Ninh có chút do dự. Làm xuyên qua khách, Hứa Ninh đối với dung nhập cái này mới gia đình, trong tim còn có chút ngăn cách. Nhưng do dự nửa ngày, Hứa Ninh vẫn là mở ra bước chân. Đây là mình sớm muộn phải đối mặt. Hứa Ninh tiến điền trang. Đào Gia Trang rất lớn, nhân khẩu cũng nhiều. Nhưng làm họ khác người, tiền thân từ đầu đến cuối không có cách nào dung nhập nơi này. Chính là nơi này a. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Hứa Ninh đi vào một hộ phổ thông sân nhỏ. Lúc này cửa sân khép, trong nội viện còn có chém vào tuổi thanh âm. Hứa Ninh bỗng nhiên chỉ chốc lát, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy nhất tinh tráng hán tử thủ cầm búa tử, chém khối gỗ. Động tác trên tay của hắn có chút cứng ngắc. Chém vào động tác rất không cân đối. Hứa Ninh trở về rồi. Tinh tráng hán tử nghe được đẩy cửa âm thanh, ngẩng đầu nhìn đến Hứa Ninh, lộ ra nụ cười. Hắn buông xuống búa, đi tới, đem đồ vật cho ta, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tinh tráng hán tử đi đường thời điểm khập khiễng, trừ trên tay không lưu loát, rõ ràng còn có chân tật. Hứa Ninh nhận ra, người này đúng là mình tỷ phu Đào Vân Xuyên. Hắn tuổi trẻ lúc nhận qua tổn thương, động tác không nhanh nhẹn. Ừm. Hứa Ninh, ngươi đây là té bị thương. Đến gần về sau, Đào Vân Xuyên phát hiện Hứa Ninh quần áo trên người có bao nhiêu chỗ phế phẩm, còn có một chút bị thương ngoài da. Hái thuốc thời điểm không cẩn thận ngã một phát. Đối mặt Đào Vân Xuyên quan tâm, Hứa Ninh còn có chút không thích ứng. Không có trở ngại a? Đào Vân Xuyên lại hỏi. Không có. Hứa Ninh khoát khoát tay. Hắn hiện tại xác thực không có gì khó chịu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đào Vân Xuyên tựa hồ yên tâm. Hứa Ninh thụ thương rồi. Lúc này, lại có một thân xuyên vải thô tê dại áo tuổi trẻ phụ nữ từ nhà bếp đi ra, trong giọng nói của nàng mang theo khẩn trương cùng lo lắng. Cái này trẻ tuổi phụ nhân, chính là Hứa Ninh tỷ tỷ Hứa Liên. Chương 2, bán thảo dược. Hứa Liên vừa rồi tại nhà bếp nấu cơm thời điểm nghe được Hứa Ninh cùng Đào Vân Xuyên đối thoại, biết Hứa Ninh thụ thương. Tỷ, không có trở ngại, chính là chút bị thương ngoài da. Đối mặt Hứa Liên quan tâm, Hứa Ninh đáp lại một tiếng. Nhìn xem cái này tự mang quan hệ máu mủ thân tỷ. Hứa Ninh tận lực giữ vững bình tĩnh. Hứa Liên không yên lòng, đi lên phía trước, cẩn thận nhìn một cái. Không có việc gì là được. Hứa Liên nhìn nửa ngày, thấy không có đại sự, mới yên lòng, nhưng trong mắt còn có chút đau lòng, đi thay quần áo khác đi, cầm cái này làm xong. Biết, cái này đi. Hứa Ninh lại liếc mắt nhìn Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên, sau đó xoay người đi mình trong phòng. Vừa rồi cái này đơn giản vài câu đối thoại, để Hứa Ninh vậy mà cảm thấy có chút áp lực. Nhìn xem Hứa Ninh xoay người bóng lưng, Đào Vân Xuyên đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía thê tử Hứa Liên, biểu lộ có chút cô đơn, trách ta không có bản sự, đi theo ta các ngươi chịu khổ, Hứa Ninh đều đến nhanh kết hôn niên kỷ, còn được trái lại để các ngươi cùng một chỗ cùng ta chống lên cái nhà này. Không cần nói như vậy. Hứa Liên nhìn xem trượng phu, năm đó nếu như không phải ngươi cưới ta, ta cùng Hứa Ninh, khả năng đã chết tại lang thang trên đường. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, ngày tháng sau đó sẽ tốt. Hứa Liên nắm chặt Đào Vân Xuyên tay. Ừm. Đối mặt thê tử cổ vũ, Đào Vân Xuyên yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Ninh về tới gian phòng của mình. Vốn định điều chỉnh hạ cảm xúc, nhưng vừa đẩy cửa ra, Hứa Ninh liền gặp được một đâm lấy bím tóc sừng dê nữ đồng ngồi tại trên giường mình, nàng trong tay cầm hai kiện chất gỗ đồ chơi, một bên chơi lấy, một bên tự nhủ lẩm bẩm. Nghe được đẩy cửa âm thanh, nữ đồng quay mặt lại. Lúc này trời chiều nhanh xuống núi, trong phòng cũng u ám, nhưng nữ đồng nhào linh mắt to lại có vẻ rất sáng. Nhìn thấy Hứa Ninh, nữ đồng trên mặt chất lên nụ cười. Tiểu cứu, tiểu cứu. Hứa Ninh nghe nói, nháy mắt nhớ lại. Trước mắt cái này nữ đồng, chính là tỷ tỷ Hứa Liên cùng tỷ phu Đào Vân Xuyên nữ nhi, cũng là mình cháu gái, Đào Đào. Đào Đào nhìn thấy Hứa Ninh tiến đến, vung xuống trong tay đồ chơi, từ trên giường nhảy xuống tới. Tiểu cứu, ngươi làm sao mới trở về? Đào Đào ngửa đầu nhìn chằm chằm Hứa Ninh. Ta. Đối mặt Đào Đào, Hứa Ninh trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào. A. Đào Đào đột nhiên phát ra một tiếng nghi vấn, nàng nhìn xem Hứa Ninh trên quần lỗ rách cùng vết máu, nho nhỏ lông mày siết chặt. Tiểu cứu, chân ngươi tại sao rách? Đào Đào vừa nói, một bên đem miệng tiến đến Hứa Ninh miệng vết thương. Nàng phương má, đối Hứa Ninh vết thương dùng sức thổi hơi. Quả đào, ngươi đây là làm gì? Hứa Ninh vô ý thức hỏi một câu. Còn đau không? Đào Đào lại ngang đầu nhìn xem Hứa Ninh. Hứa Ninh lúc này mới nhớ lại, nguyên lai Đào Đào té ngã về sau, nếu là rách ra, tỷ tỷ Hứa Liên đều sẽ dạng này cho nàng thổi vết thương, dùng miệng thổi ra gió mát, làm dịu thụ thương cảm rất đau. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh đột nhiên hiểu ý cười một tiếng. Hắn sờ lên Đào Đào đầu, không đau. Thật không đau. Đào Đào tựa hồ có chút không tin. Thật không đau. Hứa Ninh méo một cái Đào Đào bím tóc nhỏ, ngươi đi trước ăn cơm, ta thay quần áo xong liền đi qua. Đào Đào đem Hứa Ninh tay phát lăng mở, vậy ta đi ra ngoài trước. Bất quá vừa đi, Đào Đào lại quay người trở về, từ hai cái quần áo trong túi móc ra mấy cái thanh táo. Đào Đào tay nhỏ, một tay chỉ cầm ba bốn cái cũng có chút bắt không được. Tiểu cứu, đưa cho ngươi. Đào Đào đem thanh táo nhét vào Hứa Ninh trong tay. Hứa Ninh tiếp nhận, ngươi trong phòng chờ ta, chính là vì đem cái này quả táo cho ta. Đúng a? Đào Đào nhẹ gật đầu. Nàng cũng không ngừng lại, vung lấy bím tóc nhỏ đi ra. Hứa Ninh nhìn xem kia thấp thấp thân ảnh, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay thanh táo. Đứa nhỏ này. Hứa Ninh khỏe miệng mang theo chính mình cũng không có phát giác được nụ cười. Hắn đem một viên thanh táo nhét vào trong miệng, một nhai. Tê. Hứa Ninh có chút hít một hơi hơi lạnh. Thật chua. Có lẽ hết thảy đều là vận mệnh đi. Nhìn xem trong tay còn lại thanh táo, Hứa Ninh trầm tư. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, sắc trời đã u ám. Không tự giác, cùng cái này thế giới ngăn cách, tựa hồ tại một chút xíu tan rã. Hứa Ninh đổi quần áo, lại dùng gian phòng bên trong dự bị dược cao thô sơ giản lược lau chùi đi vết thương, sau đó trở lại nhà chính ăn cơm. Bàn ăn là cái tứ phương bàn, phía trên có một bàn thanh đạm rau xanh, một đĩa dưa muối, bốn bát bát cháo, cùng một chương bánh mì. Trong nhà sinh hoạt trình độ vẫn là kém chút. Hứa Ninh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù Đào Gia Trang tại Khang Vân huyện là cái có thực lực tộc đàn, nhưng tỷ phu Đào Vân Xuyên hành động bất tiện, mà lại mình cùng tỷ tỷ cũng không có gì xuất chúng bản lĩnh, cho nên sinh hoạt một mực rất túng quẫn. Toàn bộ gia đình thu nhập, một tháng ước chừng tại 10 lượng bạc tả hữu. Hứa Ninh bằng vào ký ức chuyển đổi một chút, này thế giới một lượng bạc, sức mua tương đương với kiếp trước 200 khối tiền. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh đột nhiên nghĩ đến trước đó Thành Ngọc Thảo. Kia thế nhưng là đáng giá 500 lượng bạc. Cũng chính bởi vì giá trị đắt đỏ, tiền thân mới có thể bước lên sinh mệnh nguy hiểm đi ngắt lấy. Mà chân quý như vậy Thanh Ngọc Thảo, lại bị mình hấp thu vì năng lượng, Hứa Ninh trong lòng hiện lên một tia áy náy. Nhanh ngồi. Hứa Ninh sau khi ngồi xuống, Hứa Liên đem bánh mì xé mở. Trong đó mình cùng tỷ phu Đào Vân Xuyên phân đến khối lớn, mà Hứa Liên mình cùng Đào Đào đều là khối nhỏ. Cơm trên bàn, người một nhà cũng không có quá nhiều giao lưu. Rất nhanh, cơm tối kết thúc, Hứa Ninh lấy cớ mỏi mệt, trở về gian phòng của mình. Lúc này bóng đêm dâng lên, trong phòng một mảnh u ám. Hứa Ninh nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Một bữa cơm qua đi, hắn đối với cái này gia đình gia cảnh có càng trực quan hiểu rõ. Miễn cưỡng ăn no. Đây là hiện tại gia đình trạng thái. Càng như vậy, Hứa Ninh đối với hấp thu giá trị 500 lượng bạc thanh ngọc thảo chuyện này thì càng áy náy. Được nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hứa Ninh đại não đang cật lực suy nghĩ. Hắn phải đem mình tiêu hao kết xù giá trị đổi lấy vũ lực, chuyển biến thành đối cái này gia đình thực chất trợ giúp. Hôm sau sáng sớm, Hứa Ninh dậy trễ một chút. Hắn tỉnh lại thời điểm, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đã ra cửa. Đào Vân Xuyên trong trang vừa gạo trợ thủ, Hứa Liên thì đi cho tiệm may bổ quần áo. Đào Đào còn tại nằm ngáy ho ho. Hứa Ninh không có để cho tỉnh nàng, chờ Đào Đào ngủ đến tự nhiên tỉnh, liền tự mình đi tìm tiểu đồng bọn chơi đùa, giữa trưa mới trở về ăn cơm. Bởi vì là tại điền trang bên trong, cho nên cũng không cần quá lo lắng Đào Đào an toàn. Sau khi đứng lên, Hứa Ninh đơn giản rửa mặt một thanh, lấp miệng tối hôm qua còn lại bánh, hơi điền vừa xuống bụng tử. Hắn đem hôm qua từ trên núi ngắt lấy trở về dược liệu cùng trước đó hái dược liệu phân loại sau gom cùng một chỗ, bỏ vào cái gùi, sau đó đi ra ngoài, chuẩn bị bán thành tiền. Hái thảo dược, bán thảo dược, đây là Hứa Ninh cho tới nay đều tại làm sự tình. Ra khỏi nhà, Hứa Ninh hướng về trong trang tiệm bán thuốc đi đến. Quách Dã. Đi vào tiệm bán thuốc, Hứa Ninh liền thấy một cái cường tráng tiểu tử. Hắn làn da đen nhánh, con mắt rất nhỏ, khỏe miệng đã xúc râu ria, nhìn có chút cũ thành. Tới, Hứa Ninh. Gọi là Quách Dã người trẻ tuổi nhìn thấy Hứa Ninh, nụ cười rất nhiệt tình. Muốn nói tại Đào gia trang bên trong, cái nào người trẻ tuổi cùng hắn quan hệ gần nhất, kia tất nhiên chính là cái này Quách Dã. Quách Dã cùng Hứa Ninh kinh lịch cùng loại, mất đi song thân hắn tại lúc tuổi nhỏ đi theo cô của mình đến Đào gia trang, cũng là họ khác người. Bất quá Quách Dã tình cảnh so Hứa Ninh tốt hơn nhiều. Cô của hắn gả cho Đào gia trang nổi danh dược liệu thương nhân Đào Vân Cương, việc buôn bán của hắn phạm vi trừ phụ cận điển trang cùng làng, còn hàm cái Khang Vân huyện thành, trong nhà mười phần giàu có. Đào Vân Cương bình thường bên ngoài thu dược tài nói chuyện làm ăn, Quách Dã ngay tại trong trang xử lý dùn hắn tiệm bán thuốc. Trước đó Hứa Ninh, mỗi lần đều là đem hái thảo dược bán được nơi này, Quách Dã xưa nay không ép giá. Đây là gần nhất mấy ngày hái tới dược liệu. Hứa Ninh đem cái gửi tại trước quầy, đem bên trong thảo dược xuất ra. Hắn đã đem thảo dược gom, phân loại buộc thành mấy bó. Ta cho đo cân nặng. Quách Dã động tác rất nhuần nhuyễn. Hết thảy 3 lượng bạc. Quách Dã tính toán tốt giá tiền. 3 lượng. Hứa Ninh có phần có chút ngoài ý muốn. Trong trí nhớ, những dược liệu này tối đa cũng liền đáng giá cái một lượng nữa. Nhiều như vậy, ngươi không phải đặc biệt chiếu cố ta đi. Hứa Ninh hỏi. Không có. Quách Dã đáp lại nói, lương khô thảo thu về giá trướng, nguyên lai là 1 cân 3 lượng tiền, hiện tại là 1 cân 6 lượng. Nói, Quách Dã đem một bó lương khô thảo cầm tại trong tay. Cái này mặt ngoài khô héo, cây cỏ dài nhỏ, nhìn giống khô héo cỏ dại đồng dạng. Nhưng đặt ở dưới mũi đi nghe, lại có cỗ hun khói nhàn nhạt mùi thơm. Lương khô thảo 6 lượng rồi. Hứa Ninh nghe được cái này giá cả, trong tim khẽ động. Hắn đột nhiên nghĩ đến tiền thân một đoạn ký ức. Một tháng trước, tiền thân ngoại ý muốn chuyển tới Vân Trạch Đại Sơn nơi nào đó, tại càng xa xôi dốc núi, hắn phát hiện nơi đó lớn một mảng lớn lương khô thảo. Chỉ bất quá kia nơi quá hiểm, tới gần quá Vân Trạch Đại Sơn nội vòng bên trong, dã thú đông đảo, còn có độc trùng độc thảo, có không nhỏ phong hiểm, cho nên tiền thân do dự về sau vẫn là không dám đi ngắt lấy. Mà dưới mắt, mình thực lực tăng trưởng, lương khô thảo lại vừa lúc nâng giá, có lẽ có thể thử một lần. Chương 3, lương khô thảo cùng sói. Vâng, 6 lượng, ta cô phụ nói, Khang Vân huyện thành bên trong có cái nhà giàu gần nhất đối lương khô thảo nhu cầu số lượng nhiều tăng, Khang Vân huyện thành bên trong tiệm thuốc đều sắp bị mua đứt hàng, giá cả một đường tiêu thăng, trong thành giá thu mua, đều đến 8 lượng. Quách Gia nói, ta cô phụ gần đây bận việc lấy từng cái điển trang làng chuyện, chính là vì nhiều làm chút lương khô thảo bán cho kia nhà giàu. Nguyên lai là dạng này. Hứa Ninh có phần có chút chất phác gật đầu, náo hải lại một mực đang nghĩ đi ngắt lấy lương khô thảo sự tình. Gần nhất ngươi ngắt lấy thảo dược thời điểm, có thể nhiều chú ý lương khô thảo, cái đồ chơi này hiện tại đáng tiền. Quách Gia đem 3 lượng bạc đặt ở Hứa Ninh trong tay, nhắc nhở. Đa tạ. Hứa Ninh tiếp nhận bạc, hàn huyên hai câu, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không có quá nhiều do dự, trở về nhà cửa, cầm đao bổ củi, chỉnh lý tốt trang bị, lại hướng về Vân Trạch Đại Sơn tiến đến. Hứa Ninh phải thừa dịp lấy cơ hội lần này, trước kiếm được tiền một khoản tiền, làm dịu hiện tại kinh tế áp lực. Hơn nửa canh giờ, Hứa Ninh lại đi vào Vân Trạch Đại Sơn. Trên thực tế, Vân Trạch Đại Sơn không phải một ngọn núi, mà là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Ở giữa ngọn núi dốc đứng, manh thú đông đảo, thậm chí còn có theo như đồn đại yêu thú, là cái mười phần nguy hiểm địa phương. Nhưng trong đó cũng có được đại lượng chân quý tài nguyên, cho nên phụ cận mấy cái điển trang cùng người trong thôn, đều nguyện ý chui vào trong, cũng coi là nuôi sống một phương người. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng vẫn là phải cẩn thận chút. Hứa Ninh mục đích tương đối minh xác, cho nên bước chân không chậm. Bất quá cùng lúc đó, hắn trong tay đao bổ củi giữ chắc, thời khắc quan sát đến chung quanh động tĩnh. Đến. Hứa Ninh dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, tìm được trước đó kia phiến tràn đầy lương khô thảo địa phương. Kia là một chỗ có phần có chút dốc đứng ngọn núi, liếc nhìn lại, là một mảng lớn lương khô thảo. Lương khô thảo theo gió nhẹ đong đưa, nhìn xa xa, ngược lại là lộ ra chút điệu hiệu thu ý. Bất quá vào lúc này Hứa Ninh trong mắt, kia cũng là tiền. Còn tốt, mảnh này lương khô thảo còn không có bị người phát hiện. Lúc này, Hứa Ninh khoảng cách kia phiến lương khô thảo còn có xa mấy chục mét, nhưng là hắn không có lập tức tới ngay. Nơi này là Vân Trạch Đại Sơn nội vòng cùng vòng ngoài phân giới chỗ. Tại vòng ngoài dã thú ít, an toàn một chút, mà nội vòng, chẳng những manh thú nhiều, độc trùng độc thảo cũng khắp nơi đều có. Hứa Ninh rất cẩn thận, hắn lân cận bò lên trên một cái cây, nhìn ra xa quan sát một vòng, phát hiện cũng không có nguy hiểm dấu hiệu. Nhanh chóng hái xong, sau đó nhanh lên rời đi. Hứa Ninh xuống cây, đem đao bổ củi đứng ở sau thắt lưng, nhanh chóng chạy tới. Hắn bắt đầu không người, cẩn thận từng ly từng tí đem kia phiến lương khô thảo lần lượt rút ra, sau đó ném vào cái củi. Mảnh này lương khô thảo thật sự là không ít, đều muốn nổ xong, đoán chừng phải có 50 cân. Một bên rút ra, Hứa Ninh một bên tính toán, cái này vượt xa hắn mong muốn. Nếu là đều chuyển đến Quách Gia nơi đó, những này có thể đổi thành tiếp cận 300 lượng bạc. Cái này thế nhưng là một bút đồng tiền lớn. Hứa Ninh động tác mặc dù cẩn thận, nhưng là cũng không kéo dài, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cái gùi bên trong liền bị điền tràn đầy. Cái này cần có hơn 20 cân đi. Hứa Ninh cái gùi cũng không nhỏ, nhưng lúc này đã bị toàn bộ lấp đầy. Nhìn còn có ước chừng một nửa không có nhổ lương khô thảo, Hứa Ninh suy tư một lát, vẫn là quyết định trước rời đi. Một là mình đã không có thích hợp dung nạp công cụ, thứ hai là đồ vật quá nặng, như gặp được nguy hiểm, ảnh hưởng hành động tốc độ. Hứa Ninh đem cái gùi bên trong lương khô thảo đẻ cho bằng, sau đó phong tốt. Chỉnh lý qua đi, Hứa Ninh đem cái gùi vác tại trên lưng. Hắn vừa muốn quay người rời đi. Đột nhiên, một trận tắc tắc thanh âm bên thai hậu chuyển tới. Tiếng bước chân. Hứa Ninh một cái giật mình, hắn nháy mắt đem đao bổ củi từ sau hông rút ra, xoay người một cái xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy 5, 6 con toàn thân đen nhánh đại sói, đang đứng tại chỗ càng cao hơn, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Hô! Hứa Ninh thở một hơi thật dài. Vẫn là gặp được phiền toái. Hắn ngắn ngủi suy tư một lát, đột nhiên tiến lên trước một bước, hét lớn một tiếng. Mấy cái kích động sói đen vốn định xuất kích, bị Hứa Ninh như thế giật mình, riêng phần mình lui về phía sau một bước. Thừa dịp cái này đứng không, lúc đầu một bộ muốn liều mạng bộ dáng Hứa Ninh lập tức quay người, nhanh chân liền chạy. Quả nhiên, Vân Trạch Đại Sơn càng đi vào trong, phong hiểm lại càng lớn. Hứa Ninh một bên chạy, một bên quay đầu nhìn lại. Kia mấy cái sói đen đã đuổi theo, rõ ràng là chuẩn bị đem mình khi con mồi. Không chạy nổi. Rất nhanh, Hứa Ninh liền ý thức được vấn đề này. Nơi này đường núi dốc đứng, vốn chính là dã thu sân nhà, lại chính tăng thêm bản thân con hơn 20 cân lương khô thảo, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Hứa Ninh nghe sau lưng đuổi theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn cắn răng một cái, cũng không trốn, dựa vào gần nhất một cây đại thụ trực tiếp bò lên. Chân trước lên cây, đến tiếp sau sói đen liền đuổi theo mà tới. Bọn chúng thả người nhào vọt, trong đó có một con, kém chút bắt lấy Hứa Ninh ống quần. Những này Vân Trạch Đại Sơn nội vòng sói đen, chẳng những thể tích so vòng ngoài một vòng to, mà lại nhảy vọt biên độ cao hơn, cũng càng có lực lượng. Được nghĩ cái biện pháp chạy trốn. Hứa Ninh biểu lộ ngưng trọng, nhìn xem dưới cây những cái kia muốn xé nát mình sói đen, đầu não còn tại suy tư. Chạy là khẳng định chạy không được, hiện tại chỉ có hai con đường có thể tuyển. Hoặc là chờ đợi, thẳng đến những này sói đen rời đi. Hoặc là xuống cây, cùng những này sói đen liều chết một trận chiến. Bây giờ ta đã liệt phong đao pháp tiểu thành, hẳn là có đối phó mấy cái sói đen thân thủ. Hứa Ninh suy tư, bất quá, một khi liều mạng, ta khẳng định cũng có thụ thương phong hiểm. Tại nơi này bị thương, dù cho đào thoát vớt sói, cũng có khả năng táng thân những dã thú khác trong bụng. Hứa Ninh có chút xoắn xuýt. Quả nhiên, muốn thu hoạch được chút vượt mức ích lợi, đều là muốn gánh chịu nguy hiểm. Hứa Ninh bình phục một chút tâm tình của mình, lại hướng lên xê dịch, phòng ngừa có sói đen nhảy lên đến chảo thương chính mình. Lúc này, mấy lần nghĩ bổ nhào vào trên cây không có kết quả sói đen nhóm, cũng dần dần bình tĩnh lại tới. Bất quá bọn chúng y nguyên vây quanh ở dưới cây, nhìn chằm chằm Hứa Ninh, rõ ràng cũng không có ý định bỏ qua hắn. Đầu tiên chờ chút đã đi. Lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, Hứa Ninh cũng hao tổn nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Ninh bắt đầu ăn chút tùy thân bánh mì bổ sung thể lực, dưới cây sói đen nhóm, cũng đều ghé vào bên cây, canh chừng Hứa Ninh, không có chút nào muốn rời đi ý tứ. Thời gian trôi qua hai cái canh giờ. bọn gia hỏa này cũng quá có tính nhẫn nại. Hứa Ninh phát hiện, những này sói đen đối với mình rất cố chấp, không có chút nào bực bội, biểu hiện được 10 phần có kiên nhẫn. Như thế rông dài, mình thể lực cắt giảm, sức chiến đấu càng là hạ xuống. Đúng một cái. Hứa Ninh lộ ra kiên quyết ánh mắt. Hắn túi đầu nhìn lại, sói đen nhóm đều ghé vào dưới cây làm thành vòng, rũ cụp lấy đầu. Hiện tại là buổi chiều, bọn chúng tựa hồ cũng có chút ủ rũ, đối với mình lực chú ý cũng chia tản rất nhiều. Hứa Ninh thở một hơi thật dài, thả người nhảy lên. Vúng. Hứa Ninh trong tay đao bổ củi nắm chặt, trong lúc nhất thời, liệt phong đao pháp yếu nghĩa toàn bộ quanh quẩn tại hắn trong đầu. Liệt liệt đao phong. Hứa Ninh mượn nhờ bay vọt quán tính, đối trong đó lớn nhất một con sói đen lưng trô đâm chặt mà xuống. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Kia sói đen kêu rên một tiếng, muốn, nhưng xương sống lưng bị đâm đoạn, chỉ có thể nguyên địa dãy rủa. Cùng lúc đó, cái khác sói đen chấn kinh. Bọn chúng không có dự liệu được Hứa Ninh đột nhiên tập kích, theo bản năng động tác vậy mà là né tránh. Cơ hội tốt. Lần này, Hứa Ninh không còn đào thoát. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi, đối cách mình gần nhất sói đen lần nữa vung đao. Phốc phốc. Cái cổ xé rách. Sáu con sói đen, đã phế đi hai con. Lúc này, sói đen rốt cục bắt đầu phản kháng. Nhưng Hứa Ninh đã không hoảng hốt, sáu con sói đen đã bị giải quyết hai con, trong đó còn có một con nhất to con. Mình đối địch áp lực chợt hạ xuống. Hứa Ninh bắt đầu lui lại, lưng tựa thân cây, để phòng bốn cái sói đen đem mình trước sau giáp kích. Cứ như vậy, một người bốn sói nhìn nhau. Lần này, ai cũng không có động thủ trước. Bên cạnh còn chưa chết hẳn sói đen còn tại kêu rên. Trang diện vẫn là hung hiểm. Ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị tiếp tục cùng chết thời điểm, đột nhiên, một con sói đen lui một bước. Ngay sau đó, cái khác ba con sói đen cũng riêng phần mình tối lui. Bọn chúng băng lạnh ánh mắt từ Hứa Ninh trên thân rời đi, nhìn thoáng qua mình trọng thương đồng bạn, sau đó riêng phần mình quay người rời đi. Rất nhanh, sói đen nhóm thân ảnh, biến mất tại Hứa Ninh tầm mắt bên trong. Dã thú bản năng, để còn lại bốn cái sói đen nhóm cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bọn chúng lựa chọn từ bỏ cái này nguy hiểm con mồi. An toàn. Hứa Ninh căng cứng thần kinh, rốt cục có thể thư giãn. Hắn nhìn cái nhìn kia hai con bị trọng thương, bị đồng bạn vứt bỏ sói đen. Tàn khốc tự nhiên phát tắc, trước đó là coi ta là con mồi, không có nghĩ rằng ngược lại bị ta đánh giết. Hứa Ninh không còn lưu lại, quay người rời đi. Nếu là bình thường, hắn khả năng đem cái này hai con sói đen chặt lấy tài liệu. Mặc dù Vân Trạch Đại Sơn vòng ngoài sói hoang đông đảo, da lông không đáng tiền, nhưng cái này sói đen, màu sắc sáng ngời, móng vuốt sắc bén, đem bán lấy tiền nói ít cũng phải 7-8 lượng bạc. Bất quá lúc này khoảng cách Vân Trạch Đại Sơn nội vòng quá gần, cắt chém da lông chậm trễ thời gian, trong lúc đó mùi máu tươi lại sẽ hấp dẫn đến càng đáng sợ dã thú. Cân nhắc một chút, Hứa Ninh từ bỏ lần này chiến lợi phẩm. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc hận, tự mình con cái sọt bên trong lương khô thảo, mới thật sự là giá trị đại giá tiền đồ vật. Về nhà, Hứa Ninh lau một chút đao bổ tủi bên trên vết máu, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Chương 4, cải thiện. Trở lại đào gia trang, lại đến trời chiều sơ rơi thời điểm. Hứa Ninh chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi Quách Dã tiệm bán thuốc. Quách Dã. Hứa Ninh đi vào. Hứa Ninh, ngươi tại sao lại tới? Lúc này tiệm bán thuốc không có những người khác, Quách Dã pha ấm trà, tựa tại chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, thấy Hứa Ninh tới, mới đứng dậy. Đến, cân nặng. Hứa Ninh đem cái gùi lắc tại Quách Dã trước người. Quách Dã áp sát tới, thấy do cái gùi bên trong đồ vật, con mắt trừng lớn. Lương khô thảo. Nhiều như vậy. Quách Dã vội vàng dò xét trên người, bắt lấy một thanh, hướng trước mũi một gót, thổ mùi tanh. Là mới thải. Không sai, ta mới từ Vân Trạch Đại Sơn thải tới. Hứa Ninh giải thích nói, trước đó ta liền phát hiện mảnh này lương khô thảo, chỉ bất quá nơi đó vị trí quá hiểm, ở bên trong vòng ngoài giao giới, ta không dám đi thải. Lần này ngươi nói lương khô thảo tăng giá, ta mới dám quyết định chắc chắn mạo hiểm như vậy. Trong ngoài vòng giao giới địa phương. Quách Dã líu lưỡi, ngươi là ngon nhân. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hứa Ninh cười nói, nhanh, cân nặng đi. Lập tức, Quách Dã từ hậu viện kéo tới một cái đại cái cân. Bận rộn một lát, cân nặng hoàn tất. 24 cân 6 lượng. Quách Dã nói, tính ngươi 25 cân, 1 cân 6 lượng bạc, tổng cộng là 150 lượng. 150 lượng. Nghe được lần này mạo hiểm thu nhập, Hứa Ninh cũng cười, không có phí công bận rộn. Ngươi tiểu tử, lần này phát. Quách Dã vô vô Hứa Ninh bả vai, cười nói, ngươi chờ, ta về phía sau viện cho ngươi lấy tiền. 150 lượng, trước mày không có nhiều như vậy tồn ngân. Rất nhanh, Quách Dã cầm hai tấm ngân phiếu đi ra. 150 lượng. Hứa Ninh tiếp nhận ngân phiếu dò xét một chút. Một chương 50 lượng, một chương 100 lượng. Cảm ơn. Hứa Ninh đem ngân phiếu nhét vào trong ngực. Cái này 150 lượng, tương đương với trước đó trong nhà hơn một năm thu nhập. Có cái này doanh thu, trong nhà qua cũng có thể thoải mái không ít. Đúng rồi, cái này lương khô thảo thời gian ngắn sẽ không hạ giá a? Hứa Ninh hỏi Quách Dã. Thời gian ngắn sẽ không. Quách Dã lắc đầu, lại vặn một cái lông mày, ngươi tiểu tử, có phải là còn có hàng? Còn không có hái xong, qua hai ngày, còn có thể lấy ra nhiều như vậy. Hứa Ninh cũng không có dấu giếm. Được, đến bao nhiêu tà thu bao nhiêu. Quách Dã cũng vui vẻ phải cao hứng. Hắn hôm nay thu cái này lương khô thảo, sợ là so với hắn cô phụ Đào Vân Cương bên ngoài thu mấy ngày còn được nhiều. Đây cũng là tại cô phụ trước mặt lớn mặt. Bất quá ngươi cũng phải chú ý an toàn. Quách Dã lại nhắc nhở. Biết. Hứa Ninh không còn kéo dài, khoát tay chặt lại, đi. Dứt lời, hắn cầm lấy cái gửi đi ra tiệm bán thuốc. Hô. Hứa Ninh giãn ra thân thể một cái. Trong túi có tiền, trong lòng cũng thư thản rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, xem chừng tỷ phu còn không có về nhà, thế là quay người đi trước trong trang hàng thịt. Hứa Ninh chuẩn bị mua chút thịt trở về. Đào Gia Trang là cái đại điển trang, nhân khẩu nhiều, vật tư nhu cầu cũng lớn. Nhưng là bây giờ hoàn cảnh, giao thông không tiện, người muốn mua cơ sở vật phẩm, được chạy không ít đường. Cho nên Đào Gia Trang liền mình đặt mua một chút vật tư giao dịch địa phương, tỉ như hàng thịt, tiệm lương thực, tiệm dầu chờ chút. Những này nơi trốn đều là từ điển trang thống nhất kinh doanh, thuê trong trang lao lực. Lúc này còn chưa tới đại gia hỏa trở về nhà thời gian, Hứa Ninh tiến hàng thịt, chỉ thấy được đồ tể một người dựa vào ghế nằm. Mua thịt ta. Đồ tể thấy có người tiến đến, đứng dậy, cầm lấy dao róc xương. Vâng, muốn 2 cân đùi dê thịt. Hứa Ninh nhớ kỹ Đào Đào thích ăn nhất thịt dê non, không uổng phí răng lợi, nàng có thể cắn được đậu. Được rồi. Đồ tể trên tay công phu rất thành thạo. Rất nhanh, đồ tể đem 2 cân đùi dê bánh bao tốt, đưa cho Hứa Ninh, nửa quan tiền. Nửa sâu chính là nửa lượng bạc. Nửa sâu. Hứa Ninh một suy nghĩ, cảm thấy xác thực không rẻ. Nhưng hắn động tác không chần chờ, từ trên thân lấy ra 2 khối nát ngân. Đây là buổi sáng Quách Dã đưa cho hắn thảo dược tiền. Hắn đem bạc đưa cho đồ tể, nửa quan tiền, cho ngươi. Ra hàng thịt, Hứa Ninh liền một đường hướng nhà tiến đến. Trên đường trở về, Hứa Ninh trải qua trong trang võ đài. Hắc a hắc ha. Thao luyện thanh âm truyền đến. Hứa Ninh nhìn sang. Đều là chút mười mấy tuổi người thiếu niên, trong trang giáo đầu chỉ điểm, có luyện thương, có luyện đao, tràng diện nhiệt hỏa chỉ lên trời. Đào Gia Trang tại Khang Vân huyện rất có lực ảnh hưởng, không chỉ có là bởi vì nhân khẩu nhiều đất nhiều, cũng bởi vì trong trang võ đạo cao thủ nhiều. Cũng chính bởi vì võ đạo tập tục thịnh hành, Đào Gia Trang đối hậu bối võ đạo luyện tập rất xem trọng. 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, chỉ cần báo danh tham gia huấn luyện, đều có thể đạt được giáo đầu cẩn thận chỉ điểm. Hứa Ninh năm nay 17 tuổi, trong trang cũng thuộc về người trẻ tuổi. Mặc dù Hứa Ninh là họ khác người, nhưng Đào Gia Trang cũng không ngại hắn đi theo học võ. Hắn cũng có tư cách đến tập huấn. Chỉ bất quá Hứa Ninh chỉ luyện 1 tháng, học liệt phong đao pháp về sau, liền rốt cuộc chưa từng tới. Cũng không phải là tiền thân không muốn luyện võ, mà là tham gia chuyên gia dạy bảo tập huấn, mỗi tháng được giao nạp 5 lượng bạc, dùng làm giáo đầu tiền công cùng võ đạo thiết bị mua. Đối với Hứa Ninh gia đình đến nói, tiền này quá nhiều. Vì tiết kiệm tiền, học liệt phong đao pháp về sau, Hứa Ninh chỉ có thể mình luyện một mình. Tiến bộ biên độ cùng những người khác so sánh, tự nhiên kém không ít. Bất quá bây giờ tốt, mình có võ học bảng, không cần người dạy, chỉ cần năng lượng đầy đủ, tăng lên thực lực cũng không khó khăn. Còn chưa tới cửa nhà, Hứa Ninh liền nghe được trong viện Đào Đào thì thầm thanh âm. Đẩy ra che giấu cửa sân, Hứa Ninh đi vào. Chỉ thấy Đào Đào 2 tay đều cầm một cây gậy gỗ, đuổi lấy một con gà mái. Một bên truy, trong miệng một bên ngao ngao gọi, tiểu tặc dừng lại, an ta một kiếm. Thấy cái này cảnh tượng, Hứa Ninh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Tiểu cứu trở về rồi. Nhìn thấy Hứa Ninh trở về, Đào Đào mới bỏ qua con gà mái già kia. Ngươi còn mang theo thịt trở về. Đào Đào trông thấy Hứa Ninh trong tay dê chân sau, lộ ra rất kinh hỉ. Lần này để ngươi ăn đủ. Hứa Ninh vô vô Đào Đào đầu, sau đó đi nhà bếp thu thập dê chân sau. Lại qua nửa canh giờ. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên làm một khối trở về. Khi bọn hắn nhìn thấy trên bàn dê canh cùng khối lớn thịt dê, đều biểu hiện được 10 phần ngoài ý muốn. Cái này thịt dê từ đâu tới? Hứa Liên nhìn về phía Hứa Ninh. Là tiểu cứu mua. Hứa Ninh còn không có trả lời, Đào Đào trước hết đoạt đáp. Bán thảo dược tiền ngươi cũng lấy ra mua cái này. Hứa Liên rõ ràng có chút không vui, tựa hồ đang trách cứ đệ đệ loạn dùng tiền. Đối với trước mắt gia đình đến nói, cái này bỗng nhiên thịt dê tiêu xài tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn. Chờ một hồi rồi nói, ăn cơm trước. Hứa Ninh nhìn xem Hứa Liên, đối một bên chảy nước miếng chảy dòng Đào Đào nú nú miệng, ra hiệu Đào Đào tại cái này, nói chuyện không tiện. Đào Vân Xuyên nhìn ra Hứa Ninh tựa hồ có chuyện muốn nói, đối thê tử ra hiệu nói, ăn trước đi, ăn lại nói. Cứ như vậy, người một nhà hưởng thụ một trận khó được phong phú bữa tối. Đào Đào ăn thỏa mãn nhất, đầy miệng dầu. Cơm tối ăn xong, Đào Đào bị đuổi ra ngoài. Hứa Ninh, ngươi làm sao bỏ được dùng tiền mua cái này? Đào Đào vừa đi ra ngoài, Hứa Liên liền mở miệng đặt câu hỏi. Bữa cơm này nàng ăn một bụng nghi hoặc. Đào Vân Xuyên cũng là nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Ninh, một bộ hỏi thăm tư thái. Bởi vì kiếm được tiền. Tại Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên nhìn chăm chú, Hứa Ninh đem hai tấm ngân phiếu từ trong ngực móc ra, mở ra đặt ở trên mặt bàn. Đây là. Hứa Liên vừa liếc mắt, giật mình trong lòng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem hai tấm ngân phiếu cầm lên. Một chương 50 lượng, một chương 100 lượng. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hứa Liên che miệng, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Đào Vân Xuyên so Hứa Liên bình tĩnh một chút, bất quá cũng là đầy mắt nghi vấn. Bán thảo dược được đến. Hứa Ninh giải thích nói, hôm nay ta đi Quách Dã nơi đó bán thảo dược, hắn cho ta nói lương khô thảo lên giá, hiện tại 6 lượng bạc một cân. Cũng là đúng dịp, hôm nay lên núi, ta vừa lúc gặp một mảnh lương khô thảo, liền một mạch đều thu lại, hết thảy 25 cân, vừa vặn 150 lượng. Ngắt lấy lương khô thảo quá trình cùng tính nguy hiểm Hứa Ninh làm thích hợp dấu diếm, nhưng đại thể có thể thuyết phục. Có trùng hợp như vậy sự tình. Hứa Liên rõ ràng không tin. Chính là trùng hợp như vậy. Hứa Ninh thì là một mặt chính là biểu tình như vậy, ngươi như không tin, có thể đi hỏi Quách Dã. Lời này mới ra, Hứa Liên rõ ràng tin mấy phần. Vậy được, ta ngày mai liền đi hỏi Quách Dã. Hứa Liên cảm thấy vẫn là được tự mình nghiệm chứng một phen. Bất quá mặc dù ngoài miệng còn nghi hoặc, nhưng là Hứa Liên trên mặt lại nhiều mỉm cười. Chương 5, Liệt Phong Đao Pháp Đại Thành. 150 lượng, có tiền này, trong nhà áp lực thiếu đi rất nhiều. Chí ít Hứa Ninh có ngày sau cưới vợ tiền vốn. Về sau không cho phép như vậy tốn tiền. Hứa Liên đem ngân phiếu thả lại trên mặt bàn, giáo dục Hứa Ninh. Biết, tỷ. Hứa Ninh đáp ứng. Kiếm được tiền tóm lại là chuyện tốt. Đào Vân Xuyên cũng nói, đã dạng này, Hứa Ninh ngươi đem ngân phiếu nhận lấy đi. Nói, Đào Vân Xuyên đem ngân phiếu đẩy lên Hứa Ninh trước mặt. 150 lượng quá nhiều, Đào Vân Xuyên cũng không tính từ Hứa Ninh thu nhập bên trong xuất ra một bộ phận cho mình vợ chồng hai người dùng. Ta không muốn, các ngươi cầm. Hứa Ninh thẳng tiếp về tuyệt, ta bình thường đi theo các ngươi ăn ở, tiền đặt ở ta nơi này, cũng không có cái gì tiêu xài địa phương, lưu tại các ngươi chỗ ấy phụ cấp gia dụng, mới là đứng đắn công dụng. Cái này không thích hợp. Đào Vân Xuyên trực tiếp khoát khoát tay. Thì phu, ngươi. Hứa Ninh còn muốn nếm thử thuyết phục, nhưng Hứa Liên lại lên tiếng. Được, tiền này liền đặt ở ta nơi này. Hứa Liên đem tấm kia 100 lượng ngân phiếu thu vào. Hứa Liên dĩ nhiên không phải ham đệ đệ tiền. Nàng chỉ là dự định đem cái này chút tiền cho đệ đệ tích trữ, chờ ngày khác sau cưới vợ lúc lấy thêm ra đến dùng. Còn lại, ngươi lấy đi. Hứa Liên đem 50 lượng đặt ở Hứa Ninh trước mặt. Ừm. Đi. Hứa Ninh suy tư một chút, lên tiếng, đem tiền thu lại. Hứa Liên tâm ý, hắn cũng có thể minh bạch. Ta về phòng trước. Lại đơn giản giao lưu một phen, Hứa Ninh liền trở về phòng. Đứa nhỏ này, trưởng thành. Hứa Ninh sau khi đi. Hứa Liên nụ cười trên mặt dần dần hiện lộ. Có vốn liếng, coi như không tốn, trong lòng cũng an tâm. Đúng vậy a. Đào Vân Xuyên trả lời một câu, nhưng nhìn trên bàn bạc, lộ ra vẻ suy tư. Người nghĩ gì thế? Hứa Liên nhìn ra Đào Vân Xuyên đang suy nghĩ chuyện gì. Ta cảm thấy phải làm cho Hứa Ninh đi trong trang luyện võ. Đào Vân Xuyên nói, cái này thế đạo, luyện võ mới là tốt nhất đường ra. Trước đó Hứa Ninh không đi theo lấy tập huấn, là bởi vì trong nhà túng quẫn. Bây giờ nhiều cái này 100 lượng, trong nhà rộng rãi nhiều, để hắn luyện võ mới là đường ngay. Hứa Liên nghe vậy, gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy trượng phu nói có lý. Dạng này, Đào Vân Xuyên tính toán một chút, cuối cùng quyết định, ngươi đem cái này 100 lượng cất kỹ, cho Hứa Ninh tổn lấy, sau đó lại từ chúng ta tích xúc bên trong xuất ra 5 lượng bạc cho ta, ta ngày mai giao cho chồng chàng, để Hứa Ninh đi theo tập huấn. Đi. Hứa Liên lên tiếng. Đối với tỷ tỷ cùng tỷ phu tâm tư. Hứa Ninh hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai, Hứa Ninh lại đi Vân Trạch Đại Sơn, đem còn lại lương khô thảo hái tới. Lần này vận khí tốt một chút, trong lúc đó mặc dù gặp được dã thú, nhưng rằng con nửa ngày cuối cùng rời đi. Hứa Ninh lại đem lương khô thảo đưa đến Quách Dã tiệm bán thuốc. Lần này lương khô thảo hết thể 23 cân nhiều, nhưng Quách Dã vẫn là cho 150 lượng. Hai ngày kiếm lời 300 lượng, chật chật. Quách Dã trong giọng nói đều tràn đầy ghen tị. Tiếp nhận Quách Dã đưa tới ngân phiếu. Hứa Ninh không có lập tức thu được trong ngực. Thì ta tới qua không? Hứa Ninh hỏi. Đúng, tới qua. Quách Dã vô đầu một cái, nàng sớm tới tìm, hỏi ngươi bán lương khô thảo sự tình, nàng sợ ngươi đến tiền đường đi có vấn đề. Ta nói, nàng an tâm. Hứa Ninh nghe, lại hỏi, ngươi không nói ta đến tiếp sau còn có lương khô thảo có thể hái tới bán cho ngươi đi. Này cũng không nói. Quách Dã đáp. Vậy là được, về sau cũng đừng nói nữa. Hứa Ninh nhắc nhở nói. Quách Dã tìm được có cái gì không đúng mà, thế nào, lần này lại kiếm được cái này 150 lượng, ngươi không muốn để cho tỷ ngươi biết. Xem như. Đúng rồi, ta có một chuyện hỏi ngươi. Hứa Ninh không đợi Quách Dã đặt câu hỏi, lại mở miệng hỏi, Vân Cương Thúc làm nghề này, hẳn là cũng có thể thu đến linh dược à. Hứa Ninh muốn tăng lên vũ lực giá trị, liền phải cần điểm năng lượng, mà hấp thụ linh dược bên trong năng lượng, là Hứa Ninh duy nhất biết đến thu hoạch năng lượng đường tắt. Hắn muốn nhìn một chút Quách Dã nơi này phải chăng có linh dược, có thể hay không bị hấp thu. Có thể thu đến. Quách Dã gật gật đầu, bất quá nhận được số lần rất ít, bình thường tới tay, cũng liền bán được trong huyện thành. Làm sao, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Linh dược giá cả cũng không thấp, nói ít 200 lượng bạc đặt cơ sở. 200 lượng bạc. Hứa Ninh có chút tâm động. Hiện tại mình trong tay, coi như có 200 lượng bạc. Hiện tại trong tiệm có A. Hứa Ninh dò hỏi. Quách Dã vặn một cái lông mày, có là có. Ngươi muốn mua? Ta xem một chút. Hứa Ninh cười một tiếng. Quách Dã nhìn xem Hứa Ninh, không giống nói đùa, nguyên lai không muốn để cho tỷ ngươi biết khoản này thu nhập, là muốn mua linh dược. Hứa Ninh không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Quách Dã thấy thế, dùng kinh ngạc ánh mắt dò xét Hứa Ninh một lát sau, ngươi chờ một chút. Hắn sau đó xoay người đi hậu viện, cầm về ba cái hộp gỗ. Quách Dã đem ba cái hộp gỗ đặt ở quầy hàng, lần lượt mở ra. Nơi này liền cái này ba cây linh dược. Quách Dã giải thích nói. Hứa Ninh áp sát tới. Cái này theo thứ tự là tinh tiết thảo, kinh cước thứ đoá, đuôi én hoa. Quách Dã phân biệt cho Hứa Ninh giới thiệu. Nhìn xem ba cây linh dược, Hứa Ninh rất là ý động. Hắn nếm thử tính mà đưa tay chỉ chạm đến toàn thân xanh biếc óng ánh tinh tiết thảo bên trên. Phát hiện năng lượng, ba đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không. Hứa Ninh trước mắt, bạch quang lóe lên. Quả nhiên, hấp thu năng lượng bảng lại ra. Nhìn xem ba đơn vị năng lượng hấp thu nhắc nhở, Hứa Ninh hận không thể lập tức xác định. Chỉ bất quá một khi năng lượng hấp thu, cái này tinh tiết thảo liền sẽ nháy mắt khô héo, bí mật của mình cũng sẽ bại lộ. Hứa Ninh cố kiềm nén lại. Hắn chuyển hướng Quách Dã, cái này tinh tiết thảo bao nhiêu lượng bạc? Quách Dã nhìn không thấy Hứa Ninh trước mắt võ học bảng, hắn chỉ là nhìn thấy Hứa Ninh tại chạm đến tinh tiết thảo về sau, biểu lộ có chút biến hóa. Cái này quý chút, 400 lượng. Hứa Ninh nghe nói, trong kẽ răng chui qua khí lạnh. Thật quý. Hắn lại thử một chút kinh cước thứ đoá. Phát hiện năng lượng, hai đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không. Cái này 232. Quách Dã chủ động giới thiệu. 232. Hứa Ninh đem trong tay kinh cước thứ đoá buông xuống. Từ tỷ suất chi phí hiệu quả góc độ, kinh cước thứ đoá rõ ràng so tinh tiết thảo có lời hơn nhiều. Cuối cùng, Hứa Ninh lại thử một chút đuôi én hoa. Phát hiện năng lượng, ba đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không. Cái này cũng là ba đơn vị năng lượng. Hứa Ninh hiện tại khoảng cách liệt phong đao pháp đại thành, liền trùng hợp còn kém những thứ này. Đôi én hoa, cái này tiện nghi, 190 lượng. Quách Dã để Hứa Ninh vui mừng. Có lẽ là bởi vì đặc tính cùng hy hữu độ chờ nguyên nhân, ở trong chứa năng lượng giống nhau, nhưng là giá cả khác biệt to lớn. Hứa Ninh trong lòng sáng tỏ. Hắn đem đôi én hoa hộp gỗ đắp lên, đối Quách Dã nói, cái này đôi én hoa, ta muốn. Người thật muốn a? Quách Dã một bộ rất không lý giải biểu lộ, cái này linh dược ngươi muốn cũng vô dụng thôi. Ta cô phụ nói qua, chỉ có tu luyện nội công người, dùng cái này đôi én hoa dưỡng sinh mới có tác dụng. Chuyện này ngươi không cần quản, ta tự có tác dụng. Nói, Hứa Ninh đem hôm qua Hứa Liên lui về tới 50 lượng ngân phiếu lấy ra. Tăng thêm trong tay 150 lượng, hết thảy 200 lượng ngân phiếu, đồng loạt nhét vào Quách Dã trong tay, thối tiền lẻ. Cái này, Quách Dã vốn còn muốn khuyên nhủ, nhưng nhìn đến Hứa Ninh kiên định biểu lộ. Cuối cùng lắc đầu, được thôi. Nếu như ngươi ân hận, trở lại lui chính là. Nói, Quách Dã lại lấy 20 lượng cho Hứa Ninh, thu ngươi 180 lượng đi. Đa tạ. Hứa Ninh minh bạch Quách Dã đối với mình chiếu cố, hắn tốt cũng đều ghi tạc trong lòng. Vật tới tay, Hứa Ninh không còn lưu lại, vội vã trở về nhà. Về nhà trấn an được Đào Đào về sau, Hứa Ninh đóng chặt cửa phòng, xuất ra hộp gỗ, nắm đôi én hoa. Phát hiện năng lượng, ba đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không. Vâng. Vật tới tay, Hứa Ninh không còn kéo dài. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học, liệt phong đao pháp, tiểu thành. Có thể dùng năng lượng, 6 đơn vị. có 6 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh ý niệm tại liệt phong đao pháp sau một điểm. Phải chăng tiêu hao 6 đơn vị năng lượng, tăng lên liệt phong đao pháp?
Là không.
Vâng. Hứa Ninh lựa chọn xác nhận.
Soạn.
Lại là cùng lần trước tăng lên lúc cùng loại cảnh tượng. Hứa Ninh trong đầu, liên quan tới liệt phong đao pháp tri thức cùng lý giải lại lên một tầng. Cùng lúc đó, thân thể của mình, cũng nhiều thêm càng nhiều liên quan tới liệt phong đao pháp bản năng ký ức. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Hứa Ninh liệt phong đao pháp từ tiểu thành đề thăng làm đại thành. Hứa Ninh có một loại cảm giác, nếu là mình gặp lại trước đó như thế 6 con sói đen, bằng vào mình đại thành liệt phong đao pháp. Mình có thể không nhận một điểm tổn thương, sau đó giải quyết tốt đẹp bọn chúng. Trong lòng thư sướng, Hứa Ninh trong lòng, đều là vũ lực sau khi tăng lên khoái cảm. Bỏ đi những cái kia thiên tài, chân chính thiên phú bình thường võ giả, đem một môn ngoại công từ tiểu thành luyện đến đại thành, ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm, mà ta, vậy mà chỉ dùng mấy ngày. Mặc dù đã sớm biết võ học bảng chỗ kinh khủng, nhưng lần nữa nghiệm chứng, Hứa Ninh vẫn là cảm thán. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, vũ lực tăng lên chính là nước chảy thành sông sự tình. Còn được thu hoạch càng nhiều năng lượng. Hứa Ninh trong mắt tràn đầy lửa nóng. Chương 6, tập huấn. Thời gian lại đến ban đêm. Lần này trong nhà ăn chính là tối hôm qua còn lại dê canh. Hứa Ninh không có đem hôm nay lần nữa ngắt lấy lương khô thảo sự tình nói ra. Lại là sau bữa ăn. Hứa Liên thu thập bát đua đi, Đào Vân Xuyên lưu lại Hứa Ninh, nói ra, bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi gặp số lẻ thời gian, ngươi đừng đi trên núi hái thuốc.
Vì cái gì?
Hứa Ninh không hiểu. Đào Vân Xuyên đối Hứa Ninh nói ra, ta cho trong trang giao 5 lượng bạc, ngươi đi cùng lấy tập võ tập huấn. Hứa Ninh lập tức có chút ngộng. Đi theo tập huấn. Hứa Ninh có chút dở khóc dở cười. Mình liệt phong đao pháp đều đại thành, đâu còn cần tập huấn. Thấy Hứa Ninh tuyệt không trực tiếp đáp ứng, Đào Vân Xuyên còn tưởng rằng Hứa Ninh đau lòng bạc, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, trong nhà nhiều 100 lượng áp đáy hòng tiền, áp lực thiếu đi rất nhiều. Ngươi được mượn cơ hội này, luyện võ mới là.
Hứa Ninh, ngươi được rõ ràng, luyện võ mới là đường ngay.
Đào Vân Xuyên lời nói thâm thiế, ta thiếu niên thời điểm lên núi hái thuốc gặp được manh thú, mặc dù đào thoát, nhưng thân thể tàn phế, không có luyện võ tư cách, không có cách nào trở nên nổi bật. Ngươi còn trẻ, dưới mắt điều kiện cho phép, không thể từ bỏ cơ hội này.
Ta.
Hứa Ninh cảm thấy mình thực sự là không cần thiết lãng phí thời gian này.
Thị phu, kỳ thật ta đao pháp luyện rất tốt.
Hứa Ninh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Đào Vân Xuyên nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, đừng gạt ta. Tháng trước ngươi cũng bởi vì đao pháp lâu dài không có tiến bộ khổ não một hồi, một cái chớp mắt ấy liền nói tự luyện không tệ.
Thị phu ngươi ta dễ lừa gạt như vậy.
Hứa Ninh nghe vậy, nhất thời nghẹn lời.
Tốt, Hứa Ninh, chớ do dự.
Thiên ta đã giao, ngày mai liền đi đi. Đào Vân Xuyên lần này không có ý định cho Hứa Ninh làm quyết định cơ hội, hắn đứng dậy, vô vô Hứa Ninh bả vai, ghi nhớ, hảo hảo luyện võ. Dứt lời, Đào Vân Xuyên khập khiễng ra cửa. Nhìn xem kiên quyết Đào Vân Xuyên, Hứa Ninh vẫn là quyết định trước hết nghe tỷ phu. Đã dạng này, vậy liền luyện đi. Hứa Ninh biết mình không lay chuyển được Đào Vân Xuyên. Bất quá hắn cũng không có ý định dài luyện, chờ về sau lấy cơ tại tập huấn bên trong thực lực tăng lên, có giáo đầu làm chứng, Đào Vân Xuyên cũng nên nhận mình thiên phú. Đến thời điểm mình lại yêu cầu luyện một mình, không tham dự tập huấn, cũng không có cái gì vấn đề. Sáng sớm hôm sau, gà gáy về sau, trời còn chưa sáng. Hứa Ninh đã dậy thật sớm, đơn giản rửa mặt, liền đi ra cửa. Hôm nay, Hứa Ninh chính thức bắt đầu tập huấn. Trên đường, Hứa Ninh liền gặp được đại lượng người trẻ tuổi cùng nhau hướng võ đài phương hướng tiến đến. Vừa tới võ đài, Hứa Ninh liền gặp được nơi này đã người người nhốn nháo. Hứa Ninh đã hiểu rõ đến, cái này trên giáo trường phải có hơn 200 người. Trong đó mỗi 30 người chia làm một đội, từ trong tộc trưởng bối đảm nhiệm giáo đầu dẫn đầu huấn luyện. Hôm qua Đào Vân Xuyên nói cho Hứa Ninh, hắn giáo đầu là Đào Vân Mãnh. Hứa Ninh một phen nghe ngóng, đã tìm được chính mình sở tại đội ngũ. Lúc này phụ trách Hứa Ninh chỗ đội ngũ lĩnh đội Đào Vân Mãnh còn chưa tới, Hứa Ninh cũng liền cùng cái khác cộng đồng thao luyện người đồng lứa chào hỏi. Mặc dù là họ khác người, nhưng nơi này gốm họ niên người tuổi trẻ cũng không bài xích chính mình. Bất quá tại Hứa Ninh trong trí nhớ, tiền thân đối mặt cái khác gốm họ người tiếp nhận, một mực khó mà hoàn toàn dung nhập. Phía trước thân mình trong lòng, hắn từ đầu đến cuối không phải nơi này một viên. Nhưng bây giờ còn tốt, làm xuyên qua khách, hiện tại Hứa Ninh ngược lại là không có nhạy cảm như vậy.
Hứa Ninh.
Đột nhiên, Hứa Ninh nghe được có người kêu tên của mình. Hắn thuận thanh âm nhìn lại.
Quách Dã.
Hứa Ninh vậy mà thấy được Quách Dã.
Hứa Ninh, ngươi vậy mà cũng tới.
Quách Dã biểu hiện được rất kinh hỉ.
Tỷ phu của ta cho ta báo tên.
Hứa Ninh giải thích một câu, lại hỏi ngược lại, nguyên lai ngươi còn tham gia tập huấn,
ta đều không biết. Ngẫu nhiên luyện một chút, một tháng liền đến 3-2 ngày. Nếu không phải ta cô phụ bức ta đến, ta tình nguyện nhìn tiệm bán thuốc. Quách Dạ gãi gãi đầu, có phần có chút xấu hổ. Thời đại này không tốt võ đạo, nói ra sẽ bị cho rằng không ôm chí lớn, cho nên Quách Dạ cũng không cho Hứa Ninh đề cập qua tập huấn chuyện này. Hứa Ninh nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Nhà khác giao tiền, hận không thể mỗi ngày đến, mà Quách Dạ lại còn là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quá Đảo Vân Cương làm dược tài sinh ý, trong tay có tiền, cũng không thương mỗi tháng cái này 5 lượng bạc. Manh thuốc đến rồi. Lúc này, đột nhiên có người hô. Một người mặc áo ngắn cơ bắp đại hán, trên vai khiêng hai cái hòm gỗ lớn, đi tới. Đây chính là Hứa Ninh đội ngũ linh đội, Đào Vân Mạnh. Đào Vân Mạnh tại Đào Gia Trang cũng là thuộc về mạnh nhân, nghe nói hắn liệt phong đao pháp đã sớm luyện đến đại thành, nội công cảnh giới cũng đã đến phàm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh, tại phụ cận mấy cái điển trang ở giữa, cũng là có uy danh. Loảng xoảng. Đào Vân Mạnh đem trên vai hai cái hòm gỗ lớn ném. Cầm đao, xếp hàng. Đào Vân Mạnh nhìn trước mắt mười mấy cái người trẻ tuổi, lớn tiếng nói. Hứa Ninh chỗ Đào Vân Mạnh đội ngũ, luyện chính là liệt phong đao pháp. Ra lệnh một tiếng, trước mặt mấy chục người nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người làm từng bước đứng đội sắp xếp, từ hòm gỗ bên trong lấy ra cương đao, sau đó xếp hàng đứng vững. Cương đao cũng không phải là bảo vật gì, nhưng cũng không phải là mỗi cái gia đình đều có. Thì như Hứa Ninh trong nhà, cũng chỉ có hai thanh đao bổ tuổi. Cho nên tập huấn lúc cần thiết đao cụ, từ trong trang chuẩn bị. Nhân viên đứng vững, Đào Vân Manh kiểm lại một chút nhân số, thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, lần này tới không ít người. Còn có khuôn mặt mới. Đào Vân Manh thấy được Hứa Ninh. Trước điểm danh, Đào Vân Manh móc ra một trang giấy, phía trên là tập huấn nhân viên danh sách. Đào Thanh Thụ. Đến. Đào Chi. Hứa Ninh. Rốt cục, Hứa Ninh tại cái cuối cùng bị gọi vào. Đến. Hứa Ninh lớn tiếng. Tốt, nghỉ làm liền ba người, rất không tệ. Như vậy, bắt đầu thao luyện. Đào Vân Mạnh hét lớn một tiếng. Đều treo lên tinh thần đến. Trên giáo trường đội ngũ không chỉ một chi, lĩnh đội có gần 10 người, nhưng Đào Vân Mạnh thanh âm là vang nhất. Đánh trước một lần xáo lộ, bắt đầu. Tại Đào Vân Mạnh mệnh lệnh dưới, mấy chục người đồng thời bắt đầu diễn luyện liệt phong đao pháp. Trong lúc nhất thời, đao phong trận trận. Đào Vân Mạnh cũng không đứng tại chỗ, mà là tại chậm chậm dạo bước, cẩn thận quan sát mỗi người động tác. Làm điểm sức lực. Đối với những cái kia động tác không đúng tiêu chuẩn, hoặc là không có tinh thần kính ra hỏa, Đào Vân Mạnh cũng sẽ ở bên cạnh răn dạy một tiếng. Nhất là những cái kia động tác rõ ràng lạnh nhạt lùi bước, Đào Vân Mạnh sẽ còn cho bên trên một cước, làm răn dạy. Ngẫu nhiên, Đào Vân Mạnh cũng sẽ phát ra chút khen ngợi thanh âm. Đào Chi, tiến bộ không nhỏ, tiếp tục cố gắng. Đào Vân Mạnh khen ngợi là thiếu nữ. Tại Khang Vân huyện, mặc kệ là cái nào điển trang, luyện võ nữ tính đều ít. Giống Hứa Ninh chỗ trong đội ngũ, luyện võ nữ tính mới 2-3 cái. Các nàng cộng đồng đặc điểm đều là gia cảnh không sai, phụ mẫu trưởng bối tại Đào Gia Trang đều được cho nhân vật, không có đặc biệt lớn sinh hoạt áp lực. Tại Đào Gia Trang, nữ tính có thể luyện võ, nhưng là không cấm chế. Một là bởi vì tu luyện liệt phong đao pháp chờ ngoại công, nữ tính thể trạng không bằng nam tính có ưu thế. Thứ hai là bởi vì nữ tính dù cho luyện võ, bình thường cũng rất ít tham dự bảo vệ cùng tranh đấu, trong làng hộ vệ cùng đi săn đội ngũ những này cao phong hiểm nghề nghiệp, cơ bản đều là nam tính xử lý. Tên là Đào Chi thiếu nữ bị Đào Vân Mạnh khen ngợi về sau, trên mặt lộ ra ý cười, vung đao động tác càng thêm ra sức. Đào Vân Mạnh tiếp tục đi tới nhìn kỹ, rất nhanh, hắn đến Quách Dã trước mặt. Nhìn thấy Đào Vân Mạnh tới, Quách Dã rõ ràng rất khẩn trương. Quách Dã, ngươi cái này luyện cái quái gì? Nguyên Điệu đứng đó một lúc lâu, Đào Vân Mạnh đột nhiên mở miệng nói, ngựa khí rất sông. Quách Dã một cái giật mình, nguyên bản liền đánh bình thường động tác càng lộ ra có chút cứng ngắc. Bình thường lười biếng dùng mạnh lưới. Lấy cớ cho ngươi cô phụ nhìn cửa hàng, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, tập huấn sau chưa từng thêm luyện, đến bây giờ đao pháp tinh túy đều không có sở đến ra lông, ngươi để ta nói thế nào ngươi? Đào Vân Mạnh đối Quách Dã bắp chân chính là một cước. Quách Dã một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Nhưng đối mặt Đào Vân Mạnh hung uy, Quách Dã một chữ cũng không dám nói. Thật không biết Vân Cương lão đệ là thế nào chịu được ngươi. Đào Vân Mạnh lại lạnh lùng chế rêu một câu. Dứt lời, Đào Vân Mạnh cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Quách Dã. Hắn đối Quách Gia đã hoàn toàn thất vọng, thiên phú bình thường, còn không có đấu trí, loại người này không có khả năng trở thành chân chính võ giả. Đón lấy, Đào Vân Mạnh đem ánh mắt chuyển đến Quách Gia bên cạnh, Hứa Ninh trên thân. Chương 7, Liệt Phong Đao Pháp Đại Thành. Đào Vân Mạnh nhìn kỹ Hứa Ninh. Đào Vân Xuyên là hôm qua giao tập huấn 5 lượng bạc, Đào Vân Mạnh tiếp vào nhân viên thu chi thông chi về sau, ngay tại trên danh sách tăng thêm Hứa Ninh danh tự. Căn cứ báo danh thời điểm lưu lại tin tức, Đào Vân Mánh biết Hứa Ninh trước đó một mực là luyện một mình, cho nên tuyệt không ôm lấy trách móc nặng nề chi tâm. Dù sao giống Hứa Ninh dạng này bởi vì gia cảnh phổ thông mà không cách nào cùng theo tập huấn luyện võ, tại Đào gia chàng cũng không phải số ít. Hứa Ninh nhìn xem Đào Vân Mánh đi tới, trong lòng không có gì gợn sóng. Hắn liệt phong đao pháp, đã đạt đến đại thành cảnh giới. Hứa Ninh không bị quấy nhiễu, tiếp tục diễn luyện liệt phong đao pháp xáo lộ. Đào Vân Mánh đến gần, đứng tại Hứa Ninh bên cạnh, muốn nhìn một chút hắn một mực luyện một mình hiệu quả. A. Đào Vân Mánh nhìn chằm chằm Hứa Ninh nhìn một hồi, đột nhiên lông mày nhíu lại, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Lúc này Hứa Ninh, thủ hạ đao pháp tiết tấu vô cùng thông thuận, vung chặt cường độ cũng 10 phần tinh chuẩn, cùng những người khác so sánh, rõ ràng dẫn trước quá nhiều. Cái này tiểu tử luyện một mình hiệu quả tựa hồ rất không tệ a. Đào Vân Mánh trong lòng thầm nghĩ. Liệt phong đao pháp không phải nội công mà là ngoại công, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, nó có thể tính là một loại kỹ pháp. Phàm là kỹ pháp, có người dẫn đường cùng không ai dẫn đường khác nhau cực lớn. Giống Hứa Ninh dạng này, học liệt phong đao pháp về sau, không cần trưởng bối chỉ điểm, mình tự mình luyện tập, có thể tới trình độ này, thật là khiến người ghé mắt sợ hãi thán phục. Hứa Ninh cái này liệt phong đao pháp thuần thục trình độ, thấy thế nào đều giống như tiểu thành. Vẹn vẹn xáo lộ diễn luyện, Đào Vân Mánh còn không có cách nào xác định Hứa Ninh chân chính thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, Đào Vân Mánh cũng là đối Hứa Ninh lau mắt mà nhìn. 3 năm đem liệt phong đao pháp tu tới tiểu thành, liền đã rất khó, nếu là luyện một mình, không người chỉ điểm, độ khó còn được lật trải qua. Đợi lát nữa đơn độc trắc nghiệm lúc, ta phải hảo hảo cái này sờ một cái tiểu tử nội tình. Nếu thật là luyện một mình đến tiểu thành, đây tuyệt đối là cái nhân tài. Đào Vân Mánh nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù Hứa Ninh là họ khác, nhưng là Đào Vân Mánh y nguyên đem hắn coi như là trong trang hậu bối. Hứa Ninh, rất không tệ. Đào Vân Mánh không có keo kiệt khen ngợi của mình. Đa tạ manh thúc. Hứa Ninh trả lời một câu, động tác tiếp tục, tuyệt không có cái gì hưng phấn. Đối với mình thực lực, Hứa Ninh rất rõ ràng. Đào Vân Mánh từ Hứa Ninh bên cạnh rời đi. Hứa Ninh, ngươi lại bị manh thúc khen. Nhìn thấy Đào Vân Mánh đi xa, Quách Giã cài lấy miệng, nhỏ giọng đối bên cạnh Hứa Ninh nói. Trong âm thanh của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, còn có chút ghen ghét. Hứa Ninh lườm Quách Giã một chút, không để ý tới hắn. Ngươi làm như thế nào? Quách Giã biết Hứa Ninh một mực là luyện một mình, vốn cho là hắn trình độ còn không bằng mình, không nghĩ tới Hứa Ninh lại bị giáo đầu manh thúc khen ngợi. Luyện nhiều, nhiều suy nghĩ. Hứa Ninh mặt không đổi sắc. Hắn khẳng định không có khả năng đem võ học bảng bí mật nói ra. Cái này. Trong lúc nhất thời, Quách Giã lại có phải cố gắng luyện võ xúc động. Một bộ hoàn chỉnh liệt phong đao pháp, đánh xong cũng bất quá thời gian một nén hương. Sáo lộ đánh xong, Đào Vân Mánh lại đứng ở đội ngũ trước. Trừ giải rác mấy cái người làm biếng, đại đa số người đều có tiến bộ. Đào Vân Mánh ánh mắt từ Quách Giã trên thân lướt qua. Quách Giã vô ý thức rụt đầu. Tiếp xuống, tự hành diễn luyện, không hiểu địa phương hỏi ta. Mọi người lại bắt đầu dựa theo chỉ lệnh mới luyện tập. Sau một canh giờ rưỡi, tất cả luyện tập quá trình kết thúc, cuối cùng đã tới buổi sáng tập huấn cái cuối cùng hạng mục. Đào Vân Mánh tự mình kiểm tra. Làm thành vòng tròn, dựa theo trình tự, ta muốn đơn độc khảo thí. Đào Vân Mánh nói. Cái thứ nhất, đi lên. Đào Vân Mánh cũng từ hòm gỗ bên trong xuất ra một thanh cương đao. Chỉ thấy trước đó trong đội ngũ người đứng đầu hàng thiếu niên đi tới, tiến vào vòng vây bên trong. Thiếu niên đối Đào Vân Mánh ôm quyền thi lễ, manh thúc. Đến. Đào Vân Mánh đại đao vung lên. Thiếu niên thấy thế, lập tức hướng về Đào Vân Mánh phóng đi, vung đao chém vào. Khảo thí bắt đầu. Vòng vây các thiếu niên thiếu nữ, phần lớn nhìn chằm chằm hai người. Nói là khảo thí, trên thực tế cũng là Đào Vân Mánh giáo sư thực chiến quá trình, đáng giá nghiêm túc học tập. Cái này manh thúc là cái cao thủ. Hứa Ninh đứng ở trong đám người, nhìn xem hai người giao thủ. Đào Vân Mánh thực lực rõ ràng chỉ là thi triển ra lông, nhưng lại cho thiếu niên kia áp lực cực lớn. Người thiếu niên vung đao chém mạnh, nhưng Đào Vân Mánh lại có thể nhẹ nhàng ứng đối. Một thanh nặng nề cương đao, tại Đào Vân Mánh trong tay giống như là một sợi thừng roi. Vô cùng linh hoạt, lúc nào cũng hạn chế thiếu niên động tác. Giống như ta, đều là liệt phong đao pháp đại thành. Hứa Ninh trong lòng tính toán, bất quá, không biết có phải là ảo giác hay không, ta vẫn là ta cảm giác trình độ tựa hồ cao hơn một chút. Đào Vân Mánh chiêu thức, Hứa Ninh toàn bộ đều có thể lý giải, thậm chí có chút địa phương, Hứa Ninh cảm thấy mình có thể làm càng tốt hơn. Bất quá hắn chỉ là thi triển ngoại công, nếu là thể hiện ra phàm cảnh tứ trọng nội công thực lực, ta khẳng định không phải đối thủ. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh có chút tiếc hận. Mình trước mắt căn bản không có có thể tiếp xúc đến nội công đường tắt. Nghe nói, nội công mới là tu tập căn bản chi pháp. Được rồi. Vòng vây bên trong, Đào Vân Mánh một chút đem thiếu niên trong tay cương đao đánh bay. Tại hắn tận lực khống chế hạ, thiếu niên giữ vững được 1/3 nén nhang thời gian. Ngươi đối liệt phong đao pháp lý giải dàn khung cơ bản chính xác, chỉ là có chút chi tiết cần thiết phải chú ý. Khảo thí xong, Đào Vân Mánh lại kiên nhẫn chỉ ra thiếu niên vấn đề, cũng đưa ra đề nghị. Kế tiếp, thiếu niên hạ tràng, Đào Vân Mánh lại kêu kế tiếp bị người kiểm tra. Rất nhanh, đến phiên Quách Dã. Mánh thúc. Quách Dã kiên trì đi vào vòng đây. Đào Vân Mánh tròng mắt hơi híp, tới. Quách Dã hai tay cầm đao, vọt tới. Đào Vân Mánh nhẹ nhõm tránh thoát, xoay người một cái, đối Quách Dã cái mông chính là một cước. 3. Quách Dã trực tiếp bị thăm dò ra vòng đây. Trước tiên đem cơ sở sáo lộ hiểu rõ lại nói. Đào Vân Mánh lạnh lùng một câu. Vâng, Mánh thúc. Quách Dã lung túng đứng lên, gãi đầu một cái. Cái cuối cùng, Hứa Ninh. Đào Vân Mánh điểm Hứa Ninh danh tự, trong mắt của hắn rất là chờ mong. Hắn rất nhanh liền có thể rõ ràng, cái này luyện một mình tiểu tử, trình độ đến cùng bao nhiêu. Hứa Ninh đi vào vòng đây, ôm quyền hành lễ, Mánh thúc. Lúc này Hứa Ninh, cũng tương đối chờ mong cùng Đào Vân Mánh giao thủ. Liệt phong đao pháp đại thành về sau, còn không có cơ hội thăm dò mình chân chính thực lực. Rất nhanh, Hứa Ninh cả người tiến vào trạng thái. Hắn một tay cầm đao, đối Đào Vân Mánh buôn tập mà đi. Hoa! Một đao chém xuống. Thật nhanh! Đào Vân Mánh trong lòng giật mình. Hứa Ninh một đao kia, đao nhanh cực nhanh, góc độ xảo trá. Đao phong chạm mặt tới, còn không có thi triển toàn lực Đào Vân Mánh, kém chút chưa kịp phản ứng. Lưỡi đao đến trước mặt, Đào Vân Mánh mới bằng vào bản năng khó khăn lắm tránh thoát. Không thể nào! Đào Vân Mánh nhìn xem chiến ý nồng đậm Hứa Ninh, có chút kinh hãi. Vừa rồi một đao kia bày ra trình độ, không phải tiểu thành, mà là đại thành. Luyện một mình 3 năm, đem liệt phong đao pháp tu đến đại thành cảnh giới. Nghĩ đến nơi này, Đào Vân Mánh hô hấp đều nặng một điểm. Đến. Đào Vân Mánh cũng tới chiến ý. Hắn áp chế mình nội công cảnh giới, nhưng đại thành liệt phong đao pháp lại không còn che lấp. Hứa Ninh hai mắt nhắm lại, vừa rồi một đao kia, hắn mơ hồ trong đó có thể cảm giác được mình chiếm thượng phong. Hắn trong tay cương đao dừng lại, lại lần nữa ra tay. Cuồng liệt gió táp, đao đao lạnh thấu xương. Hứa Ninh công kích như là thủy triều bình thường, một đợt đánh thẳng vào Đào Vân Mánh. Quả nhiên là đại thành. Lần này, Đào Vân Mánh rất xác định. Hứa Ninh liên chiêu cùng dính liền, làm so với mình càng hoàn mỹ. Dưới tay hắn không đồng thời cơ xuất thủ tiết tấu, tốc độ xuất thủ cùng xuất thủ cường độ, đều làm 10 phần tinh chuẩn. Đào Vân Mánh bỗng nhiên phát giác mình vậy mà có chút phí sức. Hứa Ninh tiến công thủ đoạn biểu hiện ra được càng ngày càng nhiều, Đào Vân Mánh chậm rãi bắt đầu ở vào phòng ngự tư thái. Vòng vây bên trong, Hứa Ninh cùng Đào Vân Mánh còn tại giao thủ. Người chung quanh, dĩ nhiên đã bị Hứa Ninh biểu hiện kinh diễm đến. Nếu như ta nhớ không lầm, người này là cái họ khác người A. Đúng, hắn gọi Hứa Ninh. Vì cái gì giao thủ ở giữa, ta cảm giác Mánh thúc rơi vào hạ phong đâu. Hẳn là Mánh thúc gáp chế thực lực, bất quá có thể làm được dạng này, cái này Hứa Ninh khẳng định đao pháp tiểu thành. Trong đám người đều đang thì thầm nói chuyện. Hứa Ninh liệt phong đao pháp tựa hồ không phải tiểu thành. Người chung quanh đều cảm thấy Đào Vân Mánh lưu thủ, nhưng trước đó bị Đào Vân Mánh khích lệ thiếu nữ Đào Chi, lại hai tay nắm chặt, ánh mắt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, hẳn là đại thành. Đào Chi sở dĩ như thế phán đoán, là bởi vì nàng thường xuyên bị liệt phong đao pháp đại thành phụ thân dạy bảo. Dưới mắt Hứa Ninh triển hiện ra lực các bách, cùng phụ thân từ đao pháp bên trong bày ra rất tương tự. Đã có mạnh như vậy thực lực, vì cái gì còn muốn đến tập huấn đâu? Buổi sáng nhìn thấy Hứa Ninh trương này khuôn mặt mới, Đào Chi còn tưởng rằng hắn là tân thủ. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, Đào Chi có thụ xung kích. Chương 8, nội công ban thưởng. Không chỉ là Đào Chi, cơ hồ tất cả mọi người dùng ước ao ánh mắt nhìn xem Hứa Ninh. Mặc dù bọn hắn không có Đào Chi đồng dạng ánh mắt, nhưng là cũng đều phát hiện, Hứa Ninh bày ra liệt phong đao pháp, dẫn trước bọn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này, vòng vây bên trong Hứa Ninh cũng không có phát giác được người chung quanh chú ý. Hắn toàn bộ tâm thần, đều dùng để cùng Đào Vân Mánh giao thủ. Lưỡi đao giao thoa, đao phong ảo ảo. Một đời người mới thay người cũ, cái này Hứa Ninh là mầm mống tốt. Đào Vân Mánh cảm giác mình lại giao thủ xuống dưới sẽ nhịn không được vận dụng nội công chi lực, vậy liền ném đi đại mặt mũi. Bành! Giao thủ ở giữa, Đào Vân Mánh vung đao bắn ra Hứa Ninh đao. Được rồi. Đào Vân Mánh nhìn xem Hứa Ninh, nở nụ cười, liệt phong đao pháp đại thành, ngươi Hứa Ninh, lợi hại. Liệt phong đao pháp đại thành. Vòng vây trong đám người, lập tức một mảnh xôn xao. Lúc này, đại gia mới hiểu được, vừa rồi Hứa Ninh đối Đào Vân Mánh áp chế, thật là liệt phong đao pháp cảnh giới bên trên dẫn trước. Trước đó đối Hứa Ninh xem trọng, trên thực tế vậy mà là đánh giá thấp. Đào gia trang bên trong, thế mà xuất hiện một cái mạnh như vậy họ khác người trẻ tuổi. Lúc này, trong đám người Quách Gia khỏe miệng giật một cái. Chắc không được cái này tiểu tử dám đi tới gần nội vòng địa phương hái lương khô thảo, nguyên lai đã mạnh như vậy. Quách Dã cảm thấy mình đã thấy rõ trước đó Hứa Ninh hành vi, cái này tiểu tử mua đuôi én cỏ, chỉ sợ cũng là bởi vì ngoại công đại thành, muốn cho tu tập nội công làm chuẩn bị. Cái này tiểu tử, loại này tiến bộ biên độ ngay cả ta đều giấu giếm. Không được. Sau khi trở về ta cũng phải thêm luyện. Nhìn xem biểu hiện ra cường hãn thực lực Hứa Ninh, Quách Dã trái tim vậy mà hiếm thấy dâng lên đấu trí. Trấn trụ mọi người Hứa Ninh tương đối lạnh nhạt. Chỉ là tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn xác định một việc. Thuần túy nhìn Liệt Phong đao pháp, mình đại thành cảnh giới, muốn so Đào Vân Mánh đại thành cảnh giới mạnh. Muốn biết, Đào Vân Mánh đem Liệt Phong đao pháp tu luyện đến đại thành, đã vài chục năm. Mà lâu như vậy tích lũy, lại không bằng chính mình. Đây đều là võ học bảng khủng bố năng lực. Cái này võ học bảng, xác thực thần kỳ. Hứa Ninh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại có vài tia gợn sóng. Ngươi cái này tiểu tử, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi báo danh tập huấn là vì học tập, không nghĩ tới chính là vì trắc nghiệm thực lực. Đào Vân Manh đi ra phía trước, vỗ vỗ Hứa Ninh bả vai, ngươi đợi lát nữa đi trước nhận lấy ban thưởng, lại đem lần này tập huấn bật lui. Trắc nghiệm, ban thưởng. Nghe được Đào Vân Manh, Hứa Ninh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cái gì ý tứ? Trông thấy Hứa Ninh không hiểu bộ dáng, Đào Vân Manh cười một tiếng, xem ra ngươi còn không rõ ràng. Là như thế này. Đào Vân Mánh giải thích nói, phàm là tham dự tập huấn người, chỉ cần tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, liền xem như thông qua khảo hạch, về sau liền rốt cuộc không cần tham dự tập huấn. Chứ ngoài ra, sẽ còn ban thưởng cương đao một thanh, cùng nội công tâm pháp, mở ra võ đạo tu tập phần mới. Ban thưởng nội công. Hứa Ninh trong tim đột nhiên khẽ động. So với ngoại công, nội công mới là cái này thế giới chân chính võ đạo tinh túy. Tại trình độ nào đó mà nói, ngoại công chỉ là chiêu thức, mà nội công mới là từ bên trong kích phát tự thân tiềm năng, nắm giữ cường đại võ đạo lực lượng căn bản đường tắt. Trước đó mình còn đang vì không cách nào thu hoạch được nội công mà cảm thấy tiếc hận, mà bây giờ, nội công đã đưa tới bên tay mình. Vừa vặn ngủ gật liền có người đưa gối đầu, Hứa Ninh có phần có chút mừng rỡ. Bất quá lập tức, Hứa Ninh lông mày siết chặt, manh thúc, ngài nói nội công ban thưởng, ta cái này họ khác người cũng có thể nhận lấy. Đây là Hứa Ninh trong lòng lo lắng. Tại Hứa Ninh xem ra, nội công là 10 phần quý giá đồ vật. Đào Vân Mánh ngay vậy, cười lớn một tiếng, ngươi đây quá lo lắng, tỷ phu ngươi là đào gia trang người, ngươi cũng chính là đào gia trang người. Cho nên ban thưởng ngươi tự nhiên có tư cách thu hoạch được. Dạng này a, ta biết, đà tạ manh thúc. Hứa Ninh có phần có chút động dung, đối Đào Vân Mánh nói cảm tạ. Đồng thời, đối với đào gia trang, Hứa Ninh cũng là nhiều phân hảo cảm. Như thế xem ra, đào gia trang tập tục rất khai phóng, mà tiền thân chậm chạp cảm giác không thể dung nhập nguyên nhân trong đó. Có lẽ là thực chất bên trong tự thi. Không cần cám ơn ta, đây đều là trong trang quy định. Đào Vân Manh khoát khoát tay, ngược lại là ngươi, luyện một mình Liệt Phong đao pháp 3 năm, liền có thể đến đại thành cảnh giới, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Đều là may mắn. Hứa Ninh khiêm tốn nói. Tốt, buổi sáng tập huấn liền đến nơi này. Đào Vân Manh tâm tình không sai, mặc dù chỉ làm Hứa Ninh nửa ngày giáo đầu, nhưng thu hoạch như thế một cái thiên tài, trong lòng có chút vui vẻ. Chỉ là tiếc nuối duy nhất là không thể sớm đi phát giác được Hứa Ninh thiên phú. Đúng rồi, nhận lấy ban thưởng đi tộc lão đường, giải tán sau ngươi trực tiếp đi liền có thể. Đào Vân Mánh lại đối Hứa Ninh nhắc nhở nói. Biết, manh thúc. Mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng Hứa Ninh đối Đào Vân Mánh biểu diễn ra chân thành lại cảm thụ rõ ràng. Quách Dã, tới. Về sau, Đào Vân Mánh nhìn thoáng qua trong đám người Quách Dã, thét. Manh thúc. Quách Dã chất đống khuôn mặt tươi cười xuống tới. Dọn dẹp một chút đao cụ. Đợi lát nữa khiêng đến binh giới kho đi, chờ thêm hai cái canh giờ tập hợp thời điểm, ngươi lại gánh trở về. Đào Vân Mánh ra lệnh. Ta gánh không nổi a. Quách Dã lập tức kiếm cớ. Nhưng nhìn thấy Đào Vân Mánh hàm ẩn uy hiếp ánh mắt về sau, Quách Dã cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Rất nhanh, đám người tán đi. Chỉ còn lại Hứa Ninh cùng Quách Dã hai người. Ta giúp ngươi cùng một chỗ đem những này cương đao đưa đến binh giới kho. Hứa Ninh chuẩn bị cho Quách Dã phụ một tay. Được, không cần. Quách Dã khoát khoát tay. Ngươi nhanh đi tộc lão đường, đừng chậm trễ chính sự. Một mình ngươi có thể gánh động. Hứa Ninh hỏi ngược lại. Gánh không nổi, đa phần mấy lần vận trôi qua là được. Quách Dã mím môi một cái, ta nghĩ kỹ, ta cũng phải hảo hảo luyện tập Liệt Phong đao pháp. Hứa Ninh nghe xong cười, cái này Quách Dã khẳng định là bị mình kích thích. Vì lúc chưa muộn, nỗ lực a. Hứa Ninh động viên một câu. Về sau ta nếu là có cái gì không hiểu địa phương, liền đi tìm ngươi, ngươi nhưng phải dạy ta. Quách Dã nói. Yên tâm. Hứa Ninh gật đầu đáp ứng. Được rồi, nhanh đi tộc lao đường đi. Quách Dã thúc giục nói. Hứa Ninh cũng không còn chậm trễ thời gian, cùng Quách Giã cáo biệt, hướng về tộc lao đường phương hướng tiến đến. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Hứa Ninh đi tới tộc lao đường. Tộc lao đường tại đảo Gia Trang, trên thực chất là một cái cao tầng quyết sách cơ cấu. Tộc lao đường mỗi một vị thành viên, chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại trong trang cũng rất có địa vị cùng lực ảnh hưởng. Có quan hệ đào gia trang hết thể đại sự, đều từ những này tộc lao nhóm đến quyết sách. Tộc lao đường tộc lao có hơn 10 vị, mấu chốt trường hợp toàn bộ tề tiểu, nhưng là bình thường, phần lớn là thay phiên đang trực, phụ trách xử lý một chút trong tộc bên ngoài việc nhỏ. Tộc lao đường trước cửa đứng đấy hai cái cầm trong tay vũ khí hộ vệ, Hứa Ninh vừa vặn gần phía trước, còn chưa nói chuyện, trong đó một tên hộ vệ liền đối Hứa Ninh hỏi, ngươi là thông qua tập huấn khảo thí, tới nhận lấy ban thưởng. Phải. Hứa Ninh đáp lại nói. Đi vào đi. Hộ vệ rất sảng khoái cho qua. Hứa Ninh xuyên qua sân nhỏ, đi vào. Tộc lao trong đường trang trí rất mộc mạc, nhưng địa phương rất lớn. Bên trên tòa hạ phương, hai bên có chỗ ngồi theo thứ tự sắp xếp. Hứa Ninh tiến đến, liền gặp được đã có ba người nơi này, rõ ràng cái khác tổ chúng qua đến chờ đợi nhận lấy ban thưởng. Hứa Ninh nhận biết trong đó hai người. Một người là một thiếu nữ, một thân kình trang, mười phần khí khái hào hùng, nàng là bây giờ đảo thị tộc trưởng đảo Cảnh Hành cháu gái đảo Diệp. Hứa Ninh nhận biết một người khác, thì là tuổi trẻ một đời tương đối sinh động đào Thanh Phong. Đào Thanh Phong tại đào Gia Trang rất nổi danh, trước đó thời điểm, liền nghe đồn nói hắn thiên phú vô cùng tốt, vừa vặn tiếp xúc cụ phong thương pháp, liền tiến bộ nổi bật, bây giờ tại nơi này gặp phải, rõ ràng đã tiểu thành. Mà hắn hiện tại tuổi tác, vẫn chưa tới 13 tuổi. Cũng không biết cụ phong thương pháp cùng liệt phong đao pháp ai mạnh ai yếu. Hứa Ninh trong lòng nói thầm một phen. Cụ phong thương pháp cùng liệt phong đao pháp đều là đào Gia Trang hậu bối luyện tập chủ yếu ngoại công. Chủ yếu là học được tương đối đơn giản, mà lại tính thực dụng mạnh. Trừ Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong, người thứ ba Hứa Ninh không chút có ấn tượng. Tại Hứa Ninh dò xét ba người thời điểm, ba người cũng tại hồi nhìn Hứa Ninh. Rất hiển nhiên, đối Hứa Ninh, bọn hắn đều không quen thuộc. Mặc dù Hứa Ninh nhận biết Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong, nhưng bọn hắn hai người lại cũng không nhận biết Hứa Ninh. Đào Gia Trang hơn 3.000 người, Hứa Ninh chỉ là cái gia cảnh phổ thông họ khác người. Thực sự không có gì tồn tại cảm. Bất quá đại gia đồng thời xuất hiện tại nơi này, vẫn là đều lễ phép gật đầu tương hỗ thăm hỏi một chút. Bởi vì nơi này là tộc lao đường, mấy người cũng không tiện trò chuyện, cũng không dám ngồi, liền một mực đứng một cách tiến tĩnh. Qua trong một giây lát, tộc lao đường bên ngoài, một tiếng cởi mở cười to. Chỉ thấy một người có mái tóc hơi bạc, tinh thần lao nhân quắc thước đi đến. Chương 9, nội công giải hoặc. Không sai, lần này đao pháp tiểu thành nhân số lại có 4 người. Lão nhân sải bước đi tới, sau đó ngồi xuống. Đào Cảnh Lộ, Đào thị tộc lão một trong. Thúc công. Đào Diệp dẫn đầu thi lễ. Gia gia của nàng là thôn trưởng, những này tộc lão nàng đều biết. Gặp qua thúc công. Đào Diệp về sau, ba người lại đồng thời hành lễ. Đào Diệp, không có ném ra ra người mặt. 13 tuổi đem liệt phong đao pháp luyện đến tiểu thành, đều nhanh gặp phải tỷ tỷ ngươi Đào Cận. Đào Cảnh Lộ trước khen Đào Diệp một câu, lại nhìn về phía Đào Thanh Phong, ngươi chính là Đào Thanh Phong. Vâng, thúc công. Đào Thanh Phong gật đầu ứng đối. Mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng là ngữ khí tự tin, để Đào Diệp cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút. Đây chính là tại tràn ngập khen ngợi hoàn cảnh trưởng thành bên trong, nội tâm có lực lượng. Hậu sinh khả úy a. Đào Cảnh Lộ rõ ràng trước đó cũng biết qua người thiếu niên này thiên phú. Đối với trong tộc tuổi trẻ thiên tài, tộc lao nhóm đều đặc biệt coi trọng. Đào Gia Trang về sau phồn hoa, toàn hệ tại cái này tuổi trẻ thiên tài trên thân. Ngươi là... Đào Cảnh Lộ nhìn về phía Hứa Ninh không quen biết một người khác. Thúc công, ta là Đào Thanh Bình. Đào Thanh Bình tuổi tác nhìn cùng Hứa Ninh không kém bao lớn, Thiên Phú và Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong không cách nào so sánh được, cả người tại tộc lao Đào Cảnh Lộ trước mặt lộ ra có chút khẩn trương. Ờ. Đào Cảnh Lộ gật gật đầu, rất rõ ràng không có đem Đào Thanh Bình để ở trong lòng. Hắn lại nhìn về phía Hứa Ninh, ngươi tên là gì? Đào Cảnh Lộ đối Hứa Ninh cực kỳ lạ lẫm. Thúc công, ta gọi Hứa Ninh. Hứa Ninh đáp lại nói. Hứa Ninh. Đào Cảnh Lộ rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Đào thị họ khác rất ít người, có thể đem liệt phong đao pháp luyện tới tiểu thành càng ít. Hứa Ninh loại tình huống này, rất là hiếm thấy. Họ khác người. Đào Cảnh Lộ mí mắt lật một cái, suy tư một chút, ngươi là nhà ai? Về thúc công, thị phu của ta là Đào Vân Xuyên. Hứa Ninh thực sự đáp lại nói. Đào Vân Xuyên. Đào Cảnh Lộ lại là suy tư, rất rõ ràng, cái tên này hắn không quen thuộc. Đào Cảnh Lộ bỗng nhiên chỉ chốc lát, lại hỏi, người lớn bao nhiêu? Luyện là thương pháp vẫn là đao pháp? 17, luyện là liệt phong đao pháp. Hứa Ninh thành thật trả lời. 17A. Đào Cảnh Lộ biểu lộ không có thay đổi gì, cũng không tệ. Hắn còn tưởng rằng Hứa Ninh chỉ là đem liệt phong đao pháp luyện tới tiểu thành. Đào gia cha người trẻ tuổi, luyện võ bắt đầu tuổi tác sớm thì 12 tuổi, muộn thì 14 tuổi, đến 17 tuổi tiểu thành, thiên phú thế nào đều tính không lên xuất chúng. Hứa Ninh rõ ràng cũng minh bạch Đào Cảnh Lộ đối với mình ước định xuất hiện sai lầm. Nhưng suy tư một chút, Hứa Ninh cũng không có mở miệng giải thích. Như thế sẽ có vẻ có chút tận lực. Về sau, Đào Cảnh Lộ không còn hỏi thăm mấy người vấn đề, mà là vung tay lên, nói ra, tốt, không làm phiền, các ngươi cũng chờ gấp, ta cái này đem nội công truyền thụ cho các ngươi. Đào Cảnh Lộ lời này vừa nói ra, bốn người trước mắt đồng thời sáng lên. Trong đó Đào Diệp cũng là như thế, mặc dù là tộc trưởng cháu gái, nhưng nàng ra ra chưa hề tự mình để nàng sớm tiếp xúc nội công, nàng cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Tại mấy người chờ đợi trong ánh mắt, Đào Cảnh Lộ đứng dậy, đi đến đại đường sau gian phòng. Sau một lúc lâu công phu, Đào Cảnh Lộ đi ra. Lúc này, hắn trong tay cầm mấy quyển sách nhỏ, còn có vài trang trang giấy. Đây chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm nội công. Đào Cảnh Lộ cười, trước đem kia từng quyển sách nhỏ phân biệt đưa tới bốn người trong tay. Hứa Ninh cuối cùng tiếp nhận, ánh mắt quét qua. Bìa in ba chữ to Xuân Phong Quyết. Đây chính là nội công A. Hứa Ninh trong mắt trồi lên thần sắc mong đợi. Hắn chậm rãi giảng phong trang xốc lên, nhanh chóng xem vài trang. Trong đó Xuân Phong Quyết nội dung, là từ văn tự cùng một chút nhân thể bức họa cấu thành, công pháp nội dung tương đối kỹ càng. Mặc dù ở thời đại này, người thường rất khó tiếp xúc đến văn tự học tập, nhưng là Đào gia trang làm đại điển trang, dân trong thôn trang đứa bé thời kỳ liền bắt đầu học tập biết chữ. Hứa Ninh mặc dù nhi đồng thời kỳ không tại Đào gia trang, nhưng định cư sau 3 năm, nhưng cũng đi theo Quách gia học xong cơ sở văn tự. Quách gia hắn đưa cho tiền thân rất nhiều trợ giúp. Thúc công. Đào Diệp đầu tiên là mừng rỡ đem Xuân Phong Quyết đọc qua vài trang, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, mở miệng hỏi, cái này Xuân Phong Quyết, trước kia cũng đều là dùng loại phương thức này chuyển cho người trong thôn A. Một mực là dạng này. Đào Cảnh Lộ gật gật đầu. Đào Diệp giữa lông mày hơi nhíu, ta nhớ được Gia Gia nói qua, nội công là võ đạo căn bản, được truyền thụ người đơn giản như vậy thu hoạch được nội công đồ sách, nếu là tiết lộ làm sao bây giờ. Hứa Ninh ở một bên nghe nói, cảm thấy Đào Diệp hỏi có lý. Lấy mình làm thí dụ, đạt được cái này đồ bổn hậu, nếu là mình có muốn truyền thụ cho Đào gia trang bên ngoài những người khác, trong trang căn bản là không có cách ngăn cản. Đào Cảnh Lộ cười lớn một tiếng, giải thích nói, nội công là võ đạo căn bản không giả, nhưng là, nó cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Tại điền trang bên ngoài, bất kể là ai, phàm là có tu tập võ đạo tâm tư, muốn thu hoạch được một môn nội công cũng không phải là việc khó gì, nội công đồ bản, tại Khang Vân huyện thành bên trong, ngươi cầm bạc liền có thể mua được. Cái này, Đào Diệp rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng là, đã nội công tâm pháp như thế phổ cập, vì cái gì trong trang còn muốn đối với chúng ta làm ra hạn chế, không đem liệt phong đao pháp tu luyện tới tiểu thành, liền không cho chúng ta tiếp xúc nội công. Đào Diệp lại hỏi. Đào Cảnh Lộ nói, không cho các ngươi sớm tiếp xúc nội công, là sợ các ngươi mơ tưởng xa vời. Mà lại, mới học võ đạo, nội công chưa chắc có ngoại công thực dụng. Đối với một cái không có võ đạo cơ sở người mới đến nói, đem một môn ngoại công luyện tới tiểu thành tức chiến lực, là mạnh hơn so với đem một môn nội công luyện tới phàm cảnh nhất trọng luyện lực cảnh. Nội công cùng ngoại công chiến lực chênh lệch, giai đoạn trước cũng không lớn, tại hậu kỳ mới lộ ra rõ ràng. Mà lại, nội công tu tập độ khó là xa cao hơn ngoại công. Nếu như một người ngay cả một môn ngoại công đều không thể tu tới tiểu thành, như vậy hắn thiên phú và nghị lực, cũng căn bản không đủ để khiến cho mở ra nội công con đường tu luyện. Những này, chính là trong trang trước hết để cho các ngươi tu tập ngoại công, lại tu tập nội công nguyên nhân. Đào Diệp nghe nói, gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đào Cảnh Lộ một lời nói, giải thích Đào Diệp nghi hoặc, cũng đồng thời để mấy người minh bạch nội công cùng ngoại công ở giữa khác biệt. Thế nào, còn có vấn đề a? Đào Cảnh Lộ đối với bọn hậu bối tựa hồ rất có kiên nhẫn. Thúc công, ta còn có hỏi một chút. Lần này mở miệng chính là Đào Thanh Phong. Ngươi giảng. Đào Cảnh Lộ vung tay lên. Ta nghe nói nội công tâm pháp chủng loại rất nhiều. Thí dụ như chúng ta Đào thị nhất tộc nội công vì Xuân Phong Quyết, sát vách Tống gia trang nội công vì Phong Lôi Thư, cái này trong đó khác nhau ở chỗ nào? Đào Thanh Phong còn có chút non nớt mang trên mặt thần sắc tò mò. Ngươi tiểu tử biết đến ngược lại là không ít, lại còn biết Tống gia trang nội công là Phong Lôi Thư. Đào Cảnh Lộ cười chỉ Đào Thanh Phong, giải thích nói, không sai, thế gian nội công ngàn vạn, bản chất đều là đột phá phàm cảnh cựu trọng võ đạo đường tát. Các loại công pháp ở giữa khác biệt, chủ yếu thể hiện tại kích phát người nhục thân tiềm năng phương thức khác biệt. Chúng ta Đào thị nhất tộc Xuân Phong Quyết, tu tập phương thức cùng đột phá phương thức đều thuộc về vững vàng hình, đối với người bảo hộ tính rất mạnh, bình thường tu tập người, sẽ rất ít bởi vì luyện xóa công phu mà nhận đại thương, nhưng là khuyết điểm chính là tu hành tốc độ tương đối chậm chạp. Mà Tống gia Trang Phong Lôi Thư, kích phát nhục thân tiềm năng phương thức tương đối càng bá đạo, tốc độ đột phá càng nhanh, nhưng là cũng càng dễ dàng thụ thương. Năm ngoái Tống gia Trang một người trẻ tuổi, chính là đột phá sốt ruột, kết quả kém chút mất mạng. Dù sau đó tới được cứu về, nhưng cũng thành phế nhân. Bình thường mà nói, công pháp không có tốt xấu, chỉ là tu tập phong cách khác biệt. Trước mắt có thể lưu truyền xuống nội công chi pháp, đều là trải qua kiểm nghiệm. Các ngươi không cần lo lắng công pháp ưu khuyết, vô luận loại nào công pháp, đột phá cảnh giới sau có thực lực, đều là sắp xỉ. Dạng này a? Hứa Ninh nghe nói, cũng coi là minh bạch nội công bản chất. Cái này có điểm giống kiếp trước tài liệu giảng dạy, mặc dù biên soạn khác biệt, nhưng bản chất không có gì khác biệt. Kia cùng một cảnh giới võ giả giao thủ, trên lệch ở nơi đó hiện ra đâu? Đào Thanh Phong còn đang hỏi. Ảnh hưởng này nhân tố liền có thêm. Đào Cảnh Lộ nói, cùng một cái cảnh giới, có chút võ giả mới vào, có chút thì đã đạt tới đỉnh phong, có chút trong chiến đấu trưởng thành, có chút tại nhà ấm bên trong lớn lên, có ít người ngoại công bình thường, có ít người thì đem một môn ngoại công thậm chí nhiều môn ngoại công tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn. Đây đều là quyết định cùng cấp bậc võ giả giao thủ thắng bại nhân tố. Ở. Đào Thanh Phong suy tư một phen, ôn quyền nói, đa tạ thúc công giải hoặc. Hai người các ngươi đâu? Nhưng còn có cái gì nghi vấn? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, khắc lục xuân phong quyết. Đào Cảnh Lộ ánh mắt nhìn về phía một lời chưa phát Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình. Không có, thúc công. Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình đồng thời lắc đầu. Hứa Ninh trong lòng đúng là không có gì nghi ngờ, Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong vấn đề, cơ bản đã hàm cái lòng của mình bên trong yêu cầu. Đã dạng này, vậy liền trở về hảo hảo tu tập xuân phong quyết đi. Đào Cảnh Lộ nói, mỗi tháng mùng 10, như tại nội công tu tập trên có cái gì nghi hoặc, có thể đến võ đài, nơi đó sẽ có trong trang tiền bối cho các ngươi giải đáp. Cái này cùng trước đó liệt phong đao pháp tập huấn khác biệt, không cần giao bạc, cũng không cấm chế, nếu như cảm giác mình tu tập thông thuận bình ổn, có thể không cần tham gia. Dù sao nội công tu tập, mấu chốt dựa vào người. Còn có, Đào Cảnh Lộ đem trong tay còn lại vài trang tràng giấy, phân biệt phân hai tấm đặt ở mấy người trong tay. Đây là các ngươi ban thưởng. Đào Cảnh Lộ nói, đây là đi binh giới kho nhận lấy vũ khí bằng chứng, ngươi nếu là luyện đao, đi liền nói nhận lại đao, ngươi nếu là luyện trường thương, đi liền nói lấy trường thương, đã hiểu à? Đã hiểu. Bốn người cùng kêu lên đáp, cảm xúc đều tương đối cao trướng. Dù sao tiếp xuống, tất cả mọi người muốn mở ra võ đạo tu tập phần mới. Tốt, đi xuống đi. Đào Cảnh Lộ phật một chút ống tay áo. Vâng, thúc công. Mấy người đồng thời hành lễ cáo lui. Gia tộc lão đường. Bốn người về sau đồng thời đi binh giới kho, dựa theo Đào Cảnh Lộ bàn giao, riêng phần mình lấy thích hợp bản thân vũ khí. Hứa Ninh bởi vì là luyện liệt phong đao pháp, cho nên liền lấy một thanh cương đao. Về sau, bốn người phân biệt. Hứa Ninh không có lập tức trở về nhà, mà là đi trước một chuyến nhân viên thu chi. Hắn dựa theo Đào Vân Manh nói, đem tỷ phu giao nộp 5 lượng bạc lấy ra ngoài. 5 lượng bạc mặc dù bây giờ nhìn không nhiều, nhưng cũng là trước đó trong nhà nửa tháng thu nhập. Lấy tiền thời điểm. Hứa Ninh mặc dù trong tay không có bằng chứng, nhưng cùng nhân viên thu chi nói rõ nguyên nhân về sau, nhân viên thu chi cũng không có làm khó dễ. Loại chuyện này, về sau cùng Đào Vân Mạnh thẩm tra đối chiếu hạ là được. Nếu là Hứa Ninh nói láo, kia trả ra đại giới khẳng định so cái này 5 lượng bạc lớn. Lấy bạc về sau, Hứa Ninh về đến trong nhà. Bởi vì cần nhận lấy ban thưởng làm trễ mãi chút thời gian, cho nên lúc này đã qua giờ cơm, bất quá Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên cho Hứa Ninh lưu lại đồ ăn. Thì phu. Hứa Ninh quắng cương đao, vào phòng. Trở về. Đào Vân Xuyên ngồi tại trên ghế đầu, người ăn cơm trước. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đều thấy được Hứa Ninh phía sau đao, nhưng không nghĩ nhiều. Hắn chỉ là coi là Hứa Ninh đem tập huấn sống đao trở về. Mau ăn, ăn cơm nghỉ ngơi một lát, buổi chiều còn được tập huấn đâu. Hứa Liên lại tại một bên nói. Hứa Ninh bỏ đao xuống, ngồi tại vị trí trước, tỷ phu, ta buổi chiều không cần đi. Không cần đi. Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại giáo đầu không cần ngươi nữa? Bọn hắn hai người chỉ coi lấy là Hứa Ninh một mực luyện một mình, thiên phú quá kém, bị giáo đầu lui trở về. Hứa Ninh thấy hai người có chút hoảng bộ dáng, vội vàng nói, đây cũng không phải, chỉ là giáo đầu nói ta luyện đủ tốt, đã qua tập huấn khảo hạch tiêu chuẩn, không cần đi theo tập huấn. Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên nghe xong, đều là há to mồm, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hai người liếc nhau, biểu lộ nghi hoặc. Hứa Ninh. Ngươi cũng đừng lừa gạt hai ta. Đào Vân Xuyên nói, tháng trước ngươi cũng bởi vì tu hành đào pháp khó có tiến bộ mà bần rầu, làm sao chỉ trước mắt, giáo đầu đều nói ngươi luyện được tốt, còn qua khảo hạch. Đối mặt Đào Vân Xuyên đặt câu hỏi, Hứa Ninh đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trước đó một mình ta luyện một mình liệt phong đao pháp, đối với mình tiến triển biên độ nắm chắc không rõ. Hứa Ninh không nhanh không chậm, tháng trước sở dĩ cảm thấy hoang mang, là bởi vì tiến cảnh quá nhanh mà tao ngộ bình cảnh. Bởi vì không người chỉ điểm, cho nên còn tưởng rằng mình đao pháp bị kẹt lại. Hôm nay đạt được giáo đầu giải hoặc, mới biết võ học của ta thiên phú kỳ thật không tệ. Nói, Hứa Ninh móc ra nội công đồ sách, vừa chỉ bên cạnh cương đao, tỷ phu, các ngươi nhìn, cái này nội công, đao này, đều là ta đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn sau trong trang ban thưởng. Hứa Ninh nói chuyện thời điểm, biểu hiện được rất có lực lượng. Tỷ phu không hiểu võ học, mình lần giải thích này, phối hợp với cái này thực sự ban thưởng, nhất định có thể thuyết phục hai người. Quả nhiên, Hứa Ninh dứt lời, Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên đều im lặng. Bọn hắn đều cảm giác Hứa Ninh nói tới qua vì ly kỳ, nhưng dưới mắt trong trang ban thưởng đang ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Hứa Ninh, kia dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi cũng coi như cái chân chính võ giả. An tĩnh một lát, Đào Vân Xuyên thăm dò tính mở miệng. Hắn ngữ khí nghi vấn, nhưng là trong mắt lại là tràn đầy chờ mong. Phải. Hứa Ninh nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đạt được Hứa Ninh xác nhận, Đào Vân Xuyên lại là trầm mặc nửa ngày. Thật lâu, hắn vô đuổi, mười phần cảm thán cười, thật tốt. Nhà ta rốt cục có võ giả. Cái này thế giới, thành võ giả, liền có chân chính lập nghiệp vô liếng. Trước đó cuộc sống trong nhà túng quẫn, cũng là bởi vì thành viên gia đình đều là người thường. Về sau không đồng dạng, Hứa Ninh trở thành võ giả, có thể làm sinh kế nhiều, thu nhập cũng nhiều. Hứa Liên nhìn thấy trượng phu dáng vẻ cao hứng, biểu hiện được cũng là không che giấu được mừng rỡ. Ngày sau chỉ cần Hứa Ninh chịu khổ, cũng không còn sầu cưới vợ khó, sinh tồn khó, về sau trong nhà cũng có thể thoát khỏi túng quẫn, hướng cao hơn sinh hoạt cấp độ tiến bộ. Một mực lấy đến chính mình chỗ tâm lo sự tình, cứ như vậy giải quyết. Trông thấy hai người vui vẻ bộ dáng, Hứa Ninh cũng là trong tim ấm áp. Mặc kệ là trước kia bán lương khô thảo đại bút thu nhập, vẫn là hiện tại võ giả thân phận biến hóa, Hứa Ninh rất rõ ràng, mình đã bắt đầu cho cái này phổ thông gia đình, mang đến một chút hữu ích cải biến. Mà tương lai, hắn cũng là cái này gia đình gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Trở nên nổi bật, kiên định võ đạo. Hứa Ninh trong lòng, tín niệm cứng cỏi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Ninh trở về phòng. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đem Đào Đào dỗ đến ngủ trưa về sau, cũng đi ra ngoài làm công. Đi ra ngoài thời điểm, hai người khỏe miệng còn mang theo ý cười. Nhìn xem Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên chỗ biểu hiện tới mừng rỡ, Hứa Ninh cũng là cảm thấy thỏa mãn. Gian phòng bên trong. Hứa Ninh nhốt cửa phòng, đem ghi chép nội công Xuân Phong Quyết nội dung đồ bản đặt ở trên bàn. Xuân Phong Quyết. Đối mặt có thể kích phát nhân thể chân chính tiềm năng, được vinh dự mở ra chân chính võ đạo căn bản chi pháp. Hứa Ninh nhiều bao nhiêu ít vẫn là có chút kích động. Võ học bảng. Hứa Ninh ý thức khẽ động, võ học bảng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học, liệt phong đao pháp, đại thành. Có thể dùng năng lượng, không đơn vị. Võ học bảng bên trên tin tức không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp, mới có thể để cho Xuân Phong Quyết khắc lục tại võ học bảng bên trên. Hứa Ninh trong lòng tính toán, tổng không thể đột phá đến phàm cảnh nhất trọng luyện lực cảnh về sau. Mới có thể bắt đầu dùng năng lượng tăng lên đi. Nếu thật là dạng này, Hứa Ninh thật đúng là sẽ cảm thấy nhức đầu. Tiên thân thiên phú, nếu là không có võ học bảng, chỉ sợ 5 năm đều không nhất định đem liệt phong đao pháp luyện đến tiểu thành, lại càng không cần phải nói càng vì nhốt hơn khó khăn Xuân Phong Quyết. Nếu như chờ cái mấy năm, đem Xuân Phong Quyết luyện tới phàm cảnh nhất trọng sau mới có thể phát huy võ học bảng diệu dụng, kia lãng phí thời gian thật đúng là thì thật là đáng tiếc. Không suy nghĩ nhiều, thử trước một chút nhìn. Hứa Ninh lắc lắc đầu. Bắt đầu đối Xuân Phong Quyết học tập. Xuân Phong Quyết nội dung cũng không phức tạp, trong đó văn tự thông tục chuẩn xác, không có đặc biệt khó mà lý giải địa phương. Dù cho có tối nghĩa chỗ, cũng có bức họa dựa vào trợ rút, lấy Hứa Ninh sức hiểu biết, ngược lại là không có gặp được cái gì khó xử. Cái này Xuân Phong Quyết, như thế xem ra, tu luyện cũng không khó. Hứa Ninh suy tư, chỉ là muốn chân chính thao luyện, nếm thử kích phát nhục thân tiềm lực, chỉ sợ cũng sẽ không có thể tùy tiện thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua một canh giờ, Hứa Ninh rốt cục đem cái này một bản thật mỏng đồ sách triệt để lý giải đọc kỹ một lần. Lúc này, Hứa Ninh lại đem võ học bảng điều ra. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, chưa nhập môn. Liệt phong đao pháp, đại thành. Có thể dùng năng lượng, không đơn vị. Lần này, võ học một cột phía dưới, xuất hiện chưa nhập môn Xuân Phong Quyết văn tự. Xuân Phong Quyết xuất hiện tại võ học bảng lên. Hứa Ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái này võ học bảng khắc lục điều kiện, còn lâu mới có được mình lo lắng như thế hà khắc. Chỉ cần có thể học được tu tập đường đi, võ học bảng sẽ tự động khắc lục. Không biết đem Xuân Phong quyết đột phá đến phàm cảnh nhất trọng, đến cùng cần bao nhiêu năng lượng. Hứa Ninh cũng không chậm trễ, trực tiếp đem ý niệm tại Xuân Phong quyết sau một điểm. Chương 11, Quách Gia mời. Phải chăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong quyết? Là không. Đột phá đến phàm cảnh nhất trọng cần 3 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh mím môi một cái. 3 cái năng lượng đơn vị, cùng trước đó đem liệt phong đao pháp tăng lên tới tiểu thành đồng dạng, cũng không phải là rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá dưới mắt, mình năng lượng dự trữ đã sử dụng hết, không có cách nào trực tiếp tăng lên, ngược lại là có chút đáng tiếc. Không. Hứa Ninh có chút bất đắc dĩ đóng lại võ học bảng. Ngày sau nếu là muốn tăng lên, vẫn là trước tiên cần phải dự trữ năng lượng. Bất quá đối với thu hoạch được mới năng lượng chuyện này, Hứa Ninh đã không còn lo lắng. Mình liệt phong đao pháp đã đại thành, về sau tiến vào Vân Trạch Đại Sơn phạm vi càng rộng, mình hoàn toàn có thể ở bên trong ngoài vòng tròn vây hoạt động. Tại nơi đó, mình có thể thu được hoang dại tài nguyên, đem so với trước đó hơn rất nhiều, cũng sẽ càng có giá trị. Dựa vào Vân Trạch Đại Sơn, mình võ giả thực lực ưu thế, sẽ phát huy vô cùng tinh tế. Trước nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị thỏa đáng, liền lần nữa lại lên núi. Hứa Ninh đã làm tốt dự định. Thời gian trôi qua một ngày. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đi ra ngoài làm công, bởi vì hai người không ở nhà, cho nên Hứa Ninh liền tạm thời xung làm bảo mẫu nhân vật. Trong viện, Hứa Ninh cùng Đào Đào mặt đối mặt đứng. Đào Đào năm nay còn không có 4 tuổi, thân cao vẫn chưa tới 1 mét. Nàng cầm trong tay trước đó đuổi gà thời điểm gậy gỗ, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hứa Ninh. Nàng muốn cùng tiểu cứu quyết đấu. Đào Đào tại Hứa Liên trước mặt trung thực cực kỳ, nhưng thực chất bên trong tính cách kỳ thật rất dã. Bình thường cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, chính là cái tiểu ba vương, thường thường liền cùng nam hải tử đánh nhau, tôn trọng võ lực giải quyết vấn đề. Mà ngày hôm trước, đúng lúc gặp Hứa Ninh thông qua tập huấn khảo hạch, để Đào Đào lại lần nữa sâu hơn đối võ đạo ước mơ. Về sau, Đào Đào động một chút lại muốn đi theo Hứa Ninh luyện võ. Hứa Ninh đương nhiên không dạy nàng, Đào Đào cái này tuổi tác, bản thân không phải nhà giàu, không có tài nguyên ủng hộ, mạo muội luyện võ rất dễ dàng làm bị thương thân thể. Đào Đào tự nhiên không phục, liền kêu gào cùng Hứa Ninh quyết đấu. Phóng ngựa đến đây đi. Hứa Ninh hai tay báo tại trước ngực, túi đầu nhìn Đào Đào. Đào Đào nghe nói, tiểu nhướng mày. Nàng cảm giác mình đã bị khiêu khích. A. Đào Đào hô to một tiếng, dẫn theo gậy gỗ giết tới đây. Nàng máu dùng sức, một lòng muốn để tiểu cứu nhìn thấy mình võ đạo thiên phú. Nhìn xem một cấu ngốc sức lực Đào Đào, Hứa Ninh tròng mắt hơi híp. Ngay tại Đào Đào vọt tới trước mặt thời điểm, Hứa Ninh vừa nhấc chân, mũi chân đối Đào Đào bụng nhỏ một đỉnh, Đào Đào liền nửa bước khó đi. Sau đó, Hứa Ninh dùng sức đẩy. Đào Đào bốn chảo chỉ lên trời ngửa ra trôi qua. Lại đến. Đào Đào không phục, đứng lên vô vô đất trên người, lại giết tới. Thế là, vừa rồi quá trình lặp lại một lần. Đào Đào lại ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất. Lại muốn, Đào Đào đột nhiên cảm giác bị một cái đại thủ ấn xuống. Chỉ thấy Hứa Ninh ngồi xổm xuống đến, ấn xuống Đào Đào bụng, để nàng không thể động đậy. Có phục hay không? Hứa Ninh nhìn xem Đào Đào. Không phục. Đào Đào còn tại dãy rủa. A. Hứa Ninh cười lạnh một tiếng. Một tay nhấn lấy Đào Đào, khác một tay bắt đầu cào Đào Đào ngứa. Có phục hay không? Hứa Ninh hỏi lại. Không phục. Đào Đào ngữ khí rõ ràng mềm nhũn. Nàng thanh âm phát run, vừa tức vừa bị cào được muốn cười. Có phục hay không? Hứa Ninh còn hỏi. Không. Không, ta phục. Đào Đào nhận thua. Phục thế là được. Hứa Ninh buông ra Đào Đào. Hắn mắt nhìn mặt trời, sắp đến trưa rồi. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đều trở về ăn cơm trưa, nên tự mình làm cơm. Hứa Ninh đi nhà bếp mắt nhìn, phát hiện bó củi lại không nhiều lắm, hắn chuẩn bị trước chặt chút bó củi ra. Bị Hứa Ninh đánh bại Đào Đào tràn đầy cảm giác bị thất bại, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong viện gà mái. Gà mái một cái giật mình, tựa hồ bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới bình thường, tụ cục kêu nhanh chân liền chạy. Dừng lại. Đào Đào co cẳng đuổi kịp. Đào Đào còn tại náo, Hứa Ninh đã đem bó củi chém xong. Đang muốn tẩy chút đồ ăn vào nồi, Hứa Ninh nghe được ngoài cửa có người đang gọi chính mình. Hứa Ninh. Sau đó, nửa đậy cửa sân bị đẩy ra. Quách Gia đi đến. Trên lưng hắn cong đao, cầm trong tay một giấy dầu bá khỏa. Người đang bận a? Quách Gia nhìn xem bận rộn Hứa Ninh, hỏi một câu. Vội vàng làm cơm trưa. Hứa Ninh nhìn thoáng qua Quách Gia, ngươi cái này đạp trên cơm trưa điểm tới, là nghị ăn trực. Không có. Quách Gia lắc đầu, tới tìm ngươi luyện võ. Chờ ăn cơm trưa rồi nói sau. Hứa Ninh từ chối. Không cần làm cơm, ăn cái này. Quách Gia cười một tiếng, đem giấy dầu mở ra, chỉ thấy bên trong bọc lấy mấy cây thịt ruột, ta cô phụ mua, ta cầm điểm tới. Quách Dã cô phụ Đào Vân Cương đi khắp Khang Vân huyện trung quanh, thường xuyên mang đến chút đào gia trang không thấy nhiều ăn uống.
Vậy liền đa tạ ngươi.
Hứa Ninh cũng không già mồm, đem thịt ruột nhận lấy, kia đa tạ ngươi, ta đi đem thịt ruột trưng bên trên, dạy ngươi luyện tập liệt phong đào pháp.
Được rồi.
Quách Dã nhếch miệng cười một tiếng.
Hứa Ninh tiến nhà bếp, Quách Dã chào hỏi đuổi gà Đào Đào đại hiệp tới.
Dã thúc.
Đào Đào lễ phép vấn an.
Ừm.
Quách Dã bĩu một cái miệng, mình năm nay 17 tuổi, bị gọi thúc bao nhiêu già một chút.
Cho ngươi.
Quách Dã từ trong túi móc ra mấy khối đường, đưa cho Đào Đào.
Đây cũng là từ trong nhà lấy ra.
Đa tạ Dã thúc.
Đào Đào nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tới.
Nàng cũng không đuổi gà, ngồi tại sân nhỏ nơi hẻo lánh liếm đường đi.
Vừa thúc là phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh cao thủ, liệt phong đao pháp cũng đại thành, ngươi làm sao không cho hắn dạy ngươi.
Hứa Ninh trưng lên thịt ruột, từ nhà bếp bên trong đi ra.
Ta cô phụ gần nhất mỗi ngày vội vàng tại phụ cận mấy cái làng thu dược tài, căn bản không có công phu để ý đến ta.
Quách Dã phàn nàn nói, trước đó để ta đi hỗ trợ nói giá thời điểm một bộ nhiệt tình bộ dáng, đàm phán xong rồi sao liền mặc kệ ta.
Hứa Ninh lườm Quách Dã một chút, không có nhận lời nói.
Quách Dã mặc dù võ đạo không có gì thiên phú, nhưng buôn bán còn có một tay.
Hắn cùng cái khác trong trang hoặc là trong thôn đàm mua bán, chẳng những giá cả phù hợp, hộ khách quan hệ còn kiên cố.
Cũng chính bởi vì cái này năng lực, Quách Dã cũng có thể tại cô phụ trước mặt thẳng tắp sống lưng, sẽ không cảm thấy ăn nhờ ở đậu.
Được rồi, không nói nhiều, trước tiên đem ngươi liệt phong đao pháp cho ta biểu thị một lần.
Hứa Ninh đối Quách Dã nói,
mặc kệ Quách Dã là có hay không thích luyện võ, đã dưới mắt muốn lên tiến, vậy vẫn là được giúp một tay.
Được.
Quách Dã đem phía sau cương đao cầm xuống, nắm chặt nơi tay.
Hắn cái này cương đao chất liệu so Hứa Ninh nhận lấy ban thưởng nhỏ hơn một chút, thô sơ giản lược xem xét, cũng liền 4-5 cân, cùng huấn luyện lúc không khác nhau lắm về độ lớn.
Hắc.
Quách Dã trước khẽ quát một tiếng, tựa hồ tại cho mình nổi lên sĩ khí.
Sau đó, diễn luyện liệt phong đao pháp.
Hứa Ninh đứng ở một bên, nhìn xem Quách Dã động tác, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cùng trước đó Đào Vân Mánh nói đồng dạng, liệt phong đao pháp cơ bản hoạch tâm đều không có suy nghĩ thấu.
Thế nào?
Một bộ đánh xong, Quách Dã hỏi thăm Hứa Ninh cách nhìn.
Chẳng ra sao cả.
Hứa Ninh cũng không để lại thể diện, đến, ta biểu diễn cho ngươi một lần.
Hứa Ninh rất có kiên nhẫn, đầu tiên là mình cho Quách Dã diễn luyện một lần động tác phá giải.
Sau đó lại đem Quách Dã thi triển liệt phong đao pháp bên trong thiếu hụt vạch, cũng đưa cho sửa lại đề nghị.
Quách Dã trước đó thụ Hứa Ninh kích thích, rõ ràng học cũng nghiêm túc.
Lại là ba lượng lượt sáo lộ xuống tới, Quách Dã vậy mà thật uốn nắn không ít sai lầm.
Ta cảm giác tiến bộ.
Quách Dã tựa hồ đã nhận ra điểm này.
Không sai, có chút tiến bộ.
Hứa Ninh gật gật đầu, đưa cho khẳng định.
Quách Dã cười lớn một tiếng, đem đao quăng ra, trực tiếp ngồi vào trong viện trên tảng đá.
Hắn đầu đầy mồ hôi, hôm nay liền đến cái này, ta nghỉ một lát.
Quả đào, múc một bầu nước tới.
Hứa Ninh đối nơi hẻo lánh bên trong đào đào hô.
Đào đào lên tiếng, chạy vào nhà bếp, từ trong vạc múc một bầu nước tới, không cho Quách Dã, mà là đưa cho Hứa Ninh.
Tiểu cứu, uống nước.
Cho ngươi Dã thúc.
Nhìn xem Đào Đào đưa cho mình nước, Hứa Ninh khoát khoát tay.
Dã thúc, uống nước.
Đào Đào lại đem nước cho Quách Dã đưa tới.
Ngươi đứa nhỏ này.
Quách Dã tiếp nhận bầu nước, lầm bầm một câu, ngươi Dã thúc đều mệt mỏi thành dạng này, ngươi còn đem nước cho ngươi tiểu cứu, đến cùng là thân ngoại sinh nữ.
Quách Dã ừ ngực uống xong, đem bầu nước còn cho Đào Đào.
Đào Đào nhéo nhéo cái mũi nhỏ, đối Quách Dã thử nhai răng, lại quay người chạy đi.
Hứa Ninh dự định những ngày này ngay tại trong nhà mang quả đào.
Quách Dã nhìn xem Đào Đào nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng, hỏi.
Không, qua hai ngày liền lên núi, hiện tại thực lực cao chút ít, có thể xông xáo phạm vi lớn.
Hứa Ninh đáp lại nói.
Nha.
Quách Dã gật gật đầu, ngừng lại một chút, hắn đột nhiên nói, dạng này.
Qua hai ngày ta cô phụ muốn vào thành giao nhận hàng hóa, ngươi có hứng thú hay không cùng theo áp xe?
Chương 12, vào thành.
Đi theo vừa thúc vào thành áp xe.
Hứa Ninh nhìn Quách Dã một chút.
Vâng.
Quách Dã giải thích nói, đến ngày mai, cái này 3 tháng dược liệu liền dẹp xong.
Hậu thiên thời điểm, ta cô phụ liền chuẩn bị lên đường, đem dược liệu vận chuyển về Khang Vân huyện thành, cùng bên kia tiệm bán thuốc giao nhận hàng hóa.
Mỗi lần vận hàng, ta cô phụ đều sẽ tìm mấy cái hảo thủ, cùng một chỗ đi theo.
Quách Dã tiếp tục nói, hắn chiêu mộ điều kiện hoặc là có ngoại công đại thành, hoặc là nội công phàm cảnh nhị trọng cảnh giới trở lên.
Ngươi bây giờ liệt phong đao pháp đại thành. Điều kiện phù hợp, ta liền nghĩ đến ngươi.
Dạng này.
Hứa Ninh hiểu rõ.
Dựa theo trước đó Đào Cảnh Lộ nói, ngoại công sức chiến đấu tại giai đoạn trước so nội công có ưu thế.
Ngoại công tiểu thành so phàm cảnh nhất trọng mạnh, ngoại công đại thành phải cùng phàm cảnh nhị trọng không sai biệt lắm, Đào Vân Cương chiêu mộ tiêu chuẩn, hẳn là dạng này tham chiếu. Bất quá đây chỉ là tách ra so sánh, bình thường mà nói, luyện được nội công, ngoại công bình thường cũng đều có tiểu thành cảnh giới, giống Hứa Ninh như vậy còn không có tu luyện nội công, trực tiếp ngoại công đại thành, cũng là số ít. Đúng rồi, ta còn không có cho ngươi nói thù lao. Quách Gia nói bổ sung, trên đường vừa đi vừa về hết thảy 5 ngày, cho 50 lượng bạc. 50 lượng bạc. Hứa Ninh có chút ngoài ý muốn, cái này cũng thật nhiều. Đừng nhìn mình trước đó bởi vì lương khô thảo kiếm lời 300 lượng, nhưng kia tính ngẫu nhiên rất lớn. Cái này 50 lượng, thế nhưng là thật dựa vào năng lực tiếp sống. Cảm thấy nhiều. Quách Gia cười một tiếng, 50 lượng nghe nhiều, kỳ thật cũng không quá đáng. Chúng ta đi huyện thành trên đường, rất có thể gặp được mã phỉ, nếu là thật sự giao thủ, là có phong hiểm. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta cô phụ cũng là cùng theo đi, hắn là phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh thực lực, mà lại liệt phong đao pháp đại thành, chính là gặp được mã phỉ, hẳn là cũng không có lo lắng tính mạng. Quách Giã lại bổ sung nói. Hứa Ninh nghe, không có lập tức trả lời, hắn suy nghĩ một lát, gật gật đầu, ta đi cùng. Lần này áp xe, Đào Vân Cương lĩnh đội, tính an toàn tương đối có bảo hộ, mà lại thù lao cũng là phong phú. Còn nữa nói, làm võ giả, kiếm tiền khẳng định là muốn gánh chịu một chút nguy hiểm, đây là mình ngày sau tất nhiên phải đối mặt. Vậy thì tốt, trở về ta cho ta cô phụ nói một tiếng. Quách Giã khoát khoát tay, đứng dậy, được rồi, ta đi, tỷ phu cũng sắp trở về rồi. Dựa theo bối phận, Quách Giã lẽ ra gọi Đào Vân Xuyên thúc, hắn cùng Đào Vân Cương là một đời. Nhưng cùng Hứa Ninh quan hệ thân mật, cũng liền thuận Hứa Ninh thân phận đến gọi. Trở về hảo hảo luyện đao. Hứa Ninh nhắc nhở. Nhớ kỹ. Quách Giã đáp. Giã thúc, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Sau này sáng sớm, Hứa Ninh dậy thật sớm, hướng về Đào Vân Cương trong nhà tiến đến. Hứa Ninh đã đem cho Đào Vân Cương ép hàng sự tình nói cho Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên. Biết được Đào Vân Cương cái này nội doanh cảnh cao thủ tự mình dẫn đội, hai người cũng đều yên tâm, liền đáp ứng Hứa Ninh tiến đến. Lúc này, thiên tài tờ mờ sáng, Hứa Ninh liền cong đao đến Đào Vân Cương trong nhà. Bởi vì làm dược tài sinh ý, Đào Vân Cương ra cảnh, tại toàn bộ Đào Gia Trang đều xem như giàu có. Nhà hắn phòng ở rất lớn, vẻ ngoài nhìn cũng rất là khí phái. Cửa sân mở rộng, Hứa Ninh đi vào, liền gặp được rộng rãi trong viện, mấy đầu con lừa lôi kéo xe đã hàng hóa chuyên chở hoàn tất. Chứ ngoài ra, còn không có nhìn thấy những người khác. Hứa Ninh, ngươi đến sớm như vậy. Quách Giã từ trong nhà đi ra. Lần này vận hàng ngươi cũng đi. Hứa Ninh hỏi. Ta cũng đi. Quách Giã gật đầu. Ngươi cái này công phu mèo ba chân, thân thủ được sao? Hứa Ninh hỏi lại. Ta và các ngươi không giống, ta là nói chuyện làm ăn. Quách Giã nói, an toàn của ta, có các ngươi cam đoan là được. Là Hứa Ninh tới. Đúng lúc này, trong phòng lại có một người đi tới. Người kia nhìn khoảng 40 tuổi, cùng trước đó giáo đầu Đào Vân Mánh bình thường tuổi tác. Hắn hình thể cường tráng, hai mắt có thần, nhìn mười phần hung hãn. Vừa thúc. Hứa Ninh hô. Cái này hai người, chính là Quách Giã cô phụ Đào Vân Cương. Bởi vì Quách Giã quan hệ, trước đó liền biết nhau. Tốt tiểu tử, ngươi liệt phong đao pháp đều đại thành, trước đó cũng không thấy ngươi để cập qua. Đào Vân Cương đi lên phía trước, vỗ vỗ Hứa Ninh bả vai, ngươi nhưng so sánh Quách Giã tên chó chết này mạnh hơn nhiều. Cô phụ, ngươi cái này. Quách Giã miệng bĩu một cái, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Chờ một chốc lát, rất nhanh những người khác liền đến. Đào Vân Cương nói. Chính như Đào Vân Cương nói, sau một lúc lâu về sau, lại có 5 người lần lượt đến. Bọn hắn nhìn đều so Hứa Ninh lớn, trong đó tuổi trẻ cũng phải có hơn 20 tuổi, lớn tuổi cùng Đào Vân Cương không sai biệt lắm niên kỷ. Bọn hắn không phải cầm đao chính là cóng trường thương, đại khái đều là Đào gia trang người. Gặp người đều đến đông đủ, Đào Vân Cương đi đến người trước. Người đều đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đào Vân Cương nhìn xem mấy người, trước khi lên đường, trước tiên đem lần này thủ lao phát cho các ngươi. Nói, Đào Vân Cương liền lấy ra 6 tấm 50 lượng ngân phiếu, phân biệt đặt ở Hứa Ninh chờ 6 người trong tay. Hứa Ninh có phần hơi kinh ngạc. Tiền công đồng dạng đều là sau đó mới kết, giống Đào Vân Cương dạng này mười phần hiếm thấy. Quách Giác tựa hồ nhìn ra Hứa Ninh nghi hoặc, tại Hứa Ninh bên thai giải thích, tất cả mọi người khó được tiến lần thành, ta cô phụ sớm cho thù lao, cũng là thuận tiện đại gia đi trong thành mua chút ngưỡng mộ trong lòng vận. Hứa Ninh giật mình, yên lặng gật gật đầu. Còn lại cầm tới tiền người cũng đều là ôm quyền nói lời cảm tạ, đại gia tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, rõ ràng cũng không phải lần thứ nhất đi theo Đào Vân Cương áp xe. Tốt, chuẩn bị lên đường. Đào Vân Cương bắt đầu an bài, hết thảy 4 chiếc xe, chúng ta 8 người. Ta cùng Mây Suối tại đầu xe, Hứa Ninh cùng Quách Giã các ngươi tại chiếc xe thứ 2, còn lại, mình an bài là được. Quách Giã cơ bản không có gì tự vệ năng lực, Hứa Ninh lần thứ nhất áp xe không có kinh nghiệm, cho nên đều được an bài tại đảo Vân Cương phía sau. Rất nhanh, mấy người lên ép hàng xe lửa, ra đảo Gia Trang, hướng về Khang Vân huyện thành phương hướng tiến đến. Thật đúng là hoang vu. Ra đảo Gia Trang, người ở liền trở nên thưa thớt. Thế đạo tương đối loạn, trừ chút tự thân cường hãn võ đạo cao thủ, tất cả mọi người là tụ cư sinh hoạt. Quách Gia cùng Hứa Ninh ngồi cùng một chỗ, câu được câu không trò chuyện. Lấy cái này xe lửa tốc độ, từ đảo Gia Trang đến Khang Vân huyện thành, được tiếp cận thời gian một ngày, lộ trình không tính gần. Rất nhanh, hai cái thời thần trôi qua, liệt dương giữa trời. Cuối thu thời tiết, ánh nắng y nguyên độc ác. Hoang vu trên đường núi, mấy người gặm bánh bột nô, uống nước, đối phó cơm trưa. Tất cả nhanh lên một chút ăn, treo lên điểm tinh thần. Đào Vân Cương một ngụm bánh nướng nhét hạ, phía trước trên sơn đạo, Mã Phỉ xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Mã Phỉ. Nghe được cái này, Hứa Ninh cùng mấy người đều đánh lên tinh thần. Tất cả mọi người kéo căng lên thần kinh, ngẩng đầu nhìn hai bên đường dốc núi. Dốc núi hơi dốc đứng, ngọn núi rất cao, trong lúc đó cây cối mọc thành bụi, như đột nhiên có người từ trên núi rớt xuống tới, đúng là rất nguy hiểm tình cảnh. Cẩn thận đá vụn. Đào Vân Cương nhắc nhở. Tiến lên trong lúc đó, cũng có đá vụn từ trên núi trượt xuống. Bất quá đá vụn thể tích không lớn, ngược lại là đều có thể tùy tiện né tránh. Mặc dù là nội doanh cảnh cao thủ, nhưng Đào Vân Cương trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Đoạn này đường là nhất dễ dàng bị cướp đường địa phương. Bất quá lần này đại gia vận khí tựa hồ còn không sai, xuyên qua hai bên ngọn núi, dùng hơn nửa canh giờ, cũng không có gặp được cản đường người. Vừa rồi trong lòng ta một mực kéo căng, không có việc gì liền tốt. Qua nguy hiểm đoạn đường, Quách Giã nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ninh không có đáp lời, chỉ là quay đầu, nhìn xem càng ngày càng xa sơn cốc. Liệt dương do thu, bóng cây chập chờn, bụi cỏ dại bụi, rất là hoang vu. Nhưng mà, ngay tại Hứa Ninh một đoàn người xuyên qua sơn cốc về sau, một bên trên sườn núi, 10 cái Mã Phỉ trang phục bóng người, từ sườn núi bên trên xuất hiện. Trong đó, dẫn đầu là cái đầu trọc đại hán. Hán mặc không có tay áo ngắn, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, trên mặt đều là dữ tợn, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tại đầu trọc đại hán bên cạnh, một cái tay cụt nam tử mũi ương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Ninh một đoàn người biến mất địa phương, trong ánh mắt đều là sát ý. Dẫn đầu người kia chính là Đào Vân Cương. Đầu trọc đại hán đối tay cụt nam nhân hỏi. Chính là hắn, phía sau tặc mi thử nhãn dáng dấp tối đen kia tiểu tử, là hắn cháu trai, tên là Quách Giã. Tay cụt thanh âm của nam nhân có chút khàn khàn, trong giọng nói là không ức chế được cửu hận. Chương 13, Hắc Giáp Vệ. Đầu trọc đại hán nghe vậy cười lạnh, ngươi ngược lại là dò xét mò được đủ rõ ràng. Kia là đương nhiên. Tay cụt nam nhân trong giọng nói tràn ngập hận ý, 3 tháng trước, hắn đoạn ta một tay, nếu không phải ta cơ cảnh, lập tức lên ngựa chạy trốn, không phải ngay cả mệnh đều muốn góp đi vào. Đáng thương ta mấy cái kia huynh đệ, đều bị Đào Vân Cương cùng hắn giúp đỡ đoạt đi tính mệnh. Lần này, ta nhất định khiến bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đầu trọc đại hán nhìn thấy tay cụt nam nhân cảm xúc kích động, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, chờ hắn bán hàng trở về thời điểm, chúng ta đem bọn hắn toàn làm thịt, cho ngươi cùng trước ngươi các huynh đệ báo thủ. Đa tạ đầu nhi. Tay cụt nam nhân cúi đầu nói. Việc nhỏ. Đầu trọc đại hán cười lớn một tiếng, có huynh đệ sự gia nhập của ngươi, chúng ta trại cũng coi là có hình thức ban đầu. Ngày sau không nói vượt qua Đao Mã Bang cùng Hoa Địa Bang, cũng chí ít có thể tại vùng này lưu lại chính chúng ta danh hiệu. Có đầu nhi dẫn đầu, kia là tất nhiên. Tay cụt nam nhân vuốt mông ngựa nói. Đầu trọc đại hán cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đối một tiểu đệ nói ra, ngươi mang theo hai người tại nơi này nhìn chằm chằm, nếu như Đào Vân Cương bọn hắn trở về, nhớ kỹ lập tức thông báo. Phải. Kia Mã Phỉ đáp ứng. Còn có, nếu như gặp phải cái khác trại người, không cần lên xung đột. Đầu trọc đại hán lại nhắc nhở nói, chúng ta dù sao mới vừa vặn lập trại, so với cái khác trại, thực lực còn có chênh lệch. Nhớ kỹ. Kia Mã Phỉ gật đầu. Đầu trọc đại hán quay người rời đi. Tay cụt nam nhân lại liếc mắt nhìn phương xa, khỏe mắt che lấp. Rốt cục, mặt trời ngã về tây. Cái này thời điểm, Đào Vân Cương đội xe đến Khang Vân huyện thành ngoài cửa. Đến. Quách Gia cười lớn một tiếng. Hứa Ninh nhìn xem cửa thành hình dáng, cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Tiền thân từ khi đi vào Đào Gia Trang, trừ Vân Trạch Đại Sơn, không có từng đi xa nhà. Đây là lần thứ nhất đi vào Khang Vân huyện thành. Lúc này, mặc dù còn chưa vào thành, nhưng là ngoài cửa thành, đã có ra ra vào vào không ít người. Loại này đám đông, trừ Đào Gia Trang, Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàng hóa vào thành, trước giao vào thành tiền. Lúc này, có người mặc binh giáp binh sĩ thét. Đào Vân Cương cũng rất có kinh nghiệm, xếp tới hàng hóa vào thành kia một đạo. Án lấy trình tự, Đào Vân Cương giao nộp phí tổn, một đoàn người, rốt cục tiến thành. Thật sự là khí phái. Sắc thực so Đào gia trang phồn vinh nhiều. Mặc dù đại gia trừ Hứa Ninh, trước đó đều tiến vào thành, nhưng là mỗi lần đến cái này cảnh tượng nhiệt náo, cũng nhịn không được tán thưởng. Hứa Ninh ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù nơi này so Đào gia trang phồn hoa nhiều, nhưng là có ở kiếp trước đại đô thị cảnh tượng ký ức, cái này cũng không thể gây nên Hứa Ninh trong lòng quá nhiều gợn sóng. Các vị đi đường vất vả. Đào Vân Cương phía trước trên xe nói, chúng ta đi trước tìm cái đặt chân khách sạn, sau đó ăn bữa ngon. Đến ngày mai, chúng ta lại đi liên hệ tiệm thuốc dỡ hàng. Tốt. Nghe được nghỉ ngơi hòa hảo cơm nước, tất cả mọi người là vỗ tay đồng ý. Đào Vân Cương sớm có kinh nghiệm, hướng về khách sạn tiến đến. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận phi nhanh tiếng vó ngựa. Nơi đây còn kèm thêm gào to răn dậy thanh âm. Tránh ra, đều chớ cản đường. Đào Vân Cương thấy thế, cũng là sắc mặt biến hóa, điều chỉnh xe lửa sang bên, đối sau lưng mấy người phân phó nói, lái xe đến bên cạnh, tuyệt đối đừng chắn đường. Sau đó, chỉ thấy một đội kỵ binh giáp đen lao vùn vụt mà qua. Bọn hắn đều là hắc giáp áo đen, eo đeo đoạn kiếm trường đao, mang trên mặt mặt nạ. Lộ ra trong hai mắt, đều là băng lánh hở hững. Tại kỵ binh giáp đen đi ngang qua thời điểm, hai bên đường phố nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất lúc, mới một lần nữa trở nên náo nhiệt. Hắc giáp vệ. Nhìn xem kỵ binh giáp đen nhóm đi xa thân ảnh, Đào Vân Cương trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tại Khang Vân huyện thành, nếu là va chạm bọn hắn, kết cục sẽ rất bi thảm. Hắc giáp vệ. Hứa Ninh nghe vậy, cũng là từ trong trí nhớ tìm được tin tức tương quan. Hắc giáp vệ chính là Phi Vân Châu bá chủ Nguyên Sinh Tông thuộc hạ quân đội. Bọn hắn là Nguyên Sinh Tông thống trị Phi Vân Châu trực tiếp lực lượng. 300 năm trước, tiền triều hủy diệt, về sau chiến loạn không ngừng, thế gia tông phái lộn xộn mà tranh chi. Trong lúc đó, cũng không có xuất hiện mới nhất thống vương triều, mà là diễn biến thành các tông phái hoặc là thế gia trưởng khống châu phủ, trở thành tính thực chất chiếm diện tích chư hầu. Mà Phi Vân Châu người cầm lái, chính là Nguyên Sinh Tông. Thật sự là uy phong. Quách Giáp một mặt hâm mộ bộ dáng, nếu có thể gia nhập Hắc Giáp vệ liền tốt. Vừa rồi kia quan đạo lao vùn vụt, mọi người né tránh cảnh tượng, sắc thực khiến người trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào. Nghe được Quách Giã, Đào Vân Cương cười một tiếng, ngươi tiểu tử cũng đừng nghĩ, lấy ngươi võ đạo thiên phú, sợ là đời này vô vọng. Bị cô phụ đả kích về sau, Quách Giã nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải rất để ý, hắn đã thành thói quen. Tốt, tiếp tục đi, tìm khách sạn đặt chân. Đào Vân Cương tiếp tục điều khiển xe lửa. Bất quá một khắc đồng hồ, Đào Vân Cương liền xe nhẹ đường quen tìm tới một cái khách sạn. Rất rõ ràng hắn không phải lần đầu tiên đến nơi này, trong tiệm trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều rất quen thuộc Đào Vân Cương, chẳng những cấp tốc vì hắn an bài tốt khách phòng, còn đem xe lửa cùng hàng hóa đều an bài thỏa đáng. Về sau, mọi người liền đi vào một bao lớn ở giữa, vừa vặn ngồi xuống, thịt ngon thức ăn ngon rượu ngon ngay lập tức bưng lên. Hứa Ninh, buông ra bụng ăn. Quách Giã ngồi tại Hứa Ninh bên cạnh, nhắc nhở. Thật! Nhìn xem đầy bàn mỹ thực, Hứa Ninh cũng không khách khí. Sau khi đi tới thế giới này, ăn thức ăn mặn cơ hội cũng không nhiều. Với thuốc cũng là hào khí xa xỉ. Hứa Ninh nhìn xem trong bữa tiệc, trong tim tự nghĩ. Trên bàn mỹ thực rượu ngon rõ ràng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, mà lại tất cả mọi người là người tập võ, tiêu hao lớn, rất có thể ăn, bữa cơm này xuống dưới, khẳng định được hao phí không ít tiền bạc. Quả nhiên, một bữa cơm về sau, ký sổ thời điểm, Hứa Ninh nghe được điếm tiểu nhị 40 lượng báo giá. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cái này kết sủ tiêu phí vẫn là khiến Hứa Ninh liễu lưới. Bữa cơm này chi tiêu, là trước kia mình một nhà 4 tháng thu nhập. Quả nhiên, tại cái này thế giới, có đầu não có vũ lực người, có thể trưởng không đến tài nguyên, là người thường căn bản là không có cách so sánh. Đào Vân Cương tư duy linh hoạt, cũng có con đường, cho nên có thể làm lên dược liệu sinh ý. Lại tăng thêm tự thân thực lực không yếu, bỏ được dùng tiền, kết giao võ đạo bạn bè, cũng có bảo trụ sinh ý tiền vốn. Cơm nước no nê sau. Hứa Ninh, trước ngươi rất ít đến huyện thành A. Đào Vân Cương uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là ý thức còn rất thanh tỉnh, thừa cơ hội này, để Quách Giã cùng ngươi ra ngoài đi dạo, nhìn xem huyện thành cảnh đêm. Được, vậy các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hứa Ninh cùng Quách Giã đem uống say mấy người gánh trở về phòng. Toàn bộ trên bàn, liền bọn hắn hai người giọt rượu không dính, những người còn lại đều là uống thả cửa một phen. Trên bóng đêm tới, người vẫn là nhiều như vậy. Ra khách sạn, vừa lúc ánh trăng mới lên, Quách Giã nhìn xem người đi trên đường cảm thán nói. Hứa Ninh cũng là phụ họa một tiếng. Tại Đào Gia Trang, đến cái giờ này, đại gia cơ bản đều trở về nhà, trong trang cũng không có sống về đêm. Ta đi quầy hàng bên trên nhìn xem, cho quả đào cùng tỷ ta mua chút đồ vật. Tại Quách Giã dẫn dắt hạ, Hứa Ninh đi tới chợ đêm. Nhìn xem giao hàng tiểu thương cùng sáng tỏ đèn đường, Hứa Ninh có một cái chớp mắt ảo giác, giống như mình về tới hiện đại. Cái này cây châm bán thế nào? Hứa Ninh tại một đám vị trước, nhìn thấy có các loại cây châm gỗ, bên trên đều điêu khắc giản lược hoa văn, rất là đẹp mắt. Một cây một lượng bạc. Bán cây châm chính là cái lao hán, cười rạng rỡ. Một lượng bạc. Hứa Ninh nói thầm một tiếng chân quý, thiện nghi chút. Thiện nghi không được. Lao hán khoát khoát tay, nụ cười vẫn như cũ. Được. Hứa Ninh cũng không biết làm như thế nào mà cả, liền chuẩn bị bỏ tiền. Cái này cây châm gỗ, hắn cảm thấy Hứa Liên khẳng định thích. Người lão nhân này, làm sao còn hố người đâu. Quách Giã đệ lại Hứa Ninh nghĩ móc bạc tay, một lượng bạc hai cây một châm, có thể bán liền bán, không bán dẹp đi, ta liền không tin khác sạp hàng bên trên cũng đắt như vậy. Quách Giã một bộ túm ba dáng vẻ, khiến Hứa Ninh nhiều xem xét hắn một chút. Được. Lao đầu hơi vung tay, thành giao. Cứ như vậy, Quách Giã cho Hứa Ninh bớt đi một lượng bạc. Hắn chọn lấy hai cây một châm, chuẩn bị một chi cho Hứa Liên, một chi cho Đào Đào. Về phần tỷ phu Đào Vân Xuyên, Hứa Ninh chuẩn bị rời đi Khang Vân huyện thành trước, cho hắn mang hai cái bình rượu ngon. Về sau lại chuyển, Hứa Ninh liền không có lại dùng tiền, hắn sợ sau khi trở về, lần nữa chịu đựng Hứa Liên lại nhải. Ngược lại là Quách Giã, mua không ăn ít ăn, còn có chút Đào gia trang không có mới lạ đồ chơi, những vật này, hắn đại bộ phận đều sẽ phân cho trong trang hải tử. Quách Giã tại Đào gia trang hải tử vòng nhân duyên rất tốt, chính là nguyên nhân này. Đi dạo hơn một canh giờ, hai người mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Về sau giao nhận hàng hóa, sợ là bận rộn bên trên mấy ngày. Chương 14, đối địch. Về sau 3 ngày, Hứa Ninh liền đi theo Đào Vân Cương bọn người cùng một chỗ giao nhận hàng hóa. Trong lúc đó, Đào Vân Cương còn được chuyên môn hoa công phu ổn định con đường nhân mạch, tiêu hao không ít thời gian. Rốt cục, 3 ngày sau, tại rời nhà sau ngày thứ 5 sáng sớm, hết thảy làm xong, mọi người mở ra đường về. Ra Khang Vân huyện thành, đi được càng xa, người càng ít đi. Lại ngồi lần này xe lửa. Lần sau ta cô phụ liền thay ngựa xe. Quách Giã cùng Hứa Ninh vẫn ngồi ở đầu sau xe bên cạnh xe lửa bên trên. Cương thúc lần này kiếm bộn rồi một bút. Hứa Ninh hỏi. 2.000 lượng. Quách Giã hạ giọng, đây là đào đi chi phí sau lãi dòng nhuận. 2.000 lượng. Hứa Ninh vẫn là bị xung kích đến, loại này sinh ý, 3 tháng đi một chuyến, cương thúc một năm thu nhập không được có 8.000 lượng. Không có như vậy khoa trương. Quách Giã khoát khoát tay, cái này cần nhìn thời điểm. Mấy tháng này trùng hợp mùa thu. Dài quen thu hoạch dược liệu tương đối nhiều. Đến cuối tháng chạp, có thể thu đến dược liệu liền kia mấy thứ, một chiếc xe liền có thể kéo, vậy liền không thế nào kiếm tiền. Mà lại, đây là một mực an toàn áp xe, không bị cướp đường tình huống. Quách Giã nói bổ sung, nếu là gặp được ngon nhân, bị cướp lên một lần, khả năng trực tiếp một năm làm không công, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Ninh suy nghĩ một chút Quách Giã, đây cũng là. Đào Vân Cương chuyến này nhìn xem bạo lợi, nhưng phía sau công phu vẫn là được bỏ ra. Còn được gánh chịu phong hiểm. Xe lửa còn đang không ngừng mà đi đường, thời gian trôi qua hai cái canh giờ, mọi người lại trải qua cái kia hai bên cây cối giao thoa đường núi. Nâng nâng thần. Đào Vân Cương treo lên tinh thần, lại lần nữa nhắc nhở mọi người. Hứa Ninh cũng là nắm chặt cương đao, đề phòng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Lúc này mặt trời đã lên thật cao, rất là phơi người. Hai bên trên sườn núi, ngẫu nhiên có thể truyền đến một tiếng thú giống hoặc mấy trận chim hót, ngược lại lộ ra càng là hoang vu. Qua chỗ này, chúng ta lại lấp bao tử. Đào Vân Cương đối sau lưng mấy người nói. Tất cả mọi người gật đầu lý giải. Luật luật luật. Đột nhiên, trên sườn núi, đầu tiên là Mã Minh, sau đó bay vó tiếng trà đạp. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngọn núi hai bên, đều có một đội phóng ngựa người phi nhanh mà xuống. Bọn hắn trên thân mang theo vũ khí, ánh mắt hung ác tham lam, một thân phỉ khí, đem bốn chiếc xe lửa triệt để bao bọc. Thô sơ giản lược xem xét, phải có mười mấy người. Đây là, mã phỉ cướp đường A. Thấy này cảnh tượng, Hứa Ninh trong tim bỗng nhiên nhấc lên. Nhìn xem khí thế hung hăng mã phỉ, Hứa Ninh nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị ứng đối sắp khả năng phát sinh nguy cơ tình huống. Trên thực tế, Hứa Ninh có chút khẩn trương, mặc dù đã sớm dự liệu được có thể sẽ xuất hiện loại tình hình này, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, hắn vẫn là không thể làm được hoàn toàn bình tĩnh. Hắn đối mặt qua hung tàn dã thú, nhưng còn không có gặp được bỏ mạng võ giả. Vẫn là bị lấy. Đào Vân Cương chau mày. Như lâm đại địch. Bất quá Đào Vân Cương rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn đầu tiên là cho mọi người làm thủ thế, ra hiệu đại gia trước đường núp đích. Không biết là cái kia đường hảo hán đến kết giao bằng hữu. Đào Vân Cương cũng không cầm vũ khí, tay không tấc sắc nhảy xuống xe ngựa, đi hướng mã phỉ dẫn đầu người kia. Ngươi chính là Đào Vân Cương. Nói chuyện chính là mã phỉ thủ lĩnh. Mã phỉ đầu lĩnh là cái đầu trọc, bắp thịt cả người, một mặt vẻ hung ác. Hắn chính là tại Đào Vân Cương đội xe vào thành trước đã nhìn chằm chằm bọn hắn kia đầu chọc trại chủ. Ừm. Đào Vân Cương nghe được đối phương kêu tên của mình, trong lòng máy động đột. Bản năng, hắn cảm thấy có chút không ổn. Mình tựa như là bị người sớm để mắt tới. Chính là tại hạ Đào gia trang Đào Vân Cương. Trong lòng cảnh giác, nhưng mặt ngoài, Đào Vân Cương ý nguyên nhẹ như mây gió. Hắn hai tay ôm quyền, chắp tay một cái, một bộ phong khoáng dáng vẻ. Vừa vặn trong ngôn ngữ, hắn cố ý đem Đào gia trang ba chữ bày ra, cũng là cho đối phương một cái nhắc nhở. Làm Khang Vân huyện Tam Đại Trang một trong, Đào gia trang bên ngoài cũng nổi danh hảo. Là ngươi liền tốt. Đầu chọc đại hán vuốt ve một chút đầu của mình, gọi ngươi người đều bỏ vũ khí xuống, xuống xe đứng vững. Nghe vậy, Đào Vân Cương lông mày siết chặt. Nghe tên chọc đầu này đại hán ngữ khí, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý thân phận của mình, ngược lại, thái độ của hắn rất nguy hiểm. Hảo hán nhìn xem lạ mắt, còn không biết họ gì tên gì. Đào Vân Cương không để ý đầu chọc đại hán lời nói mới rồi, mà là hỏi thân phận đối phương. Đầu chọc đại hán cười lạnh một tiếng, ta họ Triển, các huynh đệ đều gọi hô ta Triển Tam Đao. Triển Tam Đao huynh đệ. Đào Vân Cương vẫn như cũ không nhanh không chậm, chúng ta đây là mới quen, cũng coi như duyên phận. Ta cho huynh đệ ngươi 500 lượng bạc làm lễ gặp mặt, ngươi cho chúng ta để cái nói, như thế nào? 500 lượng. Triển Tam Đao nghe được cười một tiếng, có phần có chút ra ngoài ý định. Không chỉ là Triển Tam Đao, trên xe Quách Dã cũng là một mặt bộ dáng nghiêm túc. Hứa Ninh, chúng ta sợ là gặp gỡ đại phiền toái. Quách Dã ngậm miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nào? Hứa Ninh hỏi lại. Dĩ vãng có tiểu tặc cướp đường, ta cô phụ chính là cho 200 lượng đuổi. Lần này mở miệng liền cho 500 lượng, nói rõ đối phương khó chơi, 200 lượng không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Quách Dã giải thích nói. Dạng này. Bị Quách Dã một nhắc nhở như vậy, Hứa Ninh cảnh giới tâm lại tăng lên một tầng. Hắn xem chừng, nếu là Đào Vân Cương về sau không có cách nào đáng phép, hôm nay sợ rằng được lưỡi đao gặp nhau. 500 lượng, thiếu chút. Triển Tam Đao cười, nhưng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, thêm chút đi. Đào Vân Cương nghe được, hai mắt nhắm lại, nhưng nụ cười trên mặt không giảm. Tốt, ta lần đầu tiên thấy Triển huynh đệ ngươi liền nhìn quen mắt, cũng là hai ta thật có mắt duyên. Đã dạng này, lễ gặp mặt ta thêm đến 1.000 lượng. 1.000 lượng. Triển Tam Đao giả ra khoa trương bộ dáng, hút mạnh một luồng lương khí, sảng khoái, sảng khoái. Đã dạng này. Đào Vân Cương thấy Triển Tam Đao có nhả ra ý tứ, vừa muốn lấy tiền, đã thấy Triển Tam Đao sắc mặt lại một lần. Chỉ gặp hắn gõ mình đầu trọc, toét miệng, 1.000 lượng là làm người tâm động, thế nhưng là ta cái này huynh đệ, không đáp ứng à. Đang khi nói chuyện, Triển Tam Đao sau lưng, một cái tay cụt nam tử cưỡi ngựa đến Triển Tam Đao bên người. Hắn sắc mặt tâm trầm, nụ cười che lấp, nhìn chằm chằm Đào Vân Cương, Đào Vân Cương, thật lâu không gặp à. Ngươi. Đào Vân Cương nhìn thấy người kia, con ngươi co rụt lại. Quản ứng câu, là ngươi. Đào Vân Cương nhận ra người này, cái này quản ứng câu, là trước kia từng cướp mình mã phỉ. 3 tháng trước đường tắt nơi đây, quản ứng câu dẫn người cướp đường, ngay tại chỗ lên giá, yêu cầu 1.000 lượng. Đào Vân Cương không cho, ngược lại mượn cơ hội phản sát, đem thủ hạ hoặc đánh giết hoặc trọng thương, còn phế bỏ quản ứng câu một cái cánh tay. Nguyên lai tưởng rằng quản ứng câu không có thành viên tổ chức, cánh tay bị phế, đã không cách nào ở đây phiến đặt chân, không nghĩ tới vậy mà chuyển ném người khác, lần nữa tới cướp bóc chính mình. Lần trước muốn ngươi 1.000 lượng, ngươi không cho. Lần này, ta không chỉ là muốn 1.000 lượng, còn muốn ngươi đầu người. Quản ứng câu một tay rút đao, sắc ý nghiêm nghị. Chuyện tới bây giờ, Đào Vân Cương đã minh bạch lập tức tình cảnh, không còn ôm lấy bất luận cái gì một tia ảo tưởng. Lần này tới người, chính là chạy giết người cướp của tới. Cầm vũ khí. Đào Vân Cương nháy mắt cùng quản ứng câu cùng Triển Tam Đao kéo ra khoảng cách. Hắn từ xe lửa bên trên co lại, một thanh rộng lưng khảm đao cầm tại trong tay. Những người khác tại Đào Vân Cương mệnh lệnh về sau, cũng đều cầm vũ khí lên, không có chút nào lùi bước ý tứ. Trước đó Đào Vân Cương bó lớn dùng tiền tụ tập lòng người tác dụng, tại lúc này triệt để hiện ra. Cùng lúc đó, cản đường Triển Tam Đao bọn người cùng thủ hạ, bắt đầu đem Đào Vân Cương, Hứa Ninh bọn người bao bọc vây quanh. Lần này người không dễ chọc, đại gia hỏa đều chuẩn bị sẵn sàng. Tình hình dưới mắt cấp bách, nhưng Đào Vân Cương cũng không có tự loạn trận cước, nếu là chiến hậu tử thương. Ta nhất định cho các vị người nhà an độ quãng đời còn lại ngân lượng đền bù. Liền xem như ta hôm nay nằm ở chỗ này, ta bà nương cũng sẽ làm theo, các vị an tâm. Lời vừa nói ra, áp xe mỗi người, trong mắt càng là kiên định mấy phần. Hứa Ninh. Đào Vân Manh quay đầu nói, nơi này ngươi thực lực yếu một chút, ngươi cũng không cần liều mạng, đợi lát nữa ta trước mở đường, ngươi mang theo Quách Dã chạy lên núi, các ngươi tuyệt đối đừng quay đầu. Hứa Ninh nghe vậy, trọng trọng gật đầu, biết dưới mắt nguy cấp, cũng không kéo dài, biết. Cương thúc. Mây suối, nơi này hai người chúng ta thực lực cao nhất. Đào Vân Mánh nhắc nhở, chờ ta cho Hứa Ninh cùng Quách Dã mở đường về sau, ngươi đi đối phó Quản Ưng Câu, cái này khó dây dưa nhất triển tam đao, ta tới đối phó.
Biết, Cương ca.
Đào Vân Tuyền đã là Đào Vân Cương bạn nối khố, lúc này cũng tận trông có vẻ già tay phong phạm, không chút nào hoảng. Những người còn lại, đợi lát nữa có cơ hội có thể trốn liền trốn, bảo mệnh đệ nhất. Tại địch nhân sắp phát động công kích trước đó, Đào Vân Cương cho sở hữu người cuối cùng một đạo chỉ lệnh.
Giết.
Lúc này, triển tam đao ra lệnh một tiếng, thủ hạ mã phỉ rục ngựa bổ tới.
Chương 15, truy kích cùng phản sát.
Đối mặt đột kích mã phỉ, Đào Vân Cương chủ động xuất kích. Hắn trực tiếp thả người nhảy lên, đem một còn tại trên lưng ngựa mã phỉ một đao chém xuống. Đào Vân Cương bộ này động tác chỉ ở trong nháy mắt, phàm cảnh tam trọng lực bộc phát, giờ phút này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế.
Thật mạnh.
Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất nhìn thấy nội công cảnh giới cao thủ xuất thủ. Nếu như nói ngoại công đại thành mình còn có thể cùng phàm cảnh nhị trọng võ giả tách ra vật tay, như vậy gặp được phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh võ giả, mình chỉ có nghỉ cơm phần.
Hứa Ninh, mau dẫn Quách ra đi.
Vừa rồi một đao kia, vì Hứa Ninh cùng Quách Dã sẽ rách ra một đạo phòng tuyến.
Biết.
Hứa Ninh cũng không do dự, nắm lấy cơ hội, dắt lấy Quách Dã hướng về dốc núi một bên chạy tới. Trên sườn núi cành lá giao thoa, cây cối mọc thành bụi, ngược lại là có thoát hiểm cơ hội. Quách Dã giờ phút này theo thật sát Hứa Ninh sau lưng, hắn biết mình vũ lực không được, cho nên hết thể dựa theo Đào Vân Cương mệnh lệnh chấp hành.
Có tiểu lâu la muốn chạy.
Nơi xa, Triển Tam Đao cười lạnh một tiếng. Dùng đao nhọn điểm một cái thấp tráng mã phỉ, ngươi đi lên đem kia hai cái đảo tẩu giải quyết hết.
Vâng.
Thấp tráng mã phỉ tuân lệnh, dùng ngựa xông lên dốc núi, hướng về Hứa Ninh cùng Quách Dã đuổi theo. Triển Tam Đao cũng nắm chặt mình to lớn khảm đao, hướng về Đào Vân Cương đi đến.
Đào Vân Cương, hôm nay, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa.
Sau một khắc, Triển Tam Đao cùng Đào Vân Cương đối diện đối kích.
Ngọn núi rừng rậm ở giữa.
Hứa Ninh cùng Quách Dã vội vàng chạy trốn.
Phía sau có tiếng vó ngựa.
Hứa Ninh đột nhiên phát giác được vấn đề này.
Làm sao bây giờ?
Quách Dã hỏi lại.
Đầu óc của hắn rất thanh tỉnh, hiện tại hết thảy đều phải dựa Hứa Ninh.
Chân người khẳng định sò không lên móng ngựa.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Hứa Ninh suy tư một lát, nhìn thoáng qua một bên cây cao.
Lên trước cây.
Hứa Ninh vẫn là muốn nếm thử tính tránh đi đối thủ.
Quách Dã cũng không kéo dài, hai người riêng phần mình nhảy lên cây.
Rất nhanh, tiếng vó ngựa tới gần.
Ừm.
Thấp tráng mã phỉ cưỡi ngựa tới gần, chau mày, người đâu?
Mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy bóng người, nhưng xuyên qua vài miếng cành lá mật cỏ, vừa liếc mắt người liền không tìm được.
Có thể có nhanh như vậy bước chân.
Thấp tráng mã phỉ thả người xuống ngựa.
Hắn thân thể không xuống, bắt đầu quan sát mặt đất.
Rất nhanh, thấp tráng mã phỉ liền thấy bùn đất trên mặt đất dấu chân.
Vẫn là còn non chút.
Thấp tráng mã phỉ mỉm cười cười một tiếng, ánh mắt thuận dấu chân nhìn lại.
Đón lấy, hắn liền phát hiện. Dấu chân biến mất tại một cái cây trước.
Tìm được.
Thấp tráng mã phỉ đắc ý cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại.
Ngay tại cái này một nháy mắt, một đạo hắc ảnh nháy mắt lao xuống.
Chỉ thấy Hứa Ninh tay cầm cương đao, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí, đối kia thấp tráng mã phỉ đột nhiên chém vào mà xuống.
Thả người vọt cây tập kích thủ pháp, Hứa Ninh tại đối phó trước đó những cái kia sói đen thời điểm liền dùng qua, cũng coi là có kinh nghiệm.
Hứa Ninh lưới đao sắp chặt nước kia thấp tráng mã phỉ trán.
Không được.
Thấp tráng mã phỉ nháy mắt ý thức được nguy hiểm.
Nguy cơ phía dưới, thấp tráng mã phỉ một cái ngựa ra sau, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi Hứa Ninh một kích chí mạng.
Tốc độ thật nhanh.
Hứa Ninh kinh hãi.
Thấp tráng mã phỉ tốc độ né tránh, mặc dù so không lên Đào Vân Cương, nhưng lại mạnh hơn chính mình được nhiều.
Mà lại, ngay tại kia thấp tráng mã phỉ giãn ra thân thể, hiện ra cực hạn tính linh hoạt đồng thời, Hứa Ninh nghe được trong thân thể của hắn, gân cốt thư giãn có chút vang lên thanh âm.
Hứa Ninh đã hiểu rõ nội công chi pháp, hắn biết, kia là phàm cảnh nhị trọng gần cốt cảnh mới có thể bày biện ra tới trạng thái.
Nói cách khác, mình đối thủ, là cái gần cốt cảnh nội công võ giả.
Tốt tiểu tử, ngoan độc.
Né tránh Hứa Ninh một kích thấp tráng mã phỉ cũng là nghĩ mà sợ, nhìn xem Hứa Ninh, hắn trên mặt cũng là không che giấu được sát ý.
Thấp tráng mã phỉ trong tay cũng là cầm đao, đối Hứa Ninh bổ tới.
Làm thời đại này tính thực dụng cao nhất vũ khí một trong, đao sử dụng tần suất vô cùng cao.
Soạn.
Thấp tráng mã phỉ vung đao, mang theo tiếng xé gió.
Thật mạnh lực bộc phát.
Làm liệt phong đao pháp đại thành võ giả, Hứa Ninh liếc mắt liền nhìn ra, cái này thấp tráng mã phỉ nắm giữ một môn tiểu thành ngoại công đao pháp.
Tại Hứa Ninh trong mắt, đao của hắn kỹ rất là thô ráp, ra tay với mình góc độ cùng đến tiếp sau dự phán đều không phải tốt nhất.
Nhưng là, đao của hắn nhanh cực nhanh, lực lượng cực lớn, một khi mình không tránh né được, tất nhiên nháy mắt mất mạng.
Bởi vì thời khắc bảo trì cảnh giác,
Hứa Ninh cũng tránh thoát thấp tráng mã phỉ một kích này. Thật sự có tài, nhưng ngươi có thể chống bao lâu đâu? Thấp tráng mã phỉ ngoài miệng nói, nhưng là trong tay động tác không ngừng. Lưới đao của hắn giống như là một tấm lưới, tựa hồ muốn đem Hứa Ninh che đậy. Bịch. Hứa Ninh xách đao đối kháng. Hai đao giao thoa ở giữa, Hứa Ninh cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân đao truyền đến. Hai cánh tay của mình có trong nháy mắt run lên, thể nội cũng là truyền đến một cô mãnh liệt cảm giác khó chịu. Túi mục đồng dạng thân thể. Thấp tráng mã phỉ phát hiện Hứa Ninh dị thường. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, thấp tráng mã phỉ nổi lên một cước, Hứa Ninh né tránh không kịp, bị một cước gạt ngã. Ta vẫn là quá yếu. Hứa Ninh bị đau. Hán đại thành ngoại công, nhiều nhất chỉ có thể đối phó không có tu tập ngoại công gân cốt cảnh võ giả. Một khi gân cốt cảnh võ giả có một môn tiểu thành công phu, thân thể cường đại cơ sở liền sẽ bị hiện ra, mình cùng đối chiến thiên bình liền sẽ nghiêng. Cái này giải quyết ngươi. Thấp tráng mã phỉ thấy Hứa Ninh đổ xuống, lập tức liền muốn đi bổ đao. Nhận lấy cái chết. Ngay tại Hứa Ninh nguy cơ nháy mắt, thấp tráng mã phỉ đỉnh đầu lại chuyển tới một tiếng kêu hô. Vừa rồi kém chút bị đột kích chém chết tình cảnh để thấp tráng mã phỉ trong lòng một sợ, hắn ngừng lại lúc đầu bổ về phía Hứa Ninh động tác, vô ý thức ngẩng đầu cầm đao hướng lên ngăn cản. Ngang đầu nháy mắt, thấp tráng mã phỉ liền gặp được lại một bóng người nhảy xuống. Thấy người này trong tay không có cầm vũ khí, thấp tráng mã phỉ còn có chút ngoài ý muốn. Bất qua sau đó, liền gặp được bóng người kia đột nhiên buông tay, ném ra một nắm bùn đất. Làm ám chiêu. Thấp tráng mã phỉ còn không có kịp phản ứng, con mắt liền bị bùn đất dán lên. Cơ hội tốt. Thấp tráng mã phỉ còn tại lau con mắt, Hứa Ninh thấy thế, nháy mắt đứng dậy, xách đao đâm tới. Phốc phốc. Hứa Ninh mũi đao xuyên thủng thấp tráng mã phỉ trái tim. Ngươi. Thấp tráng mã phỉ muốn quay người, nhưng lại toàn thân mất đi khí lực. Hứa Ninh cầm đao, lại là nhất chuyển, thấp tráng mã phỉ trực tiếp ngã xuống đất tắt thở. Ngươi được lắm đấy, Quách Dã. Vừa rồi một trận chiến, mặc dù quá trình cực nhanh, nhưng Hứa Ninh vẫn là cảm thấy trên tinh thần mỏi mệt. Nhất là mới vừa rồi bị gạt ngã, thấp tráng mã phỉ khảm đao sắp rơi xuống ngáy mắt, Hứa Ninh cảm nhận được tử vong ý hiếp ngạt thở cảm giác. Nếu như không phải Quách Dã tập kích, mình vừa rồi liền bàn giao tại nơi này. Còn tốt còn tốt. Quách Dã nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Vừa rồi lên cây trước, hắn từ dưới đất nắm một cái thổ, nếu là đối diện địch nhân, cũng có trở ngại địch nhân cơ hội. Sự thật chứng minh, Quách Dã ý nghĩ chính xác. Hắn đột nhiên một tay, nhiễu loạn kia thấp tráng mã phỉ tiết ấu, để Hứa Ninh thừa cơ phát hiện sơ hở. Lần này may mắn mà có ngươi. Hứa Ninh cho Quách Dã khoa tay một cái lợi hại thủ thế. Quách Dã khoát khoát tay, thôi đi, cái này một tay tổn hại chiêu nếu không có ngươi tại, cái dám dùng không có, vẫn là nhờ có ngươi đã cứu ta một mạng. Đón lấy đến chúng ta làm sao bây giờ? Quách Dã nhìn thoáng qua kia thấp tráng mã phỉ thi thể. Xem trước một chút hắn trên thân có cái gì đồ tốt. Hứa Ninh cùng Quách Dã liếc nhau, bắt đầu ở kia thấp tráng mã phỉ trên thân tìm tòi. Tìm tòi một hồi, thu hoạch gì đều không có. Xem ra những này mã phỉ ra làm việc, trên thân cũng sẽ không mang đồ vật. Quách Dã lẩm bẩm một câu. Bất quá cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Hứa Ninh nhặt lên trên đất đao. Kia thấp tráng mã phỉ đao cùng mình cương đao phẩm chất không sai biệt lắm, đều không phải đáng tiền đồ chơi. Nhưng là bên này bên trên, còn có thất thất lạc ngựa. Cái này ngựa bề ngoài bình thường, cũng không phải rất tinh thần, một bộ hiệu xịu mà dạng. Nhưng là cũng không biết cái này ngựa là ngốc vẫn là gan lớn, vừa rồi Hứa Ninh cùng kia thấp tráng mã phỉ giao thủ thời điểm, nó cũng không chạy, một điểm không có bị hoảng sợ biểu hiện. Quách Dã, ngươi sẽ cưới ngựa a? Hứa Ninh hỏi. Sẽ một chút. Quách Dã gật gật đầu. Trước đó đi theo Đảo Vân Cương, hắn từng có cưỡi ngựa kinh lịch. Kia tốt. Hứa Ninh đem kia thấp tráng mã phỉ đao đưa cho Quách Dã, sau đó nói, ngươi cầm đao này, cưỡi cái này ngựa, thẳng tiếp về trong trang. Vậy còn ngươi? Quách Dã không hiểu. Ta trở về một chuyến. Hứa Ninh để Quách Dã lấy làm kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Quách Dã cũng bởi vì mình không có nghe rõ ràng, ngươi còn muốn trở về tìm ta cô phụ. Phải. Hứa Ninh gật gật đầu. Ngươi điên rồi, Hứa Ninh. Quách Dã lộ ra 10 phần lo lắng, vừa rồi ngươi làm thịt cái lâu la đều tốn sức, thật trở về, ngươi có thể phát huy chỗ ích lợi gì? Chương 16, chém giết. Mà lại, ngươi quay trở lại, làm sao cam đoan an toàn của mình? Quách Dã mặc dù tâm lo cô phụ Đảo Vân Cương an nguy, nhưng là cũng không thể nhìn Hứa Ninh tiến đến chịu chết. Mà lại dưới đáy lòng, Quách Dã đối với Đảo Vân Cương thân thủ rất có lực lượng. Đảo Vân Cương bị cướp đường cũng không phải lần một lần hai, cuối cùng đều hóa giải phong hiểm. Mà Hứa Ninh đây là lần thứ nhất áp xe, được không dễ dàng che chở mình ra, cái này lại đường về, để Quách Dã 10 phần lo lắng. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tự mình hạ tràng giao thủ. Hứa Ninh giải thích nói, tựa như vừa vặn như thế, chỉ cần ta không phát ra động tĩnh, bọn hắn hẳn là không phát hiện được ta. Vừa rồi tên kia phát hiện chúng ta, chỉ là bởi vì hữu tâm tìm kiếm dấu chân. Mà trước đó mã phỉ nhóm, nghĩ không ra ta sẽ còn trở về. Thế nhưng là, ngươi hồi đi lại có thể thay đổi gì đâu. Quách Dã còn tại thuyết phục Hứa Ninh. Hứa Ninh nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, Quách Dã, mặc dù ta là lần đầu tiên áp xe, nhưng ta cảm thấy lần này đối thủ không đồng nhất. Ngươi! Quách Dã trông thấy Hứa Ninh sắc mặt nghiêm túc. Trước ngươi từng nói với ta, cương thúc trước đó áp xe, cấp đường đều là mã phỉ, mục đích đều là tác đòi tiền hai, phải không? Hứa Ninh nhìn chằm chằm Quách Dã con mắt. Là! Quách Dã dừng một chút, rõ ràng cũng ý thức được cái gì. Nhưng lúc này đây, đối phương đi lên liền kêu lên cương thúc danh tự, trong lúc đó lại nhận ra trong đó từng có quá khứ địch nhân, như vậy rất rõ ràng, lần này, mục đích của đối phương không phải đòi tiền, mà là báo thủ, bọn hắn muốn cương thúc mệnh. Những người này, rõ ràng thăm dò cương thúc nội tình. Đã biết cương thúc tình huống, như vậy còn làm ra tính nhắm vào cấp đường quyết định, những người này, khẳng định có lực lượng để cương thúc kinh ngạc. Hứa Ninh để Quách Dã trong lòng siết chặt. Như thế vừa phân tích, lần này bị cấp đường tính chất, xác thực không giống. Cương thúc cho ta 50 lượng bạc làm thù lao, ta cũng phải xứng đáng nó. Hứa Ninh đặt quyết tâm. Hắn không phải mãng phu, cũng không muốn cầu chết, chỉ là trong tim cân nhắc được mất về sau. Hứa Ninh cảm thấy mình có thể tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết, có lẽ có thể tìm tới chút trợ giúp Đào Vân Cương đám người cơ hội. Nếu như tình hình ác liệt, Hứa Ninh cũng sẽ không tùy tiện ra mặt chịu chết, nhưng phàm là có một tia có thể phát huy mình năng lực từ đó cải biến thế cục cơ hội, Hứa Ninh cũng sẽ bắt lấy. Mặc kệ là tiền thân vẫn là mình, đều thụ Quách Dã ân huệ, mà Quách Dã làm như thế, cầm trong nhà tài nguyên đến giúp đỡ mình, tất nhiên có nhất gia chi chủ Đào Vân Cương ngầm đồng ý. Chuyến này nếu là trực tiếp rời đi, Hứa Ninh cũng không qua được trong tím khảm. Mà lại, Hứa Ninh còn có một câu không cho Quách Gia nói. Nếu quả như thật phát sinh cực đoan tình huống, Hứa Ninh cũng không muốn để cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Cho nên, hắn nhất định phải quay trở lại. Hứa Ninh ngươi! Nhìn ra Hứa Ninh quyết tâm, Quách Gia nắm đấm nắm chặt. Hắn cũng minh bạch, mình vị này hảo huynh đệ, thật là cái đáng giá mình cả đời kết giao chí hữu. Hắn thụ mình một chút giúp đỡ, cũng nguyện vì mình cùng mình người nhà đứng ra. Ngươi đi đi! Quách Dã trong mắt thần sắc phức tạp, hắn trùng điệp vô vô Hứa Ninh bả vai, ngươi nhất định phải còn sống trở lại trong trang. Chú ý an toàn. Được. Hứa Ninh gật đầu đáp. Quách Dã cũng không ngừng lại, cầm trên đao lập tức. Hắn biết, mình bây giờ chính là vương hữu. Quách Dã ghìm chặt dây cương, quay đầu nhìn Hứa Ninh một chút, dục ngựa mà đi. Hứa Ninh nhìn xem Quách Dã bóng lưng biến mất tại tầm mắt về sau, lại lần nữa quay người, trở về mà đi. Trời nắng chang chang. Giao chiến trên đường núi. Chiến đấu còn chưa đình chỉ. Lúc này trên mặt đất, đã có không ít người nằm xuống. Trong đó tử trận mã phỉ nhân số nhiều chút, nhưng là Đào Gia Trang, cũng có 3 người ngã xuống đất không dậy nổi, không biết sinh tử. Trừ ngoài ra, tay cụt quản lưng câu cùng mấy người thuộc hạ vây kín Đào Vân Tuyển cùng một tên khác Đào Gia Trang hán tử, hai người trên thân đều treo đầy vết máu, đục trên thân hạ đều là vết thương. Đào Vân Cương bản nhân, thì là tại cùng triển tam đao một đối một giao thủ. Từ cục diện nhìn lại, hai người thực lực sai biệt không lớn. Cái này triển tam đao cũng hẳn là nội doanh cảnh thực lực điệp ra một môn đại thành ngoại công, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến rõ ràng càng thêm phong phú. Đào Vân Cương, ngươi quả nhiên có một tay, trách không được có thể đoạn huynh đệ của ta một tay. Đợi lát nữa đem ngươi làm thịt, tất nhiên cho ngươi lưu lại toàn thây. Triển tam đao đối với cùng Đào Vân Cương trong lúc giao thủ biểu hiện rất hưng phấn. Đối mặt triển tam đao ngôn ngữ khiêu khích, Đào Vân Cương cũng không nói tiếp, mà là kiệt lực chống cự. Tất cả mọi người ở đây, đều không có chú ý tới. Một bên giữa ngọn núi, một bóng người đang len lén trượt xuống tới. Hứa Ninh rất cẩn thận, mỗi tới gần chiến cuộc một bước, hắn đều sẽ quan sát tốt tất cả mọi người động thái, xác định không có người phát hiện mình, hắn mới có thể phóng ra hạ một bước. Rất nhanh, Hứa Ninh đến đường núi một bên đại thụ phía sau. Nơi đây khoảng cách chiến cuộc, bất quá 50 mét. Quả nhiên ở vào hạ phong. Hứa Ninh quan sát được trên trận thế cục. Phe mình đã phế bỏ 3 người, còn lại Đào Vân Mánh bọn người, cũng là tại đau khổ chèo trống. Rất rõ ràng không được bao lâu, mấy người liền đem không chống đỡ được. Từ bỏ đi, Đào Vân Cương. Lúc này triển tam đao đã xuống ngựa, hắn liên hoàn khảm đao vung chặt ở giữa, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Triển tam đao từng bước ép sát, hắn xuất kích rất có áp bách tính, Đào Vân Cương chỉ có thể một mực bị ép phòng thủ. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn táng thân nơi này a? Đào Vân Cương mặt ngoài xuất thủ y nguyên kiên quyết, nhưng là trong tim, mặt trái cảm xúc cũng tại sinh sôi. Làm dược tài sinh ý mười mấy năm. Dưới mắt là hung hiểm nhất hoàn cảnh. A, cũng vào lúc này, một bên khác đau khổ trèo chống Đào Vân Tuyển, một tay nắm bị chém xuống, phát ra tiếng kêu thống khổ. Vân Tuyển. Đào Vân Cương lo lắng sốt ruột. Nơi đây một cái đứng không, lộ ra một sơ hở, bị Triển Tam Đao bắt lấy. Triển Tam Đao lưới đao vạch một cái, Đào Vân Cương cánh tay trái bị chặt, máu tươi chảy ròng. Bị thương Đào Vân Cương, càng là không địch lại Triển Tam Đao, bị từng bước ép sát lùi ra phía sau. Mà trùng hợp, Đào Vân Cương bị buộc lui lại phương hướng, đúng lúc là Hứa Ninh nhận thân đại thụ kia đằng sau. Tới. Ở một bên quan chiến chờ đợi thật lâu, lúc này Hứa Ninh, tựa hồ có cắt vào chiến trường cải biến chiến cuộc cơ hội. Hứa Ninh điều chỉnh hô hấp, bình ổn tâm cảnh của mình, để cho mình ở vào lực chú ý độ cao tập trung trạng thái. Hoa. Triển Tam Đao lại là một đao quẹt làm bị thương Đào Vân Cương bả vai. Trang diện nhìn lại, Đào Vân Cương tựa hồ đã đến tuyệt cảnh. Đáng tiếc, trở về không được. Đào Vân Cương vô ý thức liếc qua Đào Gia Trang chỗ phương hướng. Sau đó, nét mặt của hắn cũng biến thành thấy chết không sờn, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt ý vị. Ừm. Triển Tam Đao bén nhạy phát giác biến hóa này, trước khi chết dãy rùa A. Thú bị nhốt phản công. Quả nhiên, Đào Vân Cương lại lần nữa ra tay lúc, đao pháp phương hướng cực kỳ độc ác. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, liều mình tiến công. Đào Vân Cương vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, sau lưng dựa vào cây, Đào Vân Cương đã không có đường lui. Người là hán tử. Kiến thức đến Đào Vân Cương sau cùng quyết tuyệt chống cự, Triển Tam Đao cũng là có phần có chút bội phục. Nhưng cái này y nguyên không đổi được hắn muốn chính tay đâm Đào Vân Cương sự thật. Triển Tam Đao nâng lên liên hoàn đại đao, cho Đào Vân Cương cuối cùng một đao sắp vung ra. Ngay tại Đào Vân Cương chờ đợi sinh mệnh kết thúc lúc, hắn chợt nhìn thấy, Triển Tam Đao sau lưng phía sau đại thụ, Hứa Ninh thân ảnh đột nhiên toát ra. Hắn hai tay cầm đao, bước xa mà tới. Hứa Ninh. Đào Vân Cương trong lòng giật mình. Có người. Làm nội doanh cảnh võ giả Triển Tam Đao, cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn động tác vẫn là chậm chút, mới quay người một nửa, hắn liền cảm giác được có lưỡi đao phá vỡ bên hông mình làn da. Chủ quan. Triển Tam Đao trong lòng khẩn trương. Nếu là bình thường có người đánh lén, hắn nhất định có thể sớm phát hiện mánh khỏe. Nhưng lúc này sự chú ý của mình tất cả Đào Vân Cương trên thân, mà lại cũng không nghĩ tới còn có người bố trí mai phục. Phốc phốc. Triển Tam Đao eo xé rách, hiến máu chảy ngang. Lúc này, hắn mới nhìn rõ kẻ đánh lén khuôn mặt. Là ngươi. Triển Tam Đao nhận ra, người đánh lén này, chính là trước đó chạy trốn cái kia cầm đao người trẻ tuổi. Ngươi làm sao dám? Triển Tam Đao không dám tin. Dưới mắt hết thảy đều tỏ rõ lấy, người trẻ tuổi này chẳng những giải quyết mình thủ hạ đắc lực, mà lại lấy khiến người khó mà lý giải dũng khí quay về chiến cuộc. Không hổ là nội doanh cảnh võ giả. Lúc này Hứa Ninh, cũng là chính diện thấy được nội doanh cảnh võ giả thân thể đáng sợ. Dựa theo Hứa Ninh trước đó góc độ cùng lực đạo, đổi lại người thường, có thể trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Mà cái này Triển Tam Đao, vậy mà trực tiếp cắt làn da về sau, lưới đao chạm đến cơ bắp mấy phần liền bị cắt chủ, khó tiến mảy may. Nội doanh cảnh võ giả thân thể, thật là đáng sợ. Triển Tam Đao, nhận lấy cái chết. Nguyên bản đã đều chuẩn bị nên đón kết cục Đào Vân Mãnh nhìn xem dưới mắt đột biến thế cục, cũng nháy mắt giấy lên nấu khí, đột nhiên bạo khởi. Đào Vân Cương một đao nên đón, Triển Tam Đao cố nén đau đớn, lại quay người gánh đao. Phốc phốc. Mà lúc này, Hứa Ninh không tiến ngược lại thụt lùi, lại là một đao, lại là đồng dạng vị trí, Triển Tam Đao vết thương bị triệt để xé rách. Triển Tam Đao bị trước sau giáp kích. Cứu. Cứu ta. Triển Tam Đao bắt đầu kêu cứu, hắn cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua. Nhưng Đào Vân Cương không cho hắn cơ hội này, thừa dịp Triển Tam Đao động tác chậm chạp, Đào Vân Cương phảng phất đem sức lực cả đời tập trung vào một đao, kết lực vung xuống. Cạch cạch cạch. Triển Tam Đao đầu lâu lan xuống. Chương 17, đường về. Đầu nhi. Một cái mã phỉ lâu la nghe được Triển Tam Đao tiếng kêu cứu, vừa muốn chạy đến, liền thấy Đào Vân Cương đại đao vung mạnh, Triển Tam Đao đầu lâu rơi xuống. Cái này cảnh tượng để hắn phát ra sợ hãi tiếng kêu. Đầu nhi. Đầu nhi bị giết. Kia mã phỉ lâu la nháy mắt mất đi chiến ý, một bên hô to, một bên chạy trốn. Mới trại vừa lập không lâu, Triển Tam Đao chẳng những là trong trại thực lực mạnh mẽ nhất tồn tại, hơn nữa còn là tất cả mọi người trụ cột tinh thần. Mà bây giờ, Triển Tam Đao bị giết, làm trong trại thành viên, trong lòng phương diện liền hỏng mất, không có bất luận cái gì lòng dạ. Đầu nhi bị giết. Nguyên bản những con ngựa khác phỉ còn tại vây khốn Đào Vân Tuyền hai người, nghe được kinh hô, quay đầu xem ra, nhìn thấy Triển Tam Đao đã chết, cũng là nháy mắt không có đấu trí. Đi, đi mau. Nguyên bản đối Đào Vân Tuyền hai người vây khốn chi thế, nháy mắt sụp đổ. Đào Vân Cương. Quản ưng câu trừng mắt đều đức. Vốn cho rằng tay cụt mối thù sắp được báo, lại trong nháy mắt lại thay đổi chiến cuộc. Bản thân hắn cũng không phải là Đào Vân Cương đối thủ, nếu không phải đầu nhập Triển Tam Đao, căn bản không dám tới trả thù. Mà lúc này, Triển Tam Đao bị giết, mất đi một cánh tay mình, tất nhiên không phải Đào Vân Cương đối thủ.
Trốn.
Quản Ưng Câu cắn răng một cái, tung trên thân ngựa, giục ngựa liền chạy.
Quản Ưng Câu.
Đào Vân Cương lập tức liền nhìn ra Quản Ưng Câu ý đồ. Hắn cũng là đoạt lấy một con ngựa, lao vùn vụt đuổi theo.
Hôm nay hiểm cảnh, đều là bởi vì ngươi, ngươi chịu chết đi.
Đào Vân Cương phóng ngựa đuổi kịp, hoành đao vung mạnh.
Quản Ưng Câu một cánh tay cầm trong tay dây cương, né tránh không kịp, bị một đao chém xuống dưới ngựa.
Quản Ưng Câu trọng thương, máu me đầm địa, phát ra tiếng kêu thảm.
Đào Vân Cương một điểm không nương tay, hắn theo sát xuống ngựa, bổ thêm một đao, Quản Ưng Câu lập tức không một tiếng động.
Vân Tuyển.
Lúc này, trước đó cướp đường mã phỉ hoặc là chạy trốn hoặc là chết rồi, Đào Vân Cương cũng không còn cùng truy, mà là nhanh chóng đến Đào Vân Tuyển trước người, xem xét thương thế của hắn.
Đào Vân Tuyển bị chém đứt một tay nắm, toàn thân nhiều chỗ vết thương.
Bởi vì chảy máu quá nhiều, môi của hắn trắng bệnh, ý thức bắt đầu không rõ ràng.
Ta đi lấy thuốc cầm máu.
Hứa Ninh cũng chạy tới, nhìn thấy Đào Vân Tuyển thương thế, hắn vội vàng chạy tới xe lửa.
Xe lửa bên trên mang theo ứng đối tình huống ngoài ý muốn phát sinh dược phẩm, lúc này cũng là dùng tới.
Thế nào, những người khác tình huống vẫn khỏe chứ?
Đào Vân Tuyển thương thế ngừng lại, cả người mất đi khí lực, dựa vào xe lửa bánh xe bên cạnh.
Trừ chúng ta mấy cái, đều
cũng bị mất.
Trước đó cùng Đào Vân Tuyển cùng một chỗ chống cự hán tử kiểm tra ba bộ đồng bạn thi thể, ngựa khí sa sút.
Hắn cũng bị thương nhẹ, nhưng là trước đó bởi vì có Đào Vân Tuyển che chở, thương thế của hắn muốn nhẹ một chút.
Ta có lỗi với các vị.
Lúc này, kinh lịch bờ vực sống còn Đào Vân Cương rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, cảm giác ấy này giống như là dòng lũ vọt tới.
Hắn quỳ rạp xuống đất, nhìn xem chết đi ba vị đồng bạn, không nói một lời, ánh mắt kinh ngạc.
Hứa Ninh đứng ở một bên, cũng là thở dài một tiếng.
Trước mấy ngày đại gia còn tại rượu trên bàn uống sướng trò chuyện, mà giờ khắc này, lại có người đã nhưng mất đi sinh mệnh.
Nhìn xem trên đất máu tươi cùng xốc xếp vũ khí, Hứa Ninh lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được cái này võ đạo thế giới đáng sợ.
Mặc kệ là người thường, vẫn là võ giả, tất cả mọi người như là mưa to bên trong cô thuyền, lúc nào cũng có thể bị lật úp.
Cương thúc.
Hứa Ninh đi qua, đỡ lấy Đào Vân Cương bả vai.
Hắn mở miệng, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì.
Vân Cương.
Lúc này, Đào Vân Tuyển kéo lấy thụ thương thân thể, đứng người lên đi tới.
Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Hứa Ninh, cho Hứa Ninh một cái thiện ý ánh mắt.
Trước đó Đào Vân Tuyển không thấy được Hứa Ninh đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Đào Vân Cương chém giết triển tam đao cảnh tượng, nhưng nhìn thấy Hứa Ninh lưỡi đao đâm máu, thoát đi sau lại một lần nữa trở về, cũng là đối cái này họ khác người nghĩa khí cùng dũng khí đưa cho khẳng định cùng tôn trọng.
Vân Cương, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải.
Đào Vân Tuyển đối Đào Vân Cương nói, nhưng là, đại gia nếu là kiếm tiền của ngươi, liền sớm đã có cái này giác ngộ.
Ngươi bỏ tiền, chúng ta áp xe xuất lực, chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Mà lại, ngươi cho chúng ta thủ lao cũng đầy đủ phong phú, đối đại với chúng ta cũng mười phần khẳng khái, đại gia hỏa trong lòng, không có lời oán giận.
Hôm nay phát sinh việc này, chúng ta cũng không muốn đối mặt, nhưng không có cách nào xử lý, sự thật đã định, ngươi cũng phải nhìn mở.
Đào Vân Tuyển một phen. Để Đào Vân Cương trong mắt nhiều một tia ánh sáng, nhưng bi thương và thẹn nhưng ý nguyên xoay quanh trong tim.
Làm dược tài sinh ý, áp xe vài chục năm, cũng có huynh đệ thụ thương rời khỏi.
Nhưng là giống hôm nay duy nhất một lần chết ba người, cũng là lần thứ nhất.
Ta biết.
Đào Vân Cương mạnh đánh lấy tinh thần.
Hắn đứng dậy, nhìn về phía Hứa Ninh.
Hứa Ninh, lần này đa tạ ngươi.
Đào Vân Cương nắm chặt Hứa Ninh tay, nếu không phải ngươi liều chết từ phía sau lưng tập kích triển tam đao, lần này tất cả chúng ta khả năng đều phải chết tại nơi này.
Đào Vân Cương vừa mới nói xong, Đào Vân Tuyển cùng một người khác liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động.
Bọn hắn đều biết Hứa Ninh chưa tu nội công, chỉ là liệt phong đao pháp đại thành.
Mà chỉ là loại này thực lực, lại bước lên nguy hiểm tính mạng tập kích triển tam đao, loại này nghĩa cử, để bọn hắn trong tim động rung.
Nói quá lời, Cương thúc.
Hứa Ninh cũng không có bởi vì Đào Vân Cương mà quá nhiều tâm tình chập chờn, chính như vừa rồi Vân Tuyển thúc nói, ta cầm tiền của ngươi nên giúp ngươi làm việc.
Mà lại ngươi cùng Quách Dã trôi qua một mực giúp đỡ ta, ta cử động lần này cũng chỉ bất quá là một chút không có ý nghĩa hồi báo mà thôi.
Hứa Ninh.
Ngươi đứa nhỏ này.
Nghe được Hứa Ninh lời này, Đào Vân Cương trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời.
Thật lâu, hắn mới đứng vững tâm tình, mở miệng hỏi, Quách Dã đâu?
Chúng ta chiếm truy kích mã phỉ ngựa, ta để hắn trước trốn về trong trang đi.
Hứa Ninh đáp lại nói.
Đào Vân Cương bờ môi có chút run rẩy, hắn trùng điệp đập Hứa Ninh bả vai. Trong giọng nói rốt cục nhiều chút vui mừng, Quách Dã có thể giao đến ngươi người huynh đệ này, là hắn đời này vinh hạnh lớn nhất.
Tốt, chuẩn bị đi.
Đón lấy, Đào Vân Cương dừng một chút, chỉnh lý tâm tình của mình, nơi đây không nên ở lâu, thu thập chiến trường, mang theo các huynh đệ về nhà. Về sau, mấy người đại khái thanh lý một lần vừa rồi chiến đấu nơi trốn. Bởi vì chỉ còn lại 4 người, không cách nào khống chế 4 chiếc xe lửa, cho nên cởi xuống 2 cây xe lửa dây kéo, trói đến mặt khác 2 chiếc xe lửa bên trên, 2 con lửa kéo một xe. Trừ ngoài ra, Mã Phỉ nhóm tại hiện trường còn để lại 2 con ngựa, cũng bị mang lên. Cứ như vậy, mấy người tiếp tục đường về. Hơn 2 canh giờ trôi qua, còn không có đến đảo Gia Trang. Tiến lên trong lúc đó, nơi xa chuyển đến tiếng hô hoán. Cô phụ! Là Quách Dã thanh âm. Hứa Ninh một đoàn người xa xa nhìn lại, chỉ thấy Quách Dã sau lưng mang theo 10 mấy người, vội vàng giá ngựa mà tới. Trừ Quách Dã, dẫn đầu chính là Hứa Ninh trước đó giáo đầu Đào Vân Mãnh. Hẳn là Quách Dã phái tới cứu binh. Hứa Ninh xem xét liền sáng tỏ. Đây chính là đại điển trang chỗ tốt, một người bên ngoài gặp, toàn bộ điển trang đều có thể làm hậu thuẫn đến hiệp trợ. Hai cố người gặp nhau. Cô phụ, Hứa Ninh, các ngươi còn sống. Nhìn thấy hoàn hảo Đào Vân Cương cùng Hứa Ninh, Quách Dã trên vai trọng áp rốt cục tan mất. Vân Cương lão đệ, các ngươi trở về. Nói chuyện chính là Đào Vân Mãnh. Trước đó Quách Dã trốn về trong trang, lập tức báo lên tình huống. Trong trang rất nhanh liền triệu tập người, từ Đào Vân Mãnh dẫn đầu tiến đến nghị cách cứu viện. Mặc dù thời gian trôi qua thật lâu, không biết tình huống như thế nào, nhưng đại gia vẫn vì một tia hy vọng mà kiên định tiến về cứu viện. Trở về. Đào Vân Cương gật gật đầu, quay đầu, chỉ là... Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn về phía trên xe ngựa Đào Gia Trang đồng bạn thi thể, cũng đều một trận trầm mặc. Tất cả mọi người rất tự giác phân tán tại xe ngựa hai bên, đi theo phía sau. Đội ngũ thật dài, đón trời chiều, quay trở về Đào Gia Trang. Hứa Ninh, ta ngày khác lại đi đến nhà cảm tạ. Đến Đào Gia Trang về sau, Đào Vân Cương tại Hứa Ninh trở về nhà trước kéo hắn lại, ta trước tiên cần phải đem những này các huynh đệ dàn xếp. Cương thúc, không cần quản ta, chiếu cố tốt chính mình. Hứa Ninh an ủi. Đào Vân Cương không nói nữa, tiếp xuống, hắn phải xử lý các huynh đệ hậu sự. Quách Dã cũng không cùng Hứa Ninh nhiều trò chuyện, trao đổi một cái ánh mắt, hắn đi theo Đào Vân Cương rời đi. Chỉ có được thực lực, mới có thể tại cái này trên thế giới đứng vững góc chân, bảo vệ người nhà của mình. Trở về nhà trên đường, Hứa Ninh suy nghĩ không ngừng. Hắn đã làm tốt quyết định, ngắn ngủi tu dưỡng về sau, hắn liền sẽ tiến vào Vân Trạch Đại Sơn nội vòng, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên đến để thăng mình cảnh giới võ đạo. Rất nhanh, đến cửa chính miệng. Đẩy ra cửa sân, trong tim có phần có chút nặng nề Hứa Ninh rốt cục cảm nhận được một cô ấm áp chi ý. Ta trở về. Chương 18, Thanh Danh. Lúc này Hứa Liên ngay tại trong viện phơi quần áo, lại đột nhiên nghe được Hứa Ninh thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy Hứa Ninh đẩy cửa vào, hắn trong tay ôm một cái vò rượu, vắt trên lưng lấy đại đao, bộ dáng nhìn phong trần mệt mỏi. Ngươi trở về. Hứa Liên trên mặt tươi cười. Nàng liền tranh thủ trong tay giặt quần áo buồn để dưới đất, tiến lên đón. Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất áp xe, mặc dù đi theo Đào Vân Cương, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Ninh hoàn hảo trở về, Hứa Liên trong lòng lo lắng mới tan mất. Đây là cho ta tỷ phu mua rượu. Hứa Ninh nâng cốc cái bình đưa cho Hứa Liên. Trên thực tế, trước đó tại rời đi Khang Vân huyện thành lúc, Hứa Ninh cho tỷ phu Đào Vân Xuyên mua 2 vỏ rượu. Chỉ là tại sau này trong lúc đánh nhau, trong đó một vỏ rượu bị đánh nát, thế là chỉ cầm về một vỏ. Lại loạn dùng tiền. Hứa Liên tiếp nhận bình rượu, thói quen nói đệ đệ một câu. Nhưng là so với trước đó, trong giọng nói của nàng đã không có cái gì quá nhiều trách cứ. Bây giờ trong nhà có tích xúc, đệ đệ cũng thành võ giả, đối với trong sinh hoạt chi tiêu, Hứa Liên cũng không còn là tính toán chi ly. Ta đi trước cọ rửa một chút, thay quần áo khác. Hứa Ninh lúc này cảm giác mình trên thân sên sệt. Ngươi đem quần áo thả trong chậu, ta rửa cho ngươi. Hứa Liên nói. Biết, tỷ. Hứa Ninh cũng không giả mồm, ứng tiếng nói. Nhưng vừa đi 2 bước, Hứa Liên đột nhiên lại đem Hứa Ninh gọi lại. Nàng trước nhìn thấy Hứa Ninh phía sau lưới đao bên trên vết máu, lại chú ý tới Hứa Ninh trên thân có khô cạn màu đỏ sậm. Ngươi trên thân, đây là huyết ta. Hứa Liên có chút cau mày. Hứa Ninh ngừng lại một chút, gật đầu nói, vâng, trên đường gặp được một cỗ tiểu tặc, giao thủ một phen, đem bọn hắn cũng dám chạy. Hứa Ninh không có dấu diếm, nhưng lại đem tình thế mức độ nguy hiểm toàn bộ biến mất. Hắn cũng không muốn để tỷ tỷ lo lắng. Bất quá. Hứa Ninh mặc dù nói nhẹ như mây gió, nhưng Hứa Liên vẫn là sắc mặt biến hóa. Người thụ thương không? Hứa Liên đụng lên đến, hảo hảo dò xét Hứa Ninh trên thân. Hứa Ninh thấy thế, lắc đầu, không bị tổn thương, người nhìn. Nói, Hứa Ninh nguyên địa dạo qua một vòng, sau đó còn nhảy nhót 2 lần, động tác nhìn rất trôi chảy. Hứa Liên lúc này mới yên lòng lại, vậy là tốt rồi. Về sau, Hứa Ninh cởi quần áo ra, cọ rửa một phen, lại thay đổi Hứa Liên lấy ra quần áo sạch. Một phen tu chỉnh. vô luận là trên thân thể vẫn là tâm hồn mỏi mệt, đều tại hồi nhà sau trong thời gian ngắn quét sạch sành sanh. Hứa Ninh cả người thần thanh khí sảng. Là tiểu cứu trở về rồi sao? Hứa Ninh trong phòng vừa lau sạch sẽ tóc, liền nghe được đào đào vào cửa thanh âm. Tiểu nha đầu vừa vặn ở bên ngoài cùng với tiểu đồng bọn điên xong, mới về nhà. Rất nhanh, đào đào một đường chạy chậm, đẩy ra Hứa Ninh cửa phòng. Tiểu cứu. Đào đào nhìn thấy Hứa Ninh trở về, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức bổ nhào vào Hứa Ninh trước mặt, ôm lấy eo của hắn. Nhìn đào đào một mặt dáng vẻ hạnh phúc, Hứa Ninh cũng không nhịn được cười. Nhưng hắn vẫn là níu lấy đào đào bím tóc nhỏ, đem nàng từ mình trên thân đào kéo ra. Quả đào ngươi cách ta xa một chút, ngươi toàn thân đều là thổ, ta vừa mới rửa sạch sẽ. Đối mặt Hứa Ninh ghét bỏ, đào đào cũng không để ý. Tới. Hứa Ninh nắm chặt mở đào đào về sau, lại đem nàng gọi vào trước bàn. Đào đào đưa tới, nhón chân lên, trên mặt bàn lộ ra nửa cái đầu. Ngươi nhìn, thích không? Nói, Hứa Ninh từ trong bao lấy ra một chiếc châm gỗ. Một châm toàn thân màu xanh, phía trên là giản lược hoa văn, nhìn tinh xảo mỹ cảm. Đây là cho ta. Đào đào ngẹo đầu nhìn Hứa Ninh, miệng há được lao đại, mang theo một loại tiểu hài tử đặc hữu khoa trương biểu lộ. Đưa cho ngươi. Hứa Ninh nói, đem cây châm đặt ở đào đào trong tay. Đào đào tiếp nhận kia màu xanh một châm, hai tay dâng. Thật giống như cầm cái gì hiếm thấy chân bảo. Nàng nhìn chằm chằm một châm, trong mắt giống như đều tại phát sáng. Qua một hồi lâu, đào đào mới cười ra tiếng. Nàng quay người lại đi ra ngoài, một bên chạy một bên hô, nương, ngươi mau nhìn, tiểu cứu mang cho ta lễ vật. Cái này đứa nhỏ ngốc. Hứa Ninh bị đào đào chọc cho cũng vui vẻ. Trước đó trong nhà gia cảnh tương đối kém, Hứa Liên duy nhất một châm, vẫn là thành thân lúc Đào Vân Xuyên bất ăn bất mặc đưa cho nàng. Hứa Liên vẫn khi bảo bối. Đào đào muốn cầm đến xem, Hứa Liên cũng không cho nên đào đào một mực đem một châm xem như rất chân quý đồ vật. Bây giờ Hứa Ninh đưa nàng một cái càng đẹp mắt một châm, trực tiếp để đào đào mừng rỡ cảm giác hạnh phúc bạo dạn. Về sau, Hứa Ninh cũng đem mặt khác một chiếc châm gỗ cho Hứa Liên. Hứa Liên biểu hiện được so đào đào bình tĩnh được nhiều, nhưng là thu lễ vật về sau, khỏe mắt một mực cố lên, doanh doanh ý cười không che giấu được. Cha ta làm sao còn chưa có trở lại. Cơm trên bàn, ba người chờ lấy Đào Vân Xuyên trở về. Đào đào trong tay còn nắm vuốt kia một châm, Hứa Liên để nàng trước buông xuống, nàng làm sao đều không đáp ứng. Cũng nhanh. Hứa Liên nhìn thoáng qua ngoài cửa. Trùng hợp lúc này, Đào Vân Xuyên đẩy cửa vào. Chỉ gặp hắn động tác rất gấp, mặc dù đi đứng không tiện, nhưng rõ ràng nhìn rất vội vàng. Hứa Ninh trở về rồi sao? Còn không có vào nhà, Đào Vân Xuyên liền dắt cuống họng hỏi, trong giọng nói đều là lo lắng. Thì phu, ta trở về. Hứa Ninh vội vàng từ trước bàn đứng dậy. Đi ra ngoài vịn Đào Vân Xuyên, đem hắn tiếp vào nhà tới. Trở về liền tốt. Đào Vân Xuyên miệng lớn thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi. Hứa Liên thấy thế, cầm cái khăn lông, cho Đào Vân Xuyên lau mồ hôi, ngươi làm sao vội vã như vậy? Ta không phải lo lắng Hứa Ninh xảy ra chuyện mà. Đào Vân Xuyên ho một tiếng, giải thích nói, vừa rồi ta trên đường trở về, nghe nói Đào Vân Cương lão ca lần này áp xe xảy ra chuyện. Trên nửa đường tao ngộ mã phỉ cướp đường, có người trọng thương. Còn chết ba cái. Ta nghe xong kém chút dọa sợ, liền vội vàng trở về, ta sợ Hứa Ninh xảy ra chuyện. Đã chuyển ra a. Hứa Ninh ngược lại là không nghĩ tới vừa mới qua đi không đến nửa canh giờ, Đào Vân Cương áp xe gặp tập kích sự tình liền đã truyền khắp Đào Gia Trang. Chết ba người. Hứa Liên khẽ giật mình, nhìn về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh căn bản không có xét chuyện này. Hứa Ninh thấy thế, cũng biết không dối gạt được, liền đem chuyện đã xảy ra cho Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên nói một lần. Nguyên lai hung hiểm như thế. Đã nghe quá trình, Hứa Liên nguyên bản ý cười cũng mất, trong lòng sợ nhìn xem đệ đệ. Đào đào mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mơ hồ cũng minh bạch, mình trong tay một châm, là tiểu cứu kinh lịch nguy hiểm cho nàng mang tới. Về sau không cho phép đi theo áp xe. Hứa Liên lập tức mở miệng nói ra, nghiêm túc sàn nhà nghiêm mặt, ngựa khí căn bản không cho Hứa Ninh chỗ thương lượng. Đào Vân Xuyên cũng nhìn chằm chằm Hứa Ninh, không nói lời nào, rõ ràng là tán đồng thế tử. Hứa Ninh biết mình không lay chuyển được, liền lên tiếng, được. Về sau không áp xe. Bây giờ mình thực lực, tiến vào Vân Trạch Đại Sơn thu hoạch tài nguyên sau đó bán thành tiền, cũng giống vậy có thể thu hoạch được không ít thu nhập, không cần thiết làm chút để tỷ phu lo lắng sự tình. Thấy Hứa Ninh đáp ứng đến, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Được rồi, ăn cơm. Đào Vân Xuyên khoát tay chặn lại, người một nhà mới bắt đầu ăn cơm chiều. Hứa Ninh chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền lần nữa lại lên núi. Sáng ngày hôm sau. Hứa Ninh đi trước trong trang để mấy thùng nước, sau đó lại đi trang bên ngoài, tại trang bên ngoài trong rừng cây chặt chút bó củi trở về. Trong lúc đó đi trong trang, Hứa Ninh rõ ràng cảm giác được trong trang người đối với mình nhiệt tình rất nhiều. Cùng mình không quen, sẽ chủ động đi tới cùng mình chào hỏi, cùng mình trước đó liền nhận biết, sẽ giữ chặt mình trò chuyện, tán dương mình hôm qua mạo hiểm cứu viện Đào Vân Cương đám người nghĩa cử. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian, Hứa Ninh cái này họ khác người, đón vũ lực cường hãn mã phỉ thủ lĩnh liều mạng chuyện cứu người, liền đã truyền khắp Đào Gia Trang. Hứa Ninh. Hứa Ninh con bó củi, còn chưa tới nhà, liền nghe được có người gọi mình. Chỉ thấy một thiếu nữ cầm trong tay trường thương, hướng mình đi tới. Đào Diệp. Hứa Ninh nhận ra người. Chính là Đào thị tộc trưởng Đào Cảnh Hành cháu gái, trước đó cùng mình cùng một chỗ nhận lấy nội công Xuân Phong Quyết ban thưởng Đào Diệp. Ninh ca, ngươi được làm đấy. Đào Diệp đi tới, rất nam tử khí khái nện xuống Hứa Ninh ngực. Hứa Ninh ngược lại là bị làm được có chút không được tự nhiên. Liệt Phong Đao Pháp đại thành tiểu dám đánh lén nội doanh cảnh võ giả, thật sự là mánh cực kỳ. Trước đó Đào Diệp vẫn cho là Hứa Ninh là Liệt Phong Đao Pháp tiểu thành, thẳng đến chuyện ngày hôm qua truyền ra, nàng mới biết Hứa Ninh ngày đó nhận lấy ban thưởng thời điểm liền đã đại thành. 17 tuổi ngoại công tiểu thành không đáng giá nhắc tới, nhưng 17 tuổi ngoại công đại thành, vậy làm sao nói cũng coi như được nhân tài. Ngoại công tu luyện ngộ tính tốt như vậy, nội công khẳng định cũng sẽ không quá kém. Đại gia đối ta khen thưởng quá mức. Hứa Ninh khiêm tốn nói, địch nhân là cương thúc giết, ta chỉ là hỗ trợ hấp dẫn một điểm lực chú ý, chỉ thế thôi. Chương 19, luyện lực cảnh. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Đào Diệp nói, ngay cả gia gia của ta biết sau chuyện này, cũng khoe ngươi có đảm lượng. Nghe nói như thế, Hứa Ninh thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Gia gia của hắn Đào Cảnh Hành thế nhưng là Đào thị tộc trưởng, là Đào gia trang nhất có quyền lực cùng danh vọng người. Vô hình ở giữa, mình vậy mà đạt được Đào Cảnh Hành tán dương. Về sau, hai người lại hàn huyên một phen, liền riêng phần mình rời đi. Người có tên cây có bóng. Cùng Đào Chi sau khi tách ra, Hứa Ninh cũng là hơi xúc động. Trước đó mình, căn bản không có cùng tộc trưởng cháu gái giao tế cơ hội, mà bây giờ, lại đạt được Đào gia trang tộc trưởng tán thưởng. Như thế xem ra, về sau tại Đào gia trang, mặc dù là họ khác người, nhưng là đại gia đối với mình, hẳn là cũng không có thân phận gì thành kiến. Hứa Ninh cóng bó củi về nhà. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy trong sân thượng vàng hạ cám bày rất nhiều thứ. Có lương thực, có thịt, có vải vóc các loại các dạng đồ vật. Đây là... Hứa Ninh hơi nghi hoặc một chút. Tỷ phu lúc này đã đi ra ngoài, Đào Đào cũng đi ra ngoài chơi, những vật này là làm sao xuất hiện? Hứa Ninh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Quách Dã thanh âm. Người trở về. Quách Dã xuất hiện, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ. Những vật này đều là ngươi lấy được. Hứa Ninh đặt câu hỏi. Quách Dã gật gật đầu, ta cô phụ để ta đưa tới. Vừa rồi ta tới, cổng sân không có đóng, nhưng trong phòng không ai, ta trước hết đem đồ vật tháo xuống. Cương thúc cũng quá khách khí. Hứa Ninh đã đoán được Đào Vân Cương đưa tới những thứ này ý đồ. Đơn giản chính là cảm tạ mình trước đó trợ giúp. Vốn phải là ta cô phụ đến đây đến nhà cảm tạ, chỉ là hắn vội vàng hắn mấy cái kia huynh đệ hậu sự cùng thương thế, nhất thời không cách nào thoát thân, liền để cho ta tới cảm ơn ngươi. Quách Gia nói, kỳ thật không cần thiết dạng này. Hứa Ninh ngược lại là thật không quá để ý những thứ này. Đúng rồi, trừ đó ra, còn có một thứ đồ vật, ta cô phụ để ta tự tay giao cho ngươi. Nói, Quách Gia đem trong tay hộp gỗ đưa cho Hứa Ninh. Hứa Ninh tiếp nhận, mang theo chút hiếu kỳ đem hộp gỗ mở ra. Đây là đuôi én hoa. Hứa Ninh lông mày nhíu lại. Quách Gia đưa tới trong hộp gỗ, năm đóa đuôi én hoa chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Cái này cũng quá quý giá. Hứa Ninh cảm thán nói. Trước đó chính mình là hấp thu một đóa đuôi én hoa bên trong 3 cái năng lượng đơn vị, mới kiếm đủ 6 cái năng lượng, đem Liệt Phong Đao Pháp tăng lên đến đại thành. Mà kia đóa đuôi én hoa, tại Quách Gia chiếu cố hạ, chính mình cũng bỏ ra 180 lượng. Đối ngoại bán, giá trị hẳn là tại 200 lượng tả hữu. Cái này trong hộp gỗ 5 đóa đuôi én hoa, đây chính là 1.000 lượng. Ta đây không thể thu. Mặc dù rất là tâm động, nhưng Hứa Ninh vẫn là cắn răng cự tuyệt. Giá trị 1.000 lượng đồ vật, cái này thật sự là nhiều lắm. Ngươi không thu, ta cũng vô pháp giao nộp. Quách Gia nói, ta cô phụ nói, ngươi cứu mạng ta, cứu được mệnh của hắn, tại chúng ta một nhà có ân. Ngươi biết ta cô phụ tính cách. Hắn nói đưa ngươi, tự nhiên sẽ không lại cầm về. Ngươi muốn khăng khăng không cần, liền tự mình trả lại cho ta cô phụ. Lại nói, bây giờ ngươi vừa vặn tu tập nội công, đôi én hoa đối ngươi có lợi thật lớn. Thế nhưng là... Không có gì thế nhưng là... Quách Gia nói, đồ vật ngươi lấy được, ta trở về. Ta cô phụ bận điệu, ta cũng phải đi rút sấn. Do dự một chút, Hứa Ninh cuối cùng vẫn nhận phần này hậu lễ. Một là hắn quyết định tiếp nhận Đào Vân Cương lòng biết ơn. Thứ hai là bởi vì hiện tại Hứa Ninh, xác thực rất cần năng lượng nguyên. Trước đó cùng nội công võ giả giao thủ, Hứa Ninh đã rất rõ ràng phát hiện thiếu sót của mình. Mặc dù liệt phong đao pháp đại thành, nhưng là thân thể tiềm năng không có kích phát, quá mức yếu kém, đối kháng quá ăn thiệt thòi. Chỉ có tu luyện nội công, bên ngoài bên trong kết hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Quách Dã muốn đi, Hứa Ninh cũng không có lại giữ lại, hắn đem Quách Dã đưa tới lương thực, thịt, vải vóc liệt kê, toàn bộ đặt ở trong phòng. Sau đó, Hứa Ninh buông xuống bó củi, cầm năm đóa đuôi én hoa, tiến vào trong phòng. Năm đóa đuôi én hoa. Hứa Ninh đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, trong lòng có chút chập trùng. Một đóa đuôi én hoa có thể hấp thụ 3 đơn vị năng lượng, năm đóa đuôi én hoa chính là 15 đơn vị năng lượng. Mình trước đó đã thử qua, đem liệt phong đao pháp từ đại thành tăng lên tới tối cao cảnh giới viên mãn, cũng bất quá 12 đơn vị năng lượng. Dùng để tu tập nội công Xuân Phong Quyết, chí ít cũng có thể để cho mình tăng lên 2 cái cảnh giới. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh tuyệt đối không lại chờ đợi, hắn lập sắp một đóa đuôi én hoa cầm tại trong tay. Quả nhiên, sau một khắc, võ học bảng đổi mới. Phát hiện năng lượng, 3 đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không? Vâng. Hứa Ninh trong tay đuôi én hoa khô héo, mà còn thừa năng lượng thì là biến thành 3 đơn vị. Hứa Ninh động tác không có dừng lại, hắn tiếp tục đem còn lại 4 đóa đuôi én hoa hấp thu. Võ học bảng đổi mới. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, chưa nhập môn. Liệt phong đao pháp, đại thành. Có thể dùng năng lượng, 15 đơn vị. 15 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh rốt cục thể hội một thanh năng lượng giàu có cảm giác. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía võ học bảng. Cơ hồ không chần chờ, có được cái này 15 đơn vị năng lượng về sau, Hứa Ninh muốn làm chuyện thứ nhất, chính là trước tăng lên Xuân Phong Quyết. Hứa Ninh ý niệm điểm Xuân Phong Quyết phía sau. Phải chăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết? Là không? Vâng. Hứa Ninh xác nhận. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, phàm cảnh nhất trọng, luyện lực cảnh. Liệt phong đao pháp, đại thành. Có thể dùng năng lượng, 12 đơn vị. Ngay tại bảng đổi mới nháy mắt, Hứa Ninh đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình, huyết dịch tựa hồ bắt đầu cuồn cuộn. Mình nhục thân chỗ sâu, lực lượng vô danh cảm giác không ngừng tuôn ra. Tứ chi, thân thể, đầu lâu tựa hồ cũng tại bành trướng, giống như muốn biến thành một cái cự nhân. Loại này cảm giác, loại lực lượng này đột nhiên tăng cảm giác, vậy mà để Hứa Ninh có một loại mê thất cảm giác. Đây chính là nội công, đây chính là đột phá tự thân võ đạo. Hứa Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Y thì nguyên thon gầy, trước đó bành trướng cảm giác, toàn bộ đều là ảo giác. Bất quá thân thể không có biến hóa, nhưng chân thực lực lượng cảm giác nhưng như cũ tồn tại. Hứa Ninh nhìn về phía trước đó để ở một bên cương đao. Cái này cương đao ước chừng có nặng 10 cân, mình sử dụng thời điểm, cơ bản có thể nắm chắc. Bất quá trước đó mình lực cánh tay sức chịu đựng có hạn, luyện tập thời điểm còn tốt, nhưng ở trong thực chiến tiêu hao rất lớn, một khi vung chặt thời gian quá dài, liền sẽ lực cánh tay chống đỡ hết nổi dẫn đến động tác biến hình. Mà bây giờ, đột phá luyện lực cảnh, khí lực lớn tăng Hứa Ninh, quyết định lại lần nữa nếm thử sử dụng một phen. Hứa Ninh đi đến cương đao trước, đem giơ lên. Biến nhẹ. Hứa Ninh có thể rõ ràng phát giác được cùng trước đó so sánh khác biệt cảm giác. Cái này cồng kềnh cương đao, lúc này ở Hứa Ninh trong tay, tựa như là cầm một cây đao gỗ. Hứa Ninh vung chặt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà còn có loại lơ lửng cảm giác. Hô. Hứa Ninh kìm nén không được, ngắn ngủi thích hướng về sau. Hắn trực tiếp trong phòng thi triển một lần liệt phong đao pháp. Hô hô hô. Từng đợt đao phong. May mắn trong phòng đồ vật không nhiều, Hứa Ninh không bị đến không gian trở ngại. Một lần xáo lộ xuống tới, Hứa Ninh trong lòng đã nghiền. Nội công cảnh giới tăng lên, để ta liệt phong đao pháp lực sát thương cũng càng bên trên một tầng. Trừ ra Xuân Phong Quyết đột phá mang tới trên lực lượng tăng lên, Hứa Ninh đối với thân thể tinh diệu trường khống, cũng nâng lên một cái cấp độ. Quả nhiên, nội công mới là căn bản. Hứa Ninh trong lòng tán thán nói. Về sau nếu là tiếp tục tăng lên tới phàm cảnh nhị trọng gân cốt cảnh, phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh, như vậy thân thể mang đến ra chỉ sẽ càng kinh khủng. Nghĩ như vậy, Hứa Ninh lại lần nữa đem ý niệm tập trung ở Xuân Phong Quyết sau. Phải chăng tiêu hao 6 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết? Là không. Đem nội công cảnh giới từ phàm cảnh nhất trọng tăng lên tới phàm cảnh nhị trọng, cần năng lượng nhiều gấp đôi. Hứa Ninh không có lập tức xác nhận, mà là tại cân nhắc. Mình bây giờ còn thừa lại 12 đơn vị năng lượng. Đầy đủ mình nhẹ nhõm đột phá phàm cảnh nhị trọng gân cốt cảnh, nhưng là sau khi đột phá, còn lại 6 đơn vị năng lượng, khẳng định không đủ đột phá phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh. Mà mình trước đó khảo nghiệm qua, đem liệt phong đao pháp đột phá tới cấp độ cao nhất viên mãn, cần 12 đơn vị năng lượng, hiện tại mình còn thừa năng lượng, trùng hợp đầy đủ. Là tăng lên liệt phong đao pháp đến ngoại công tối cao cảnh giới, vẫn là tăng lên nội công thực lực đâu? Hứa Ninh trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Gân cốt cảnh tố chất thân thể, Hứa Ninh đã tại giao thủ mã phỉ trên thân gặp qua. Thân thể so luyện lực cảnh càng cường đại, thân thể tính dẻo dai giãn ra tính thực hiện thuế biến, vừa sử dụng ngoại công, liền có thể nhẹ nhõm phát huy xuất thân thể toàn bộ ưu thế, chiến lực 10 phần cường hãn. Mà ngoại công đạt tới viên mãn cảnh giới, Hứa Ninh còn không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao tại Đào Gia Trang bên trong, đem liệt phong đao pháp hoặc cụ phong thương pháp tu luyện đến viên mãn, tựa hồ cũng chỉ có mấy cái tộc lão. Đối với bình thường võ giả mà nói, tăng lên ngoại công đến viên mãn, là một cái rất dựa vào tự thân ngộ tính cùng 5 tháng lắng đọng quá trình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, liên tiếp tấn thăng. Vẫn là trước tăng lên nội công cảnh giới đi. Suy tư một lát sau, Hứa Ninh cuối cùng làm ra quyết định. Ngoại công lại tinh diệu, nếu như không có cường kiện thân thể, phát huy ra uy lực cũng có hạn. Chỉ cần thân thể cường hãn, dù là ngoại công cảnh giới trên lệch một tầng, cũng giống vậy có thể phát huy ra kinh khủng sức chiến đấu. Hứa Ninh nhìn chằm chằm võ học bảng, tại phải bên trên một điểm. Bảng lại lần nữa đổi mới. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, phàm cảnh nhị trọng, gân cốt cảnh. Liệt phong đao pháp, đại thành. Có thể dùng năng lượng, 6 đơn vị. Bảng đổi mới đồng thời, Hứa Ninh thể nội lại là sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác. Cùng đột phá luyện lực cảnh khác biệt, lần này, Hứa Ninh cảm giác mình da thịt cùng xương cốt một trận mát lạnh. Phảng phất xương cốt của mình đạt được rèn luyện, da thịt đạt được gột rửa kéo dài tới. Hứa Ninh giãn ra thân thể của mình, phát hiện mình tính dẻo dai tăng lên một cái đại cấp độ. Nếu như nói luyện lực cảnh, mình tăng lên lực lượng, mà gân cốt cảnh về sau, mình đã có thể cường, có thể nhu, có lực bộc phát, cũng có độ linh hoạt. Tấn thăng gân cốt cảnh về sau, đối với mình thân thể thao túng càng thêm tinh diệu. Hứa Ninh rõ ràng chính mình sau khi tấn thăng thân thể cải biến, về sau ta thi triển liệt phong đao pháp, độ chính xác sẽ lại lần nữa tăng lên, xuất thủ phạm vi, xuất thủ góc độ, sẽ trở nên càng thêm xảo trá, liên chiêu ở giữa dính liền chuyển hóa, trở tay tay thuận giao thế chuyển biến, đều trở nên khiến địch nhân càng khó có thể hơn suy nghĩ cùng ngăn cản. Chứ ngoài ra, thân thể của ta đã vượt xa trước đó. Hiện tại ta, dù cho không thi triển ngoại công, vẹn vẹn bằng vào thể lực của mình nắm đấm, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan 10 tên phổ thông tráng hán vây kín. Hứa Ninh hít sâu một hơi. Thân thể cải biến để hắn có chút trầm mê cùng nghiện. Chắc không được vô số võ giả che giả măng mọc truy cầu tầng thứ cao hơn, bọn hắn không chỉ là truy cầu võ lực mang đến quyền lực cùng vật chất, còn có cảnh giới sau khi tăng lên trưởng khống cảm giác. Tại chính thức bản thân thể nghiệm được nội công đáng sợ về sau, Hứa Ninh cũng đối võ đạo có cấp bậc cao hơn hướng tới. May mắn mà có cái này năm đóa đuôi én hoa, liên tiếp tấn thăng hai cái cảnh giới ta, đã so trước đó mạnh nhiều lắm. Gân cốt cảnh điệp ra đại thành liệt phong đao pháp, Hứa Ninh đặt ở Đào Gia Trang người trẻ tuổi bên trong, đã cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Có thể sánh bằng Hứa Ninh người đồng lứa, tại Đào Gia Trang đã không nhiều lắm. Có được Hứa Ninh hiện tại thực lực, dù cho hiện tại rời đi Đào Gia Trang, một người bên ngoài mưu sinh, cũng không phải việc khó gì. Hiện tại Hứa Ninh, đã có sông sáo giang hồ cơ bản tư cách. Nhìn lại tấn thăng nội doanh cảnh cần bao nhiêu đơn vị năng lượng. Hứa Ninh lại tại Xuân Phong Quyết sau một điểm. Phải chăng tiêu hao 12 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết? Là không. 12 đơn vị. Mặc dù đã sớm đoán được còn lại đơn vị không có khả năng thực hiện tam liên tấn thăng, nhưng là cần thiết năng lượng gia tăng 6 đơn vị, cũng là Hứa Ninh không có dự liệu được. Cùng liệt phong đao pháp viên mãn cần có năng lượng đơn vị đồng dạng nhiều. Hứa Ninh suy tư một lát, đem võ học bảng đóng lại. Lần này Cương Thúc cùng Quách Gia thật sự là giúp ta đại ân. Hứa Ninh trong lòng thở dài. Cái này năm đóa đuôi én hoa, để cho mình nội công thăng liền hai cảnh, còn có 6 đơn vị năng lượng lợi nhuận. Mặc dù Đào Vân Cương là vì biểu đạt cảm ơn, nhưng Hứa Ninh vẫn là dưới đáy lòng nhận chuyện này. Hiện tại thực lực trưởng thành đến như vậy, tiến vào Vân Trạch Đại Sơn, ta chắc chắn cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hứa Ninh giờ phút này tràn đầy lòng tin. Thực lực tăng lên cùng tài nguyên thu hoạch ở giữa, là một cái hoàn mỹ chính hướng tuần hoàn. Ngày mai liền lên núi. Hứa Ninh làm ra quyết định. Thời gian trôi qua nửa tháng. Trong lúc đó, Hứa Ninh cơ hồ cách mỗi một ngày đều muốn tiến vào Vân Trạch Đại Sơn. Mấy ngày trước đây, Hứa Ninh còn tại nội vòng bên ngoài cẩn thận tìm tòi, quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh về sau, liền hướng chỗ càng sâu tiến lên. Tại gần nhất thăm dò phạm vi bên trong, Hứa Ninh phát hiện rất nhiều ở ngoại vi núi lớn rất hiếm thấy dược liệu, còn có một chút bình thường khó mà nhìn thấy manh thú, hoang dại tài nguyên phong phú trình độ khiến người sợ hãi thán phục. Trước đó Hứa Ninh tại núi lớn bên ngoài ngắt lấy thảo dược, một tháng thu nhập đồng dạng tại 3 lượng bạc tả hữu. Mà bây giờ, chỉ là qua nửa tháng, Hứa Ninh bán thuốc có thu nhập liền có trọn vẹn 60 lượng. Tiếp tục như vậy, một tháng thu nhập liền hơn 100 lượng, tương đương với nguyên lai trong nhà một năm thu nhập. Mặc dù cái này thu nhập còn cùng Đào Vân Cương loại kia thảo dược người làm ăn không cách nào so sánh được, nhưng so với lúc trước, so với người thường, đã mạnh quá nhiều. Ngay hôm đó, Hứa Ninh lại từ Vân Trạch Đại Sơn trở về. Hắn cùng thường ngày, ý nguyên đem dược liệu bán cho Quách Giã cửa hàng. Trong nửa tháng này, Đào Vân Cương đã xử lý tốt thương vong các huynh đệ đến tiếp sau sự vụ. Tử vong ba cái áp xe đồng bạn, Đào Vân Cương mỗi người nhà bồi thường 500 lượng, hơn nữa còn gánh chịu phía sau tục con cái mãi cho đến thành ra trước tiền sinh hoạt dùng. Đối với tay gãy Đào Vân Tuyển, Đào Vân Cương cũng là ứng ra đại bút trị liệu phí tổn, còn cung cấp chân quý thảo dược cung cấp khôi phục thương thế. Sự kiện lần này giải quyết tốt hậu quả, Đào Vân Cương làm cơ hội là không thể bắt bẻ. Về sau áp xe, y nguyên sẽ có người nguyện ý đi theo Đào Vân Cương. Làm người trưởng nghĩa, không keo kiệt tiền tài, dạng này đông ra rất nhiều người đều sẽ đi theo. Hứa Ninh hôm nay vẹn vẹn một ngày dược liệu bán 6 lượng bạc. Mặc dù cùng đoạn thời gian trước buôn bán lương khô thảo bạo lợi không cách nào so sánh được, nhưng bây giờ rõ ràng là tế thủy trường lưu. Nếu là ngẫu nhiên có thể hái tới một gốc linh dược, liền càng là kiếm được. Những ngày này, Quách Giã cũng đã quen Hứa Ninh thu nhập phi tốc tăng trưởng. Hiện tại Hứa Ninh đã có thể cùng trong làng một chút uy tín lâu năm người hái thuốc so sánh, cũng coi là cái hái thuốc cao thủ. Bán xong thảo dược về sau, Hứa Ninh về đến nhà. Gần nhất trong nhà thu nhập trên diện rộng đề cao, Hứa Ninh cũng trực tiếp thuyết phục Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên, để bọn hắn thanh nhàn xuống tới, không cần lại làm công phụ cấp. Ngay từ đầu, hai người đều còn có chút do dự, nhưng nhìn xem Hứa Ninh hôm sau liền mang tới kết sổ thu nhập, bọn hắn vẫn là thỏa hiệp. Bây giờ đã đầu mùa đông, hai vợ chồng dự định thanh nhàn qua hết mùa đông này. Đợi đến sang năm đầu xuân về sau, lại đi nhà mình trong đất mang mang trồng trọt, cũng không vì bán lương thực kiếm tiền, chỉ là có cái sự tình làm một chút. Cơm trên bàn. Trong mâm thức ăn rõ ràng tăng lên không chỉ một trình độ, nguyên lai một tháng khó ăn đến một lần thịt, hiện tại cơ hồ cách hai ngày đều có. Trong nhà phòng ở, cũng đã bắt đầu đổi mới. Toàn bộ gia đình đều đã xuất hiện trôi qua chưa từng có sinh hoạt tình cảnh mới. Thị phu, trong nhà còn có thịt ta. Ăn cơm tối, Hứa Ninh hỏi. Có, ngươi muốn làm gì? Đào Vân Xuyên lúc này trạng thái tinh thần đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Nguyên bản sinh hoạt mang tới vẻ mệt mỏi, đã rất khó tại hắn trên thân tìm được. Ta muốn mang 2 cân dê chân sau, đi Đào Vân manh manh thuốc nhà đi một chuyến. Hứa Ninh nói. Khoảng thời gian này tại trong núi lớn vòng hái thuốc, Hứa Ninh cũng gặp phải càng thêm dã thú hung mãnh. Những này manh thú, dù cho mình thực lực cường hãn, nhưng sát người vật lộn, cũng sẽ có thụ thương phong hiểm. Đối mặt vấn đề này, Hứa Ninh suy nghĩ qua đi, quyết định học một môn viễn trình cung thuật loại hình ngoại công. Cầm cung lên núi, gặp được manh thú viễn trình đập nện tiêu hao, an toàn của mình tính sẽ đề cao rất nhiều. Chỉ bất quá ý nghĩ tuy tốt, mình lại không biết nên từ nơi nào học được cung thuật ngoại công. Mặc dù Đào Gia Trang hiện tại tương đương một bộ phận người biết mình danh tự, nhưng lại không có mấy cái quen biết. Hứa Ninh trước đó để Quách Giã hỏi Đào Vân Cương, Đào Vân Cương trả lời chắc chắn là, để Hứa Ninh đi lúc trước hắn giáo đầu Đào Vân Mánh nơi đó đi một chuyến. Thế là, liền có dưới mắt cảnh tượng. Được, ăn cơm xong ta liền đem nhà bếp bên trong dề chân sau dọn dẹp một chút, người dẫn đi. Đào Vân Xuyên lập tức đáp, bây giờ tại trong mắt của hắn, Hứa Ninh sự tình đều là đại sự. Trước đó ngươi Vân Cương thúc đưa tới đồ vật, ngươi cũng mang chút trôi qua. Hứa Liên cũng nói bổ sung, nàng minh bạch Hứa Ninh tiến đến chính là vì học võ. Sau bữa ăn, Hứa Ninh dẫn theo quà tặng, hướng Đào Vân Mánh nhà tiến đến. Đào Vân Mánh ra môn rất là khí phái. Lúc này bóng đêm mới lên, Đào Vân Mánh nhà cửa sân đã phủ lên 2 cái chiếu sáng đèn lồng, trước cửa sáng rực khắp. Đào Vân Mánh là phàm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh cường giả, thu nhập không thể so Đào Vân Cương người làm ăn này chênh lệch bao nhiêu. Hắn sở dĩ đảm nhiệm giáo đầu, chỉ điểm trong trang hậu bối, cũng không phải vì lĩnh giáo đầu phí tổn, chỉ là thuần túy là nghĩ bồi dưỡng trong trang hậu nhân. Đông đông đông. Hứa Ninh đập vang đại môn. Ai? Rất nhanh, trong nội viện truyền đến thanh âm, là cái trẻ tuổi thanh âm của nam nhân, thanh âm to. Ta là Hứa Ninh, đến đây bái phỏng manh thúc. Hứa Ninh tại cửa ra vào lớn tiếng đáp lại nói. Cửa sân mở ra. Một cái tuổi trẻ hán tử đi tới, mặt mũi của hắn cùng Đào Vân Mánh có chút tương tự. Hứa Ninh. Tuổi trẻ hán tử dò xét Hứa Ninh một chút. Là ta. Hứa Ninh đáp. Xác nhận Hứa Ninh thân phận, tuổi trẻ hán tử nhếch miệng cười một tiếng, mau vào. Chương 21, Khinh Vũ Cung Thuật. Cha ta tại thư phòng, ta mang ngươi tới. Cái này trẻ tuổi hán tử dẫn Hứa Ninh đi đến thư phòng. Đến cổng, tuổi trẻ hán tử dẫn đầu đi vào, cha, Hứa Ninh đến đây bái phòng. Hứa Ninh. Để hắn tiến đến. Tại ngoài phòng, Hứa Ninh nghe được Đào Vân Mánh thanh âm. Về sau, tuổi trẻ hán tử ra, Hứa Ninh, đi vào đi. Hứa Ninh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đem trong tay quà tặng đưa cho tuổi trẻ hán tử, đi vào thư phòng.
Manh thúc.
Hứa Ninh gặp được trước bàn sách cầm đèn dựa bàn Đào Vân Mãnh. Phía sau hắn, là đứng thẳng giá sách, phía trên tràn đầy đều trưng bày thư tịch. Từ Đào Vân Mãnh uy vũ hung hãn thể trạng đến xem, tay nâng sách vở hắn hơi mang theo một loại tương phản cảm giác.
Hứa Ninh, ngồi.
Nhìn thấy Hứa Ninh, Đào Vân Mãnh buông xuống quyển sách trên tay, chào hỏi Hứa Ninh ngồi xuống. Hắn mang trên mặt ý cười, trong mắt là đối hậu bối thưởng thức. Đào Vân Mãnh đối Hứa Ninh ấn tượng vô cùng tốt. Trước đó Hứa Ninh luyện một mình đến Liệt Phong Đao Pháp Đại Thành, để Đào Vân Mãnh nhớ kỹ Hứa Ninh thiên phú siêu quần bạt tụy. Về sau giữa lúc trò chuyện, hắn cũng phát giác Hứa Ninh là cái khiêm tốn hữu lễ người. Lại về sau, mình sớm liền xem trọng người trẻ tuổi, mạo hiểm cứu người, có dũng có nghĩa, càng làm cho mình kiên định đối Hứa Ninh khẳng định. Cho nên nhìn thấy Hứa Ninh đến đây bái phỏng, Đào Vân Mãnh cũng là vui vẻ. Gần nhất đang bận chuyện gì? Mặc dù là Hứa Ninh đến đây xin giúp đỡ, nhưng chủ động mở miệng lại là Đào Vân Mãnh. Tu tập nội công, lên núi hái thuốc. Hứa Ninh thành thật trả lời. Đào Vân Mãnh gật gật đầu, nội công chính là tu tập căn bản, ngươi nhất định phải coi trọng. Mặc dù nội công tu luyện độ khó rất lớn, nhưng là tu thành sau được ích lợi vô cùng, ngươi không cần bởi vì tiến cảnh so tu luyện ngoại công chậm chạp liền nhiễu loạn tâm tính. Đào Vân Mãnh không hỏi Hứa Ninh tiến độ, mà là trực tiếp cho một phen đề nghị. Khoảng cách Hứa Ninh cầm tới nội công mới bất quá hơn 20 ngày, tại hắn trong nhận thức biết, Hứa Ninh căn bản không có khả năng đem nội công tu thành.
Biết, manh thúc.
Hứa Ninh cũng không có chủ động nói ra mình đã tấn thăng gân cốt cảnh sự thật. Đợi đến ngày sau đến tất yếu bại lộ thực lực trường hợp, lại bày ra cũng không muộn. Lên núi hái thuốc ích lợi thế nào? Nếu như ích lợi bình thường, ta có thể sai người an bài cho ngươi cái thu nhập phong phú chút việc phải làm. Đào Vân Manh biết Hứa Ninh ra cảnh bình thường, mà tu võ bản thân, lúc cần phải thỉnh thoảng lại dược liệu thậm chí linh dược bổ dưỡng, tiêu hao cực lớn. Ích lợi còn không sai, chỉ là trong núi gặp được manh thú lúc có chút phiền phức. Hứa Ninh thực sự hồi đáp.
Như thế nào phiền phức?
Hứa Ninh nói tương đối tận lực, Đào Vân Mãnh cũng đoán được đây là Hứa Ninh tới bái phòng mục đích của mình. Gặp được manh thú, đào thoát có chút khó khăn. Nếu là trực tiếp giao thủ, cận thân mà chiến dễ dàng thụ thương. Hứa Ninh cũng không cất giấu, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ta lần này tới tìm ngài, chính là muốn học cửa cung thuật loại hình ngoại công.
Học cung thuật ngoại công?
Đào Vân Mãnh nghe vậy, giữa lông mày chậm rãi khóa gấp.
Vâng, manh thúc.
Hứa Ninh gật gật đầu. Đào Vân Mãnh buông xuống quyển sách trên tay, ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ đánh mấy lần, hắn mặt mày vừa nhấc, "Hứa Ninh, ngươi muốn biết, tại đã đem một môn công pháp tu luyện tới đại thành điều kiện tiên quyết, tinh lực của ngươi càng hẳn là đặt ở tu tập nội công bên trên. Ngoại công cuối cùng không phải căn bản, nhiều học một môn ngoại công, không cách nào đưa cho ngươi thực lực mang đến chất tăng lên. Bình thường mà nói, tu luyện thứ hai cửa ngoại công người đều là nội công đã không cách nào lại độ tiến bộ bất đắc dĩ lựa chọn. Ngươi bây giờ không tu nội công tu ngoại công, là lãng phí mình thiên phú." Đào Vân Mãnh ngữ khí rất thành khẩn.
"Manh thúc, ta biết."
Hứa Ninh cũng có mình lý do thoái thác, bất quá tu tập cung thuật, đối với ta tại Vân Trạch Đại Sơn bên trong bảo mệnh 10 phần trọng yếu. Chỉ có bảo vệ từ quanh người toàn, mới có thể thu được tài nguyên, cho tu tập nội công đánh xuống cơ sở. Mà lại, ta dù cho tu tập cung thuật, cũng sẽ không chậm trễ mình nội công tiến bộ. Đào Vân Mãnh nghe vậy, trầm mặc một lát, cảm thấy Hứa Ninh nói cũng có lý. Hắn cuối cùng vẫn nhả ra, "Vậy được, đã dạng này, ta liền đưa ngươi một môn cung thuật."
"Đa tạ manh thúc."
Hứa Ninh liền vội vàng đứng lên gửi tới lời cảm ơn. Đào Vân Manh khoát khoát tay, lại dặn dò, "Bất quá ngươi được nhớ kỹ cho ta, đối với cung thuật, lướt qua liền thôi, không cần xâm nhập nghiên cứu, ngược lại chậm trễ nội công."
"Nhớ kỹ, manh thúc."
Hứa Ninh lên tiếng. Dứt lời, Đào Vân Manh ra thư phòng, lưu lại Hứa Ninh một người đang đợi. Sau một lúc lâu, Đào Vân Manh một lần nữa trở về, hắn trong tay cầm một bản hiện cũ sách vở. "Đây là ta tuổi trẻ thời điểm, từ một cái nghèo túng võ giả trong tay mua được." Đào Vân Mãnh giải thích nói, "Ta lúc ấy còn tại trong trang thợ săn đội, học tập cung thuật cũng là vì tại Vân Trạch Đại Sơn bên trong phòng thân. Bất quá ta chỉ là tu luyện tới tiểu thành về sau, liền không có lại tiếp tục nghiên cứu." Nói, Đào Vân Mãnh đem sách vở đặt ở Hứa Ninh trong tay. Hứa Ninh tiếp nhận, khinh vũ cung thuật bốn chữ khắc vào bìa.
"Đa tạ manh thúc."
Hứa Ninh lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Tại thoại nguyện đạt được cung thuật hậu, Đào Vân Mãnh lại cùng Hứa Ninh đã làm một ít đơn giản giao lưu. Trong lúc đó giao lưu quá trình, cơ bản đều là Đào Vân Mãnh tại cho Hứa Ninh truyền thụ kinh nghiệm. Hắn là thật thưởng thức Hứa Ninh người trẻ tuổi này. Hứa Ninh cũng một bộ khiêm tốn cầu học tư thái, mặc dù Đào Vân Mãnh giảng hắn đều không dùng đến, nhưng cũng coi là nhiều chút kiến thức. Về sau, Hứa Ninh cáo biệt Đào Vân Mãnh. Lại một lần, Hứa Ninh đạt được Đào gia trang các tiền bối trợ giúp. Vân Trạch Đại Sơn. Nội vòng. Nơi này manh thú nhiều lần ra, không thấy dấu chân người, khắp nơi tràn ngập phong hiểm. Mà lúc này, một người trẻ tuổi bên hông phối đao, trong tay nắm cung, tại rừng cây dốc đứng ở giữa xuyên qua, phía sau hắn, một con thể trạng như là lão hổ kích cỡ tương đương báo đốm đang điên cuồng truy kích. Báo đốm động tác cực kỳ linh mẫn, có thể tùy tiện tránh đi các loại chướng ngại vật. Nhưng ngay cả như vậy, nó cùng phía trước người tuổi trẻ kia khoảng cách vẫn không có rõ ràng rút ngắn. Tấn thăng gân cốt cảnh về sau, thân thể của ta trở nên cường hãn, lực bộc phát cùng sức chịu đựng cùng trước đó căn bản không thể so sánh nổi. Cái này bị báo đốm truy kích người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Hứa Ninh. Thời khắc này Hứa Ninh, dù sau đó có mảnh thu truy kích, nhưng là nét mặt của hắn vẫn như cũ nhẹ nhõm, không nhìn thấy cái gì áp lực. Cái này cùng trước đó lần thứ nhất gặp được sói đen biểu hiện, cơ hồ là như là hai người. Mệt không? Thời gian dài truy kích không thành về sau, Hứa Ninh phát giác sau lưng báo đốm, động tác của nó chậm một chút. Hoa này báo sức chịu đựng rất kém cỏi. Đã dạng này, vậy liền trái lại, nên ta chủ động. Hứa Ninh hướng một bên dốc núi chạy tới, rất nhanh, hắn liền đến cao vị. Lúc này, Hứa Ninh quay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem báo đốm. Báo đốm thấy con mồi đột nhiên dừng lại đồng thời có phản kích tư thái, bước chân chậm rãi dừng lại. Nó thử lấy răng, ánh mắt hung ác, tiết hầu thấy phát ra thanh âm ô ô. Khinh vũ cung thuật. Hứa Ninh kéo cung dựng dây cung, một tiễn bắn ra. Trước đó, Hứa Ninh đã đem mình khinh vũ cung thuật tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Cái này tiêu hao 4 đơn vị năng lượng, mình còn có 2 đơn vị năng lượng còn thừa. Siêu. Mũi tên hóa thành tàn ảnh, hướng báo đốm phi tốc phóng tới. Báo đốm lập tức cảm nhận được nguy cấp cảm giác, dã thú bản năng để nó làm ra linh mẫn né tránh Hứa Ninh một tiễn. Nhưng mà, ngay tại báo đốm cảm thấy mình tránh đi một lần nguy cơ về sau, lại có mũi tên bay tới. Lần này, là 3 mũi tên. 3 mũi tên theo thứ tự gạt ra, hướng về báo đốm vọt tới. Đây chính là Hứa Ninh tu tập khinh vũ cung thuật thành tựu. Khinh vũ cung thuật lớn nhất đặc điểm, chính là xuất tiễn cực nhanh, khoảng cách rất ngắn, để cho địch nhân khó mà tránh né. Báo đốm hét thảm một tiếng. Thanh âm của nó 10 phần lanh lảnh, cùng manh thú gầm rú có minh khác nhau. Vừa rồi Hứa Ninh phi tiễn tam liên, giống một tiễn. Còn thừa 2 mũi tên, một tiễn bắn trúng báo đốm ngông, một tiễn quẹt làm bị thương báo đốm phía sau lưng. Đến lúc này, báo đốm rốt cục phát hiện, con mồi của mình đã biến thành thợ săn. Cơ hồ không do dự, thụ thương sau báo đốm làm ra chạy trốn phản ứng. Nhưng Hứa Ninh rõ ràng không muốn liền như thế bỏ qua nó. Hắn từ chỗ cao hướng phía dưới chạy, mượn nhờ quán tính, một bước bay nhảy có vài thước khoảng cách, lại tần suất cực nhanh. Hứa Ninh một bên truy kích, một bên kéo cung bắn tên. Siêu siêu siêu. Mũi tên tiếp tục truy kích. Báo đốm mặc dù thụ thương, nhưng nguy cơ phía dưới, linh hoạt không giảm, Hứa Ninh đại bộ phận mũi tên đều lệch. Bất quá dù cho chỉ có một số nhỏ mũi tên đánh trúng báo đốm, nó cũng là máu me đầm địa. Báo đốm động tác trở nên chậm, Hứa Ninh truy kích mà lên. Lần này, Hứa Ninh giấu cung đổi đao, cầm đao truy chặt. Phốc 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 phốc. Mấy đao chặt xuống, báo đốm bị Hứa Ninh kết quả. Đáng tiếc da lông, phía trên bị chọc lấy mấy cái đậu. Hứa Ninh đem báo đốm trên người mũi tên rút ra, một lần nữa nhét về bao đựng tên bên trong. Trước đó liên xạ, đã để bao đựng tên giống tuyết. Đón lấy, Hứa Ninh lại móc ra đoàn đao, bắt đầu cắt chém da lông. Chương 22, Hắc Giáp Vệ Hạ Viễn Hành. Buổi chiều, Hứa Ninh mang theo cắt chém tốt báo đốm da lông, quay trở về đảo Gia Trang. Đi đến đảo Gia Trang bên ngoài, còn chưa tới gần. Hứa Ninh đột nhiên nhìn thấy, đảo Gia Trang bên trong, một đội ngũ lao vùn vụt mà ra. Bọn hắn người mặc hắc giáp áo đen, eo đeo đoàn kiếm trường đao. Xa xa nhìn lại, bọn hắn động tác đều nhịp, dưới thân chiến mã, tốc độ tiến lên cũng đều bảo trì hoàn toàn nhất trí. Liếc mắt một cái, liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây là hắc giáp vệ. Hứa Ninh thần sắc nghi hoặc. Lần trước đi theo đảo Vân Cương vào thành áp xe thời điểm, hắn liền gặp qua một đội hắc giáp vệ. Bây giờ gặp lại, Hứa Ninh một chút liền xác nhận thân phận đối phương. Hắc giáp vệ đến đảo Gia Trang làm cái gì? Tiền thân tại đảo Gia Trang sinh hoạt mấy năm, chưa bao giờ thấy qua hắc giáp vệ đến nhà. Chẳng lẽ gần nhất có cái gì đại sự phát sinh? Hứa Ninh trong lòng suy đoán một phen, không có ra cái gì kết luận. Rất nhanh, hắn đến đảo Gia Trang cổng hàng rào trước cổng chính. Nơi này có trong trang hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra cùng đứng gác. Hứa Ninh trở về, lần này lại có thu hoạch gì? Hứa Ninh vừa đi tới, một cái mọc đầy lạc má râu ria đại hán hộ vệ liền cười ha hả chào hỏi. Hứa Ninh cơ hồ cách một ngày liền muốn ra trang lên núi, đã cùng cổng hộ vệ nhận cái quen mặt, lại tăng thêm trước đó hiệp trợ đảo Vân Cương đánh bại Triển Tam Đao sự tình truyền ra, trong trang nghe nói qua cùng nhận biết mình người cũng càng ngày càng nhiều. Thu hoạch một chương báo đốm ra. Hứa Ninh cũng là cười đáp lại nói, chỉ là đáng tiếc, hoa này ra báo bị ta dùng tên bắn mấy cái động, phẩm tướng kém không ít.
Cái kia cũng không sai, so với chúng ta những này đứng gác tốt hơn nhiều.
Hộ vệ cười lớn một tiếng, trong giọng nói là đối Hứa Ninh ghen tị.
Đào gia trang tuần tra cùng đứng gác hộ vệ phần lớn là người thường, chỉ có số ít người đem ngoại công cùng nội công tu thành. Bọn hắn công việc thường ngày chỉ là phát huy cảnh giới tác dụng, cho nên thu nhập cũng ít một chút.
Đúng rồi, đại ca, vừa rồi ta gặp được một đội ngũ từ trong trăng ra, nhìn tựa như là hắc giáp vệ.
Hứa Ninh nghe ngóng nói.
Không sai, chính là hắc giáp vệ.
Hộ vệ nói, bọn họ chạy tới thời điểm chúng ta giật nảy mình, trước đó cái kia gặp qua hắc giáp vệ đến nhà.
Bọn hắn nói muốn gặp tộc trưởng, chúng ta cũng không dám lãnh đạm, thông báo một tiếng, đạt được đáp ứng cũng liền cho đi.
Hắc giáp vệ bọn hắn đến trong trang làm cái gì?
Hứa Ninh hỏi.
Cái này liền không biết.
Hộ vệ lắc đầu, rõ ràng cũng không rõ ràng.
Nô.
Hứa Ninh nghe vậy, cũng không hỏi tới nữa.
Lại ngắn ngủi nói hai câu nhàn thoại, Hứa Ninh liền trực tiếp đi trong trang săn hàng trải, đem báo đốm ra bán.
Tộc lão đường.
Lúc này, có gần 10 người ngồi tại trong đường.
Bọn hắn tuổi tác nhìn đều không nhỏ, trẻ tuổi nhất, trên đầu cũng có một nửa tóc bạc.
Mỗi người nhìn đều tự mang khí chàng, rõ ràng đều là võ đạo hảo thủ.
Những người này, chính là Đào gia trang tối cao quyết sách thành viên, là Đào thị tộc lao nhóm.
Đều đến đông đủ.
Ngồi tại thượng vị chính là một cái tinh thần lão nhân Quắc Thước.
Mặc dù đã đầu mùa đông, nhưng là hắn vẫn mặc một bộ áo mỏng, ống tay áo lộ ra cánh tay còn có rõ ràng cơ bắp hình dáng.
Hắn chính là Đào gia trang hợp lý thay mặt tộc trưởng, Đào Cảnh Hành.
Đều tới.
Ngồi tại hạ phương các vị tộc lão ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Đào Cảnh Hành.
Triệu tập các vị tới, là muốn kiện biết một sự kiện.
Đào Cảnh Hành thanh âm không lớn, nhưng lại tự mang một cố đè người khí thế, vừa rồi Khang Vân huyện thành bên trong, Hắc Giáp vệ đô úy Hạ Viễn Hành tới trong trang, cùng ta gặp một mặt.
Hắc Giáp vệ Hạ Viễn Hành.
Phía dưới tộc lão nhóm nghe vậy, có người kinh ngạc, có người bình tĩnh.
Rõ ràng có ít người đã biết Hắc Giáp vệ tới qua, mà có ít người thì còn chưa nghe nói việc này.
Tộc trưởng, Hạ Viễn Hành tới làm cái gì?
Mở miệng chính là Đào Cảnh Lộ.
Lúc trước hắn từng cho Hứa Ninh bọn người ban cho nội công chi pháp Xuân Phong Quyết.
Đào Cảnh Lộ lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nghiêng tai lắng nghe.
Mặc dù có chút tộc lão biết Hắc Giáp vệ tới qua, nhưng là Hạ Viễn Hành chỉ gặp Đào Cảnh Hành một người, hai người giao lưu nội dung cụ thể, còn chưa để lộ ra tới.
Đào Cảnh Hành không trả lời ngay, hắn vuốt nhẹ một chút ngón tay, ngừng lại một chút, mới mở miệng nói, Hạ Viễn Hành nói, Hắc Giáp vệ muốn tại ta Đào gia trang tuyển chọn người mới.
Tại Đào gia trang tuyển chọn người mới.
Cái này,
các vị tộc lão nghe, đều là một mặt kinh ngạc.
Hai hai liếc nhau, một lần nữa lại nhìn về phía Đào Cảnh Hành.
Tộc trưởng, Hắc Giáp vệ không phải là cho tới nay không tại chúng ta bản địa nhận người à, vì cái gì đột nhiên đổi chủ ý.
Nói chuyện chính là cái lão giả đầu trọc, hắn trên cảm xúc lấy màu trắng sợi râu.
Mọi người nghe, cũng là theo lão giả đầu trọc câu chuyện truy vấn.
Tiên triều hủy diệt về sau, từng cái châu phủ từng người tự chiến, châu phủ ở giữa, tông phái cùng thế gia đều có phân tranh.
Rốt cục, 30 năm trước, Nguyên Sinh Tông cấp tốc quật khởi, đem Phi Vân Châu bên trong tông phái thế gia áp đảo, trở thành Phi Vân Châu chân chính người cầm lái.
Sau đó, Nguyên Sinh Tông tại Châu Phủ Đô Thành Vân Ưng Thành bên trong thành lập Hắc Giáp Vệ, phân công đến Phi Vân Châu các nơi đóng quân, thông qua quân đội hình thức trưởng khống các nơi quyền quản hạt, trở thành trên thực tế kẻ thống trị.
Trong lúc đó 30 năm bên trong, Khang Vân huyện Hắc Giáp Vệ cũng có thay phiên, nhưng là vòng đổi thành viên, đều là ngoại phái mà đến, bản địa không một người tiến vào trong đó.
Nguyên nhân này đại gia hỏa cũng đều rõ ràng.
Tại kết thúc Phi Vân Châu phân loạn, thực hiện nhất thống về sau. Hắc Giáp vệ vì bảo trì tiến vào chiếm giữ các nơi sau độc lập tính, không bị bản địa hào cường thẩm thấu cùng lôi kéo, hết thảy cùng bản địa hào cường phân rõ rõ ràng giới hạn.
Đào gia trang làm Khang Vân huyện uy tín lâu năm thế lực, trước đó cũng một mực bị Hắc Giáp vệ đề phòng.
Bất quá giữa hai bên cũng có được ăn ý, Hắc Giáp vệ chưa từng ước hiếp Đào gia trang, nhưng nếu có làm ra, Đào gia trang cũng là kiệt lực nghe theo.
Không chỉ là Đào gia trang, Khang Vân huyện mặt khác hai cái đại điển trang Tống gia trang cùng Đàm gia trang cũng là như thế.
Nhưng mà, cái này 30 năm bên trong giữa hai bên cân bằng, bởi vì Đào Cảnh Hành vừa rồi một phen phá vỡ.
Nếu như Đào gia trang có người tiến vào Hắc Giáp vệ, như vậy giữa hai bên giới hạn sẽ làm nhạt, Hắc Giáp vệ cũng sẽ chính thức cùng bản địa thế lực hòa làm một thể.
Hạ Viễn Hành cho ta biết chuyện này thời điểm, ta cũng cảm thấy đột nhiên.
Đối mặt tộc khác lao truy vấn, Đào Cảnh Hành giải thích nói, liên quan tới nguyên nhân trong đó, Hạ Viễn Hành không có nói thẳng.
Hắn chỉ nói là trước đó thế cục bất ổn. Tại bản địa chiêu nạp Hắc Giáp vệ không tiện.
Bây giờ thời cơ chín muồi, là thời điểm đào móc chúng ta bản địa nhân tài.
Tộc trưởng, lần này hắc giáp vệ tuyển chọn điều kiện là cái gì? Lại muốn chọn nhổ bao nhiêu người đâu? Lúc này, một người có mái tóc hoa dâm láo ẩu mở miệng hỏi. Nàng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn mười phần già nua, chỉ là nhắm lại trong ánh mắt, vẫn mang theo tinh minh hơi mang. Láo ẩu này tên là Đào Cảnh Phương, là Đào gia trang tộc lão bên trong tuổi tác lớn nhất, cũng là một vị duy nhất nữ tính tộc lão. Nàng cả đời chưa gả, có thể nói vì Đào gia trang dâng hiến cả một đời. Cảnh Phương đại tỷ, cho dù là tộc trưởng Đào Cảnh Hành, cũng đối Đào Cảnh Phương khách khí có thừa. Hạ Viễn Hành nói, bọn hắn muốn tại Đào gia trang tuyển chọn 20 người. Tuyển chọn điều kiện nói rất rộng rãi, chính là muốn đem chúng ta Đào gia trang bên trong, 14 tuổi trở lên 18 tuổi trở xuống ưu tú nhất người trẻ tuổi, kéo vào hắc giáp vệ. 14 tuổi đến 18 tuổi bên trong ưu tú nhất người trẻ tuổi. Đào Cảnh Phương sắc mặt có chút biến hóa, đây là muốn đem chúng ta Đào gia trang tuổi trẻ cốt cán toàn đào đi a? Cái này sao có thể được? Đào Cảnh Lộ vội vàng nói, đem chúng ta nhân tài đưa cho hắc giáp vệ. Đào gia trang làm sao bây giờ? Chúng ta Đào gia trang tương lai, đều tại những người trẻ tuổi này trên thân. Đào Cảnh Lộ lời vừa nói ra, gây nên đang ngồi tất cả tộc lão ủng hộ âm thanh. Đối mặt cảm xúc kích động các vị tộc lão, Đào Cảnh Hành giữa lông mày nhíu một cái, thanh âm lạnh lẽo, yên lặng. Nhất thời, ồn ào tộc lão đường nhóm, nháy mắt an tĩnh xuống tới. Đào Cảnh Hành làm tộc trưởng uy nghiêm cùng quyền lực, tại lúc này đều là hiện lộ rõ ràng. Thấy mọi người cảm xúc hơi bình phục, Đào Cảnh Hành ngựa khí lại trở nên bình thản, các vị, ta minh bạch tâm tình của các ngươi. Ban sơ Hạ Viễn Hành nói ra lời này về sau, ta cũng là lòng có nộ khí. Nhưng hắn sau đó lại cho ta làm ra hứa hẹn. Đào Cảnh Hành nói tiếp, Hạ Viễn Hành nói, ta Đào thị binh sĩ tiến vào hắc giáp vệ về sau, có thể hưởng có vĩnh trú Khang Vân huyện thành quyền lợi, mà lại, chúng tuyển người đến 40 tuổi về sau, là lưu tại hắc giáp vệ vẫn là trở về Đào Gia Trang, đều có thể mình quyết đoán. Như thế có thể. Nghe nói Đào Cảnh Hành đến tiếp sau giải thích, các vị tộc lao đều là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù trong trang người trẻ tuổi gia nhập hắc giáp vệ, nhưng là cũng sẽ không bởi vì điều động mà rời đi bản địa, dạng này liền sẽ một mực lưu tại Khang Vân huyện thành. Mà lại, 40 tuổi về sau, chúng tuyển người có thể tự làm quyết định đi ở, đến thời điểm có người thoát ly hắc giáp vệ, trở lại Đào Gia Trang, vẫn có thể trở thành trong trang cốt cán, dẫn đầu Đào Gia Trang phát triển cùng tiến lên. Dạng này đến xem. Hắc giáp vệ tại Đào Gia Trang tuyển chọn tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Chương 23, Đào Thanh Nguyên. Bất quá, tộc trưởng, cứ như vậy, chúng ta Đào Gia Trang cùng hắc giáp vệ, coi như triệt để pha trộn ở cùng một chỗ. Lúc này, Đào Cảnh Phương lại phát ra thanh âm bất đồng, từ đó về sau, chúng ta Đào Gia Trang độc lập tính, cũng đem không còn tồn tại, hắc giáp vệ bên trong thế lực, cũng chắc chắn thẩm thấu đến Đào Gia Trang. Là như thế này không sai. Đào Cảnh Lộ cũng là theo nói phụ họa. Trong giọng nói cũng mang theo một chút sầu lo cùng cố kỵ. Các vị, các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng hoàn toàn lý giải. Đào Cảnh Hành tay vịn chỗ ngồi, ngựa khí trầm trạm, thế nhưng là, đối mặt hắc giáp vệ, chúng ta thật sự có phản kháng chỗ chống A. Trong lúc nhất thời, trang diện lại là an tĩnh xuống tới. Trước đó hắc giáp vệ trưởng quản Khang Vân huyện thành về sau, một mực cùng chúng ta những này bản thổ gia tộc bảo trì giới hạn, không phóng thích địch ý, nhưng cũng không quá đáng thân mật, đây là bởi vì bọn hắn còn có việc muốn làm. Bọn hắn muốn khôi phục sản xuất, muốn thu lung dân tâm, phải xử lý cái khác còn sót lại chống cự thế lực. Mà bây giờ, những chuyện này bọn hắn đã xử lý tốt, cho nên mới sẽ vận sức chờ phát động, cùng chúng ta liên hệ lui tới, muốn trở thành chân chính dung nhập bản thổ thế lực, mà không còn là lấy một cái kẻ ngoại lai thân phận. Hắc giáp vệ lương tựa Nguyên Sinh Tông, ta phi Vân Châu nhất đỉnh cấp võ đạo thánh địa, bọn hắn thật muốn làm cái gì, chúng ta Đào Gia Trang thật sự có sức chống cự à. Nói đến nơi này, Đào Cảnh Hành dừng lại. Trong giọng nói cũng mang theo chút bất đắc dĩ, cho nên, các vị, từ vừa mới bắt đầu, ta ngay tại nói, ta muốn cáo chi đại gia chuyện này, mà không phải cùng các vị thương lượng. Đối mặt dạng này một cái cường đại đến không thể nhìn thẳng tồn tại, chúng ta căn bản không có mặc cả quyền lực. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Đào Cảnh Hành một phen, khiến mọi người ở đây, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Có khi mình sẽ lấy làm tự hào đại hộ nông dân nhà thân phận, kỳ thật tại một ít thế lực trong mắt, cũng bất quá như thế. Đương nhiên. Các vị cũng không cần quá bề bài. Nhìn thấy tâm tình mọi người sa sút, Đào Cảnh Hành lại tiếp tục nói ra, hắc giáp vệ tại thẩm thấu đến chúng ta Đào Gia Trang đồng thời, chúng ta Đào Gia Trang là đám thanh niên, cũng có thu hoạch hắc giáp vệ các phương diện tài nguyên tư cách. Nếu là ngày sau, được tuyển chọn Đào Gia Trang người thành công bỏ lên trên hắc giáp vệ cao vị, như vậy cũng sẽ cho chúng ta đầy đủ trả lại, đến lúc đó lại quay đầu nhìn, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Các vị tộc lão cũng đã tiếp nhận sự thật, như thế cẩn thận suy nghĩ một phen. Cũng cảm thấy việc này có lợi có hại. Bỏ đi hắc giáp vệ cùng chúng ta đại biểu bản thổ thế lực góc độ, vẹn vẹn từ chúng ta hậu bối đến xem, bọn hắn tiến vào hắc giáp vệ, cũng là lợi lớn hơn tệ. Đao Cảnh Hành tiếp tục nói ra, một khi bị tuyển tiến hắc giáp vệ, bọn hắn lấy được tu hành tài nguyên, xa so với muốn tại đảo gia trang phong phú. Mặc kệ là tiêu hao tài nguyên vẫn là phụ trợ chỉ đạo tài nguyên, hắc giáp vệ đều so với chúng ta có ưu thế. Mà lại, nói đến nơi này, Đao Cảnh Hành ngữ khí đệ thấp một phen, ánh mắt lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Hạ Viễn Hành nói, lần này tại Khang Vân huyện hết thể chiêu nạp 100 tên hắc giáp vệ dự trữ nhân tài, trong đó nếu người nào biểu hiện đầy đủ ưu dị, thể hiện ra đầy đủ thiên phú, thậm chí có thể bị mang đến Nguyên Sinh Tông, trở thành Nguyên Sinh Tông chân chính đệ tử. Trở thành Nguyên Sinh Tông đệ tử. Các vị trưởng lão biến sắc, trong đó Đào Cảnh Lộ càng là trực tiếp đứng dậy, Hạ Viễn Hành tự mình nói. Lời này có thể làm thật. Coi là thật. Đào Cảnh Hành có chút cười một tiếng. Cái này thật sự là làm cho người rất tâm động. Nguyên Sinh Tông, kia thế nhưng là ngóng nhìn không thể thành tồn tại. Bọn hắn đại biểu cái này võ đạo thế giới bên trong võ đạo cấp độ trần nhà, cùng Phi Vân Châu nhất trí cao vô thượng quyền lực. Như thật có Đào Thị Hậu Nhân có thể tiến vào Nguyên Sinh Tông, như vậy Đào Gia Trang sẽ nên đón trước nay chưa từng có rầm rộ. Chuyện tốt, chuyện tốt. Trước đó một mực không trở mặt sắc Đào Cảnh Phương, cũng là lộ ra một chút kích động. Nhìn xem mọi người thái độ không ngừng xoay chuyển, Đào Cảnh Hành cũng là lắc đầu. Bất quá các vị, cũng đừng cao hứng quá sớm. Đào Cảnh Hành lại bổ sung, căn cứ Hạ Viễn Hành nói, lần này chiêu nạp trong 100 người, ta Đào Gia Trang, Tống Gia Trang cùng Đàm Gia Trang, đều có 20 người danh lạch, huyện thành cùng với khác làng, có được 40 người danh lạch. Cuối cùng đến tột cùng ai có thể tiến vào Nguyên Sinh Tông, còn cũng còn chưa biết. Đáng tiếc, nếu là danh lạch nhiều chút thì tốt hơn. Trước đó còn nghiêm nghị phản đối mọi người, hiện tại ngược lại muốn để càng nhiều trong trang người trẻ tuổi được tuyển chọn. Thái độ chuyển biến chi lớn, cũng đủ để chứng minh Nguyên Sinh Tông uy chấn danh vọng. Tốt, liền đến nơi này đi. Đao Cảnh Hành cuối cùng bổ sung nói, tuyển chọn ngày là tại một tháng sau, các vị cũng đều trở về đốc thúc một chút mình hậu nhân nắm chặt thời gian, cố gắng tu võ, tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội lần này. Biết, tộc trưởng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Ngày kế tiếp, Hứa Ninh ở nhà tĩnh dưỡng một ngày. Hứa Ninh cùng Hứa Liên còn tại thu thập sân nhỏ, liền nghe được Quách Dã la lên thanh âm. Bịch. Quách Dã trực tiếp đẩy ra cửa sân. Tỷ. Quách Dã trước cùng Hứa Liên lên tiếng chào hỏi, liền đối Hứa Ninh nói ra, đại tin tức à. Quách Dã ngươi chậm rãi nói. Hứa Liên nhìn xem Quách Dã vội vàng sao động dáng vẻ, không nhịn được cười. Vừa rồi trong trang dán bố cáo nói, Hắc Giáp Vệ muốn tại Đào Gia Trang nhận người. Quách Dã một mặt hưng phấn kỉnh. Hắc Giáp Vệ nhận người. Có việc này. Hứa Ninh còn chưa ứng lời nói, Hứa Liên ngược lại là mặt mũi tràn đầy giật mình. Mặc dù đi vào Đào Gia Trang sau chưa từng vào Khang Vân huyện thành, nhưng là Hứa Liên lại biết Hắc Giáp Vệ uy danh. Trong mắt của nàng, Hắc Giáp Vệ là ngay cả trong trang tộc lão đều kính sợ tồn tại. Đúng vậy a, Liên tỷ. Quách Gia nói, Hắc Giáp Vệ nhận người, ta cái này võ đạo thiên phú là không có gì cơ hội, nhưng Hứa Ninh, ngươi phải nắm lấy cơ hội lần này. Ngươi nếu là tiến vào Hắc Giáp Vệ, vậy ta trên mặt coi như có ánh sáng. Hứa Liên nghe vậy, cũng có chút kích động, nàng quay đầu nhìn về phía đệ đệ, Hứa Ninh, ngươi nhưng phải nghe Quách Dã, ngàn vạn muốn coi trọng chuyện này. Hứa Ninh một lời chưa phát, nhìn thấy hai người dạng này, trong lòng còn có chút buồn cười. Bố cáo ở đâu, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Hứa Ninh quyết định tự mình đi nhìn xem bố cáo. Đi, dẫn ngươi đi. Quách Dã dẫn Hứa Ninh, đến một chỗ bố cáo trước. Lúc này, bố cáo chung quanh tràn đầy đều là người, có không ít cùng Hứa Ninh đồng dạng. Nghe được tin tức liền buồn bực đầu chạy đến. Bố cáo phía trước đều là đầu, bị chắn được căn bản không nhìn thấy văn tự. Không nghĩ tới Hắc Giáp Vệ cũng tại ta Đào Gia Trang nhận người, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc, ta năm nay đã qua 18 tuổi, là không có cơ hội. Nhất định phải thử một chút, không thể bỏ qua cơ hội này. Xem hết bố cáo Đào thị tộc nhân cũng đều không có rời đi, tại nguyên châu nghị luận ầm ĩ. Trên mặt biểu lộ, cùng trước đó Quách Dã giống nhau như lúc. Đào Gia Trang các tộc nhân cũng không có tộc lao nhóm nhiều như vậy cân nhắc. Bọn hắn nghĩ tới, chính là dưới mắt cơ hội vươn lên. Hứa Ninh khó khăn chen vào đám người, thấy rõ bố cáo. Thô sơ giản lược xem một lần, Hứa Ninh liền bị chen lấn tránh ra vị trí. Có lẽ có thể thử một lần. Hứa Ninh trong lòng cũng có so đo. Căn cứ bố cáo bên trong nội dung, lần chọn lựa này đối tượng, là Đào Gia Trang 14 tuổi đến 18 tuổi người trẻ tuổi. Trong đó cũng không có đặc biệt hạn định tuyển chọn người nhất định phải là gốm họ. Cho nên mình cái này họ khác người hẳn là cũng có cơ hội. Chứ ngoài ra, tuyển chọn tiêu chuẩn chưa hề nói, chỉ nói là một tháng sau, Khang Vân huyện Hắc Giáp Vệ đô úy một trong Hạ Viễn Hành, sẽ tự mình dẫn đội đến đây tuyển chọn. Liên quan tới lần chọn lựa này, nhất khiến Hứa Ninh động tâm chính là gia nhập Hắc Giáp Vệ sau tài nguyên. Bố cáo đã nói, chỉ cần gia nhập Hắc Giáp Vệ, liền sẽ thu hoạch được Hắc Giáp Vệ tiếp tục không ngừng tài nguyên cung cấp, ngày sau cũng có lựa chọn phải chăng rời đi Hắc Giáp Vệ quyền lợi, điều kiện cũng không hà khắc. Duy nhất khuyết điểm chính là đạt được 40 tuổi mới có rời đi Hắc Giáp Vệ quyền lợi, này thời gian hơi dài. Lần chọn lựa này nhân số tại 20 người. Hứa Ninh trong tim suy tư, đào ra trang 14 tuổi đến 18 tuổi nhân khẩu, ước chừng tại hơn 200, đại khái đánh giá, hẳn là không sai biệt lắm là 10 dặm chọn một. Nếu là đơn thuần dựa theo thực lực tuyển chọn, bằng vào ta gân cốt cảnh điệp ra liệt phong đao pháp đại thành điều kiện, được tuyển chọn độ khó cũng không lớn. Thấy Hứa Ninh rõ ràng ý động, Quách Gia sẽ tới, một tháng thời gian, ngươi phải nắm chặt tu hành. Nếu là thiếu cái gì tài nguyên, ta cho ta cô phụ nói, để ta cô phụ cho sưu tập. Không cần. Hứa Ninh khoát khoát tay, nhìn Quách Gia bộ kia so với mình còn dáng vẻ vội vàng, thoải mái tinh thần, có thể tuyển chọn tự nhiên tốt, tuyển không lên, cũng không quan trọng, thuận theo tự nhiên. Người này. Quách Gia lắc đầu, vừa muốn mở miệng chuẩn bị khuyên bảo Hứa Ninh, lại đột nhiên phát giác trong đám người thanh âm đệ thấp. Chỉ thấy một cái khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp phụ đao nam tử trẻ tuổi đi tới. Bố cáo trước, đại gia hỏa đều tự giác nhường đường ra. Đào Thanh Nguyên. Hứa Ninh giữa lông mày khẽ động. Chương 24, tuyển chọn khảo hạch. Đa tạ. Bố cáo trước người tránh ra về sau, tên là Đào Thanh Nguyên tuổi trẻ nam tử gật đầu nói lời cảm tạ, nhìn mười phần khiêm tốn hữu lễ. Hắn đi đến bố cáo trước, cẩn thận xem một lần, sau đó ngừng chân một lát, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong rời đi. Sau đó, trước đó đệ thấp tiếng thảo luận, lại lần nữa một lần nữa lên cao. Không hổ là Đào gia trang đệ nhất thiên tài, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Quách Dã nhìn xem Đào Thanh Nguyên bóng lưng biến mất, ngữ khí có chút chua chua. Hứa Ninh nghe, không có trả lời. Kiếp trước trong trí nhớ, cái này Đào Thanh Nguyên cùng mình cùng tuổi, cũng là 17 tuổi. Hắn cũng đúng là Đào gia trang tuổi trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh. Cho dù là tộc trưởng Đào Cảnh Hành tự mình dạy cho gia đại cháu gái Đào Cận, cũng vẫn không cách nào đợi đến Đào Thanh Nguyên danh hiệu. Cơ hồ tất cả Đào gia trang người đều chấp nhận Đào Thanh Nguyên sẽ là tương lai Đào gia trang thứ nhất cao thủ sự thật, cũng đều cho rằng Đào Thanh Nguyên sẽ là đời tiếp theo Đào gia trang tộc trưởng. Đào Thanh Nguyên tiến vào Hắc Giáp Vệ, khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù cho đến Hắc Giáp Vệ, lấy Đào Thanh Nguyên thiên phú, khẳng định cũng là đỉnh tiêm. Liên quan tới Đào Thanh Nguyên tiếng nghị luận nhau nhau. Đi thôi, Quách Dã. Hiểu rõ Hắc Giáp Vệ tuyển chọn công việc, Hứa Ninh cũng không còn lưu lại. Khoảng cách tuyển chọn thời gian còn có một tháng, lấy mình bây giờ thực lực nội tình, cũng là không cần quá lo lắng tuyển chọn vấn đề. Ngươi nhưng phải để bụng a, Hứa Ninh. Quách Dã cái này cũng lấy lại tinh thần, thầm thì nói. Hắn rất rõ ràng, mình là xác định vững chắc không có cơ hội tiến vào Hắc Giáp Vệ, nhưng nếu là Hứa Ninh tiến, mình cũng coi là có cái Hắc Giáp Vệ huynh đệ chỗ dựa. Hiểu. Hứa Ninh khoát tay chặt lại, ứng phó nói. Thời gian nhanh chóng. Một tháng trôi qua, đầu mùa đông trôi qua, thời tiết cũng càng ngày càng rét lạnh. Mấy ngày trước đây, Khang Vân huyện thành hạ lần này mùa đông trận đầu tuyết lớn, đầy đất ngân bạch, đến nay còn không có tan đi. Cùng cái khác chuẩn bị Hắc Giáp Vệ tuyển chọn người khác biệt, hắn không cần cái gì đặc biệt chuẩn bị. Trong một tháng này, Hứa Ninh y nguyên kiên trì lên núi hái thuốc, ngẫu nhiên cũng sẽ đi săn. Trong lúc đó có một ngày vận khí không sai. Hứa Ninh còn phát hiện một viên giá trị 2 đơn vị năng lượng linh dược, hắn lúc này liền hấp thu. Lại tăng thêm khoảng thời gian này ích lợi cũng không sai, Hứa Ninh đem trong tay ngân lượng lại mua một đóa đuôi én hoa, lại lần nữa hấp thụ 3 cái năng lượng đơn vị về sau, bây giờ hắn còn thừa năng lượng, đã đạt tới 7 đơn vị. Loại này tấn thăng át chủ bài không ngừng tăng cường cảm giác, để Hứa Ninh cảm thấy rất an tâm. Trời còn chưa sáng, toàn bộ Đào gia trang liền đã hò hét ầm ĩ. Bởi vì hôm nay chính là Hắc Giáp Vệ đến đây Đào gia trang tuyển chọn nhân tài thời gian. Trong nhà có vừa độ tuổi bị tuyển chọn người, đều là có chút khẩn trương, tất cả mọi người tâm tâm niệm niệm lấy hy vọng có thể bị Hắc Giáp Vệ chọn chúng. Hứa Ninh nhà cũng không ngoại lệ. Gà gáy vừa vặn gọi vang, trong nhà liền đã bể bộn nhiều việc. Hứa Ninh, rửa mặt xong không, mau tới ăn cơm. Hứa Liên đã chuẩn bị xong điểm tâm. Sáng sớm, trên bàn liền có một mâm lớn ăn thịt, còn có mảnh mặt màn thầu cùng bánh nướng, cùng một bát canh trứng. Hứa Liên sợ Hứa Ninh đang tuyển chọn thời điểm bị đói, dẫn đến phát huy thất thường. Tới. Hứa Ninh lau một cái mặt, đi đến trước bàn. Nhìn trên bàn điểm tâm, Hứa Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng, tỷ, ngươi cái này làm cho cũng quá khoa trương. Đừng nói nhiều, ăn mau đi. Hứa Liên nói huyên thuyền, tỷ phu ngươi đã đi trước trong trang võ đài, hắn nói đi trước cho ngươi xem một chút tình huống, tránh khỏi ngươi tiến đến hai mắt đen thui. Đối với tỷ phu cái này sốt ruột biểu hiện, Hứa Ninh cũng là có phần có chút im lặng. Nương, tiểu cứu. Cái này thời điểm, Đào Đào mắt buồn ngủ mông lung đi vào nhà bên trong. Nàng bím tóc quấn lại lão lệch ra, trên người áo đông nút thắt cũng trừ xóa, một bước uốn éo đi qua đến, một bộ ý thức không tỉnh táo bộ dáng. Nguyên bản Đào Đào đều phải ngủ đến mặt trời mọc mới rời giường, nhưng là hôm nay trong nhà sáng sớm liền bận bịu đến bận bịu đi, lại tăng thêm bên ngoài còn làm ầm ĩ đằng, trực tiếp đem Đào Đào chỉnh ngủ không nổi nữa. Có thịt. Đi đến trước bàn cơm, Đào Đào đệm chân một nhìn. Nhìn thấy có thịt, nguyên bản híp thành một đường con mắt đột nhiên trừng lớn. Không phải cho ngươi ăn. Đào Đào dò xét lấy thân thể, vừa muốn hạ thủ đi bắt, liền bị Hứa Liên một bàn tay mở ra. Hôm nay ngươi tiểu cứu có đại sự phải bận rộn, phải làm cho hắn ăn no. Hứa Liên ngồi trên ghế, một thanh nắm chặt Đào Đào cổ áo, đem nàng lôi đến trong ngực. Ngươi cũng 4 tuổi nhiều, ngay cả cái quần áo đều mặc không tốt, còn có ngươi tóc này, đâm quá loạn. Hứa Liên cho Đào Đào một lần nữa buộc lại nút thắt, đâm bím tóc nhỏ. Ta đi cấp ngươi giả ấm nước, cầm mấy khối thịt khô phiến, vạn nhất đói bụng, có thể bổ sung một chút ngươi thể lực. Hứa Liên đem Đào Đào từ trong ngực buông xuống, sau đó vừa nói đi một bên chuẩn bị. Nhìn xem Hứa Liên điệu bộ này, Hứa Ninh không hiểu nhớ tới kiếp trước thi đại học. Cả hai xác thực có chỗ tương tự, đối với người bình thường đến nói, bị hắc giáp vệ chọn chúng liền như là thi đậu tốt đại học, sẽ ở mức độ rất lớn cải biến tương lai sinh mệnh quy tích. Quả đào, tới. Hứa Ninh thấy Hứa Liên ra ngoài, dùng đũa kẹp lên một miếng thịt, tại Đào Đào trước mặt lắc lắc. Đào Đào lập tức minh bạch Hứa Ninh ý tứ, nàng đầu tiên là thò đầu ra nhìn nhìn ngoài cửa, phát hiện mẫu thân còn tại bận rộn. Thế là miệng nhỏ một phát, rất nhuần nhuyễn chui vào Hứa Ninh trong ngực, ngồi vào trên đùi của hắn. A. Đào Đào há to miệng. Hứa Ninh đem thịt nhét vào Đào Đào trong miệng. Bẹp bẹp. Tiểu Cứu, ngươi có thể thuận lợi gia nhập hắc giáp vệ a? Đào Đào ngửa đầu nhìn Hứa Ninh. Cái góc độ này, nàng chỉ có thể nhìn thấy Hứa Ninh cái cảm. Cái này hai ngày, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên mỗi ngày lại nhải liên quan tới hắc giáp vệ sự tình, cũng làm cho Đào Đào minh bạch hôm nay Hứa Ninh rốt cuộc muốn làm gì. Hẳn là không vấn đề gì đi. Hứa Ninh lại muốn hướng Đào Đào trong miệng nhét một khối bánh, nhưng là Đào Đào né tránh không ăn. Thế là Hứa Ninh lại kẹp một miếng thịt, Đào Đào lần này ăn. Chúc ngươi thành công, Tiểu Cứu. Miệng đây là thịt Đào Đào đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nhưng Hứa Ninh nghe hiểu. Đa tạ. Tiểu Cứu ngươi khách khí. Ăn xong điểm tâm về sau, Hứa Ninh liền cầm lấy Hứa Liên cho chuẩn bị xong đồ vật đi võ đài. Hứa Liên rõ ràng rất muốn đi theo Hứa Ninh, nhưng là do dự nửa ngày nàng vẫn là lựa chọn không đi. Cũng không phải Hứa Ninh không cho, mà là Hứa Liên cảm thấy mình ở đây một bên, nhìn xem đệ đệ khảo hạch nàng sẽ rất khẩn trương. Hứa Ninh ra khỏi nhà. Lúc này trời vừa mới sáng, trên đường có rất nhiều người, đều tại hướng về võ đài tiến đến. Mặc dù có ít người không đi tham dự tuyển chọn khảo hạch, trong nhà cũng không có vừa độ tuổi tuyển chọn nhân viên, nhưng đây là hắc giáp vệ tại Khang Vân huyện lần thứ nhất chiêu nạp người mới, đại đa số người đều muốn đi nhìn cái náo nhiệt. Hứa Ninh, nơi này. Hứa Ninh vừa tới võ đài, liền nghe được tỷ phu Đào Vân Xuyên đang gọi mình. Tỷ phu. Hứa Ninh đi tới. Đồ vật ta cầm. Đào Vân Xuyên gần như cướp đoạt thức đem Hứa Ninh trong tay nước cùng thịt khô đoạt lại. Hắn dắt lấy Hứa Ninh, đi theo ta. Ta đã đem sân bãi chuyển minh bạch, ngươi cùng ta tới xem một chút. Sau đó, Đào Vân Xuyên đem trên giáo trường bố trí tự mình cho Hứa Ninh giải thích một phen. Cử tạ hòn đá, các loại binh khí, còn có không biết làm cái gì giá đỡ. Trải qua Đào Vân Xuyên kiểu nói này, Hứa Ninh cũng đại khái suy nghĩ một chút khả năng khảo hạch đến hạng mục. Người trong trang nhóm vẫn còn tiếp tục tuân hướng võ đài, rất nhanh, nơi này liền chật như nêm tối, tràn đầy là người. Cùng lúc đó, Đào gia trang bên ngoài. Đào Cảnh Hành mang theo Đào Cảnh Lộ, Đào Cảnh Phương các tộc lão, tự mình đứng ở ngoài sân trang. Bọn hắn tại tự mình chờ đợi hắc giáp vệ đô úy Hạ Viễn Hành bọn người. Vào đông gió lạnh liệt liệt, nhưng là đã lên niên kỷ tộc lão nhóm, ai cũng không có lộ ra một tia yếu đuối dấu hiệu. Cốc cốc cốc. Nơi xa, tiếng vó ngựa truyền đến. Tới. Đào Cảnh Hành nói nhỏ một tiếng. Sau đó nhìn thấy một đội áo đen hắc giáp đội ngũ phóng ngựa mà tới. Trong đó trong đội ngũ người dẫn đầu, hắn gánh vác một rộng lưng đại đao. Dưới thân đại mã che kín một tầng thiết giáp, cao lớn chiến mã phối hợp hắn thân thể khôi ngô, xa xa liền cho người ta một loại dũng mãnh cảm giác áp bách. Hạ đô úy. Đội kỳ mã còn không có dừng lại, Đào Cảnh Hành liền xa xa ôm quyền thăm hỏi, thanh âm to. Đào tộc trưởng. Tới gần cửa trang, Hạ Viễn Hành trực tiếp từ lưng ngựa nhảy xuống. Rơi xuống đất ngay mắt, to lớn lực xung kích để mặt đất cũng hơi chấn động. Các vị một đường buôn ba, còn xin trước vào điển trang bên trong nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã chuẩn bị tốt điểm tâm ăn uống. Đào Cảnh Hành tự mình tiến ra đón, sau lưng các vị tộc lão cũng là đuổi theo. Hạ Viễn Hành một thanh giật xuống mặt nạ, hắn đầu tiên là tại các vị tộc lão trên mặt nhìn một vòng, sau đó nói, Đào tộc trưởng phí tâm, bất quá không cần như thế. hôm nay đến đây, tuyển chọn hậu bối nhân tài là chuyện quan trọng, mang bọn ta trực tiếp đi chọn nhổ sân bãi liền có thể.
Cũng tốt.
Đào Cảnh Hành đưa tay ra hiệu, mời.
Chương 25, ba loại khảo thí.
Trên giáo trường, tiếng người huyên náo.
Đột nhiên, có người gọi.
Hắc giáp vệ người đến.
Ngay sau đó, trong đám người trở nên yên tĩnh.
Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy hắc giáp vệ nhóm cùng Đào gia trang tộc lao nhóm sóng vai mà đi, hướng về võ đài đi tới. Không cho phép ai có thể toàn bộ rời khỏi võ đài chờ, tham dự khảo hạch vừa độ tuổi người trẻ tuổi, đều ở tại nơi này, chờ an bài.
Tộc lao Đào Cảnh Lộ sải bước đi tới, hắn đi nhanh nhảy lên một đài cao, đối chen chúc đám người hô.
Tộc lao ra lệnh một tiếng, trong giáo trường người giống như thủy triều thối lui.
Hứa Ninh, ta ở trường bên ngoài sân vừa chờ, ngươi nếu là khát đói bụng, liền đến tìm ta.
Đào Vân Xuyên vô vô Hứa Ninh bả vai, động viên nói, hết sức nỗ lực là được, không cần áp lực quá lớn.
Biết, thị phu.
Hứa Ninh gật gật đầu, đáp lại một câu.
Đào gia trang võ đài rất lớn, người không liên quan bầy thối lui, lúc này chỉ còn lại hơn 200 người bị tuyển chọn người.
Bên trong giáo trường trống không không ít, nhưng võ đài bên ngoài, y nguyên người trên người, tất cả mọi người đang chờ nhìn tiếp xuống khảo hạch.
Các vị.
Lúc này, tộc trưởng Đào Cảnh Hành cũng tới đài cao.
Thanh âm hắn to, trung khí mười phần, đối mặt trong trang bọn hậu bối nói ra, hôm nay hắc giáp vệ đến ta Đào gia trang tuyển chọn hậu bị nhân tài, hy vọng tất cả mọi người có thể toàn lực ứng phó.
Mặc kệ là vì mình, vì người nhà, vẫn là vì trong trang, mời tất cả người đều muốn nghiêm túc đối đãi khảo hạch.
Tiếp xuống, liền căn cứ các vị giám khảo chỉ lệnh làm việc, tuân thủ khảo hạch kỷ luật, phàm là không tuân thủ quá trình kỷ luật, một mực đuổi ra võ đài.
Hiểu chưa?
Minh bạch.
Dưới đấy những người trẻ tuổi kia đáp lại cũng là khí thế quanh quẩn.
Đối mặt tiếp xuống khảo hạch, tất cả mọi người kích tình mười phần.
Tự động sắp xếp đội ngũ, phân biệt xếp hàng đến cái này nằm tấm trước bàn.
Lúc này, trước đó đứng ở một bên hắc giáp vệ nhóm cũng bắt đầu động.
Võ đài hôm nay phải sắp xếp, bọn hắn trước đó liền đã cùng Đào gia trang câu thông qua.
Tùy hành hắc giáp vệ nhóm từng cái phân tán ra đến, bắt đầu tiến vào quá trình.
Hứa Ninh thuận riêng phần mình tản ra xếp hàng đám người, đứng ở một đội ở giữa.
Đây là muốn làm cái gì?
Hứa Ninh nghiêng đầu, muốn nhìn phía trước nhất người.
Cơ hồ tất cả mọi người đang ngẩng đầu đi xem, muốn nhìn một chút sau đó phải làm cái gì.
Xếp hàng đội ngũ, cũng bởi vậy trở nên vặn mẹo.
Bảo trì đội hình.
Chỉ thấy một hắc giáp vệ đi tới, thanh âm trầm thấp.
Lúc này hắc giáp vệ nhóm, đều đã hái được mặt nạ, nhưng là thanh âm lạnh lùng cùng tràn ngập lanh ý ánh mắt, để nguyên bản gác chân bị tuyển chọn đám người đều yên lặng xuống tới.
Tựa như là tại đăng ký người tin tức.
Cái này quá trình rất nhanh, không bao lâu, Hứa Ninh liền đến phía trước.
Kế tiếp,
đăng ký giám khảo trong tay chấp bút, bên cạnh là một chồng trang giấy.
Hứa Ninh đi lên về sau, hắn xuất ra một trường trống không trang, bắt đầu hỏi thăm.
Tính danh.
Hứa Ninh.
Ừm.
Nghe được Hứa Ninh danh tự, kia hắc giáp vệ giám khảo hơi hơi kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, Đào gia trang người.
Vâng.
Hứa Ninh đáp, tỷ phu của ta là Đào gia trang người địa phương.
Giám khảo gật gật đầu, tuổi tác.
17.
Trả lời xong tuổi tác về sau, tại chấp bút giám khảo bên cạnh một vị khác giám khảo đi lên trước.
Hắn một thanh nắm Hứa Ninh bả vai, tại Hứa Ninh trên cánh tay tìm tòi một phen.
Tuổi tác là thật.
Người này quay đầu cho chấp bút giám khảo một lời khẳng định.
Đo tuổi tác chân thực tính A.
Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ.
Nói một chút ngươi tu luyện ngoại công cùng nội công, cùng đối ứng cảnh giới.
Kia chấp bút giám khảo lại hỏi, thành thật trả lời.
Hứa Ninh dừng một chút, cũng không có ý định ẩn tàng thực lực.
Liệt phong đao pháp đại thành, xuân phong quyết gân cốt cảnh.
Khinh vũ cung thuật Hứa Ninh không nói ra, đây chẳng qua là tiểu thành cảnh giới, nó đối với mình đến nói chỉ là một môn phụ trợ kỹ thuật, cho nên không có đặc biệt đề cập.
Ồ!
Hứa Ninh trả lời xong về sau, hai vị giám khảo đều là giữa lông mày vẩy một cái.
Hứa Ninh sau lưng, một cái cũng không quen biết cùng trang người trẻ tuổi nghe được Hứa Ninh thực lực, lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng cảm thấy mình tại trong lần khảo hạch này không có gì ưu thế.
Thiên phú không tệ.
Chấp bút giám khảo băng lãnh khuôn mặt bên trên, khó được lộ ra vẻ tươi cười.
Đem tin tức ghi chép về sau, chấp bút giám khảo đem tin tức biểu cho Hứa Ninh, hắn chỉ một ngón tay, đi bên kia tham dự hạng thứ nhất khảo hạch.
Đa tạ ngài.
Hứa Ninh gật đầu thăm hỏi.
Tiếp nhận tin tức biểu, Hứa Ninh nhìn lướt qua.
Vừa rồi tin tức đều bị ghi chép, trừ ngoài ra, lực lượng, kỹ pháp cùng tư chất ba cột, cũng đều là trống không.
Lực lượng hẳn là thông qua cử tạ khảo thí, kỹ pháp hẳn là ngoại công khảo hạch. Cái này tư chất đến cùng làm sao phán đoán?
Hứa Ninh có chút không hiểu, bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm.
Ngay sau đó, Hứa Ninh đến một cái khác sân bãi.
Cái này sân bãi bên trên bày đầy cử tạ thạch,
buổi sáng đi theo Đào Vân Xuyên ở trường trận chuyển thời điểm, hắn liền thấy những thứ này. Quả nhiên như là trước đó đoán trước, khảo thí khí lực cũng là khảo hạch trong đó một khâu. Khảo nghiệm này khí lực ngược lại là đơn giản ngay thẳng. Hứa Ninh tự động đẩy đội, tại lúc trước hắn đăng ký tin tức người, đã ngay tại khảo thí. Phàm là nội công có thành tựu người, tố chất thân thể tất nhiên cường hãn, khí lực khẳng định tăng lớn, dơ lên cái này cử tạ thạch, hẳn không phải là việc khó. Hứa Ninh ước chừng lấy cái này cử tạ thạch hẳn là có 150 cân, nếu là không có tu tập nội công, cũng có thể dơ lên cái này cử tạ thạch, đó chính là trời sinh cự lực, cũng coi là đặc biệt thiên phú. Khảo thí phương thức mặc dù đơn giản, nhưng thắng ở thực dụng. Rất nhanh, đến phiên Hứa Ninh. Lại một giám khảo đem Hứa Ninh trong tay tin tức biểu tiếp nhận, đem cái này cử tạ thạch một tay dơ lên, kiên trì 10 giây. Biết. Hứa Ninh đi ra phía trước, nửa ngồi lấy thân thể, tay hắn cầm cử tạ trên đá tay cầm. Dùng sức nhấc lên, sau đó bên trên lật một đỉnh, thân thể đứng thẳng. Quả nhiên cùng ta trước đó dự đoán không sai biệt lắm, 150 cân tả hữu. Hứa Ninh một tay giơ cử tạ thạch, không tốn chút sức nào. Được rồi. Thời gian vừa đến, giám khảo trực tiếp nhắc nhở. Hứa Ninh đem cử tạ thạch nhẹ nhàng buông xuống, sau đó tiếp nhận giám khảo trong tay biểu. Chỉ thấy nguyên bản bề ngoài, lực lượng khảo hạch phía sau địa phương, bị khoanh một vòng tròn, rõ ràng là thông qua ý tứ. Cái thứ nhất hạng mục kết thúc. Hứa Ninh lại hướng về kế tiếp hạng mục đi đến. Hứa Ninh vừa đi trôi qua, hắn liền gặp được một cái người quen tại thấp giọng cùng mình chào hỏi. Người này chính là trước đó cùng mình cùng nhau nhận lấy Xuân Phong Quyết Đào Thanh Bình. Thanh Bình. Hứa Ninh cũng thấp giọng nói một tiếng. Bởi vì bên cạnh còn có giám khảo nhìn xem, cho nên hai người cũng đều không có tiếp tục nhiều lời. Đào Thanh Bình có thể xuất hiện tại nơi này, khẳng định cũng là thông qua hạng thứ nhất lực lượng khảo hạch. Hoặc là Đào Thanh Bình là trời sinh cự lực. Hoặc là chính là tu thành phàm cảnh nhất trọng luyện lực cảnh. Nếu là cái sau, không đến 2 tháng tấn thăng luyện lực cảnh, cái này Đào Thanh Bình khẳng định đều có chỗ bất phàm chỗ. Dù sao không phải tất cả mọi người như chính mình, có võ học bảng siêu cấp gia trì. Ngắn ngủi chào hỏi qua đi, Hứa Ninh quan sát chung quanh một cái này sân bãi bên cạnh, bày đầy các thức vũ khí, trong đó đao cùng trường thương kiểu dáng nhiều nhất. Trong sân ở giữa, có Đào gia trang người trẻ tuổi nơi tay cầm vũ khí, đối cầm trong tay trường đao hắc giáp vệ xuất thủ công kích. Những cái kia hắc giáp vệ nhẹ nhàng thoải mái, trường đao nơi tay, chỉ dùng đến phòng thủ, không cần tới tiến công. Khảo thí ngoại công kỹ pháp. Cái này cũng cùng trước đó đoán đồng dạng. Hứa Ninh, ta đi lên trước. Rất nhanh, đến phiên Đào Thanh Bình. Hắn quay đầu cùng Hứa Ninh thăm hỏi một chút, sau đó chọn lấy một cây đao, cùng một hắc giáp vệ chiến đấu cùng một chỗ. Cái này Đào Thanh Bình liệt phong đao pháp, hẳn là tại tiểu thành bên trong cũng xem là không tệ. Hứa Ninh ở một bên nhìn xem, trong lòng so đo. Lần trước nhận lấy Xuân Phong Quyết thời điểm, Đào Thanh Bình hẳn là liệt phong đao pháp vừa vặn tiểu thành, mà bây giờ, rõ ràng đã tại tiểu thành cảnh giới bên trên đặt chân vững vàng, nhưng xa xa còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới. Kế tiếp, lúc này, Hứa Ninh nhìn thấy một cái giám khảo ngón tay chỉ chính mình. Cái này khảo hạch là nhiều người đồng thời tiến hành, Đào Thanh Bình bên kia còn không có kết thúc, liền đến phiên Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng đi cầm một đao, sau đó đem tin tức biểu đưa tới. Xuất thủ thời điểm không cần biểu hiện ra nội công. Cái này khảo thí ngươi ngoại công kỹ pháp. Giám khảo mặt không biểu tình, mở miệng nhắc nhở. Hứa Ninh gật gật đầu, cũng không kéo dài, tay cầm đao chuôi, trực tiếp xông lên. Hắn liệt phong đao pháp đã đại thành, trước đó đã từng trong thực chiến chém giết mã phỉ, đạt được sự thực kiểm nghiệm.